Chương 608, đại hội võ thuật nổi lên chương 608, đại hội võ thuật nổi lên đại hải trình, tân thế giới. Bên trong một phiến hải vực nào đó, trên một chiếc thuyền hải tặc đang đi trên biển. Vị thuyền trưởng hải tặc nguyên bản chiếm cứ vị trí chủ đạo trên con thuyền này, một gã đàn ông đầu trọc, e ngại nhìn nam nhân đang chiếm lấy chỗ ngồi của hắn. Nhìn nam nhân này đang nghiêm túc xem báo chí, trong mắt của hắn không khỏi đảo loạn. Thú vị, sắc tím cô độc Agemi họ gì sao? Bất quá nam nhân này vẫn là lưu lại sau, bây giờ hoa lạc. Theo tờ báo bị ném đi, nam nhân đang xem báo ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn, tam câu ngọc xoay tròn chậm rãi, chính là thợ săn đủ chỉ hạ mã đạ dạ uy danh hiển hách tại biển cả bây giờ. Bởi vì đôi mắt đỏ tươi cùng khí chàng tựa tu la kia, hắn được xưng là huyết sắc tu la. Bây giờ, Uchiha Mạ Đạ Dạ được người trong biển cả ngầm thừa nhận thuộc về thợ săn độc lang. Thực lực cường đại của hắn khi không làm ra chuyện đại ác, cho dù là hải quân cũng sẽ không dễ dàng treo thưởng. Còn bao lâu nữa thì tới? Nhìn ánh mắt tà dị của nam nhân dừng lại ở hắn, vị thuyền trưởng của chiếc thuyền hải tặc này chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp chặt. Hắn vội vàng cúi đầu, không dám cùng ban đối mặt, dè dặt trả lời. Tu La đại nhân, sáng sớm tao ngộ bạo phong vũ, ta đã hỏi qua Hoa Tiêu, nhiều nhất một ngày rưỡi nữa là có thể tới. Nghe được câu trả lời của thuyền trưởng, ban gật đầu. Xuống. Vân vân thuyền trưởng cúi người, gật đầu, chậm rãi rời khỏi căn phòng này. Mãi cho đến khi hắn ra khỏi phòng và đóng cửa lại, thuyền trưởng mới thở dài một hơi. Chỉ là, trên mặt hắn đồng thời cũng dễ coi hơn, bởi vì hắn cảm giác sinh mạng của mình đang đếm ngược. Hắn tên là Chết Ngoã, tại Tân Thế Giới cũng có một chút danh tiếng. Vốn là một tên hải tặc với tiền thưởng hơn 300 triệu bỡ lì tại Tân Thế Giới, hắn tại biển cả mặc dù lẫn vào không coi là quá tốt, nhưng chỉ cần cẩn thận chút, không quá phách lối vẫn tương đối dễ chịu. Nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ Giáng Lâm đã trực tiếp đánh vỡ vẻ tươi đẹp của hắn. Huyết sát tu la a, cho dù là hai tôn sứ đồ đáng sợ đối mặt hắn đều bại trận. Hắn vậy mà vận khí xui xẻo như vậy, gặp phải. Lúc này, trên hoa sờ lên cái đầu bóng loáng của mình chỉ cảm thấy tiền đồ u ám. Địa điểm thuyền hắn đi tiếp theo thế nhưng là đảo Nệ Gò Ti A Ti Hòn A. Cái chỗ kia thế nhưng là đại bản doanh của cực ác đại thuyền đoàn, trong truyền thuyết cực ác ở tại nơi này. Huyết sát tu la đến đó tuyệt đối không phải để uống trà, chẳng lẽ là muốn đến khiêu chiến thần linh sao? Bất kể như thế nào, Chết Ngoa cảm thấy đi thì thôi, còn mang theo hắn. Hắn đều đã có thể tưởng tượng những tên hải tặc hung ác trong cực ác đại thuyền đoàn sẽ hành hạ hắn. Nhưng mà, hắn cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Uchiha Mạ Đạ Dạ. Bây giờ chết và sau này chết vẫn có khác biệt. Ai? Người tại biển cả thân bất do kỷ. Chết Ngoa thật muốn biến thành Chết Hoa, lần này có thể sống hắn nhất định sinh một đứa con trai. Trải qua nguy cơ lần này, Chết Ngoa cảm giác mình chết ít nhất cũng phải có cái hậu đại lưu làm tưởng niệm. Bằng không thì luôn cảm giác nhân sinh uống công một chuyến. Hy vọng cực ác đại thuyền đoàn có thể không làm khó dễ ta, hắn thở dài một tiếng, liền mang theo tâm sự rời đi, cho dù là tin tức đấu võ đại hội trên báo chí phía trước cũng không cách nào khiến nỗi lòng hắn bận sóng. Khi chiếc thuyền này hướng về đảo Nệ Gò Ti A Ti Hòn đi tới, các nơi trên thế giới cũng đều nhận được báo chí khẩn cấp của tòa soạn báo kinh tế thế giới. Trong lúc nhất thời, đấu võ đại hội, vũ cực các chữ liên tiếp xuất hiện tại trong thảo luận của mọi người. Đại động tác lần này của Á Mạc đúng là làm cho cả biển cả lại nổi lên gợn sóng. Từ xưa đến nay, mọi người lúc nào cũng đối với đệ nhất, tối cường có nhiệt tình mãnh liệt. Mà bây giờ, người thắng trận cuối cùng của đấu võ đại hội sẽ thu hoạch được danh xưng vũ cực. Danh xưng này liền cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, đại biểu cho tối cường của đấu võ chi đạo. Có thể tưởng tượng, người đầu tiên thu được danh hiệu vũ cực sẽ thu hoạch được danh tiếng như thế nào. Coi như không có lợi ích khác, chỉ là danh xưng này thôi, chỉ sợ cũng có rất nhiều người động lòng. Huống chi lần này đấu võ đại hội còn không phải cái gì tiểu đà tiểu náo, là chân chính bao hàm lợi ích ở bên trong. Trong tuyên bố của Ám Mạc ra bên ngoài, giới thứ nhất đấu võ đại hội ngoại trừ hải tặc, ma văn gia phi pháp và một vài phần tử phạm tội, còn lại đều có thể tham dự. Sở dĩ không có giống kiếm đạo đại hội vậy, chẳng phân biệt được thế lực, cũng là bởi vì giới thứ nhất đấu võ đại hội tương đối đặc thù. Đối ngoại công nhiên bày tỏ bên trong, 20 người đứng đầu của đấu võ đại hội sẽ thu hoạch được tư cách hợp tác cùng Ám Mạc. Từ Ám Mạc cung cấp tài chính, tài nguyên, sân bãi chờ ủng hộ, lại từ 20 người này xem như tầng quyền hạn, tổ kiến ra đấu võ hiệp hội. Đấu võ hiệp hội này là một tổ chức lỏng lẻo giống kiếm đạo hiệp hội, sẽ tận sức nghiên cứu các loại thể thuật. Thẳng thắn mà nói, đấu võ đại hội lần này chính là lấy mục đích tuyển ra cao tầng của đấu võ hiệp hội. Mặc dù mục đích rất đơn giản, thế nhưng là đưa tới rất nhiều thế lực nhiệt liệt chú ý đấu võ đại hội, chỉ cần trở thành trước 20 liền có thể trở thành nguyên lão của đấu võ hiệp hội. Người sáng suốt đã nhìn ra, thông qua phương thức này để chọn lựa cao tầng, nhân viên có thể sẽ hết sức rắc rối phức tạp. Vận hành tốt lẫn nhau hợp tác sẽ tạo thành một cái đoàn thể lợi ích khổng lồ. Vận hành không tiện sẽ trở thành một cái thể mâu thuẫn tranh sáng tranh tối. Chỉ là, bất luận là kết cục gì, đấu võ hiệp hội một khi tạo thành, tương lai tất nhiên tại toàn bộ thế giới đều rất có lực ảnh hưởng, chỉ cần biết được điểm ấy như vậy đủ rồi. Bây giờ rất nhiều thế lực trên biển cả cũng đã lăm le. Đấu võ hiệp hội tương đối đặc thù, tất cả thành viên tầng quyền lực cũng có thể bảo tồn thân phận trước đây của mình. Ý vị này hiệp hội này có thể sẽ trở thành cửa sổ hiệp thương của các thế lực cường đại. Ừ, điều kiện tiên quyết là có thể đi vào trước 20. Đương nhiên, ngay cả trước 20 còn không thể vào được, nói là thế lực lớn cũng cần phải cảm thấy ngượng ngùng. Nhất là khi số lượng thành viên tối cường các thế lực lớn phái đi đã âm thầm định ra trong phạm vi hợp lý. Tổng hợp lại, tất cả mọi người trên biển cả đối với đấu võ đại hội này cũng là vô cùng mong đợi. Người bình thường chỉ là xem náo nhiệt, mà những cường giả kia lại là vì danh vì lợi. Chính phủ thế giới, hải quân, các loại đoàn thợ săn, ma văn công hội, kiếm đạo hiệp hội, thậm chí các cường quốc trên thế giới cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Đại hội còn một tháng nữa mới cử hành. Trong khoảng thời gian này đã đủ để mọi người an bài. Khi tin tức đấu võ đại hội tiếp tục truyền bá lửa nóng, thế giới của người chết sổ sổ si hệ ti lại có một phen khác tình huống. Đại hội võ thuật náo nhiệt lên náo của hiện thế đối với nơi đây không quan trọng gì, dù thế nào làm ầm ĩ cũng không cách nào ảnh hưởng nơi đây. Bây giờ, thành viên đội 13 của sổ sổ si hệ ti bắt đầu dần dần bổ sung đầy đủ. Đồng thời, thực lực của thành viên đội 13 đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Cái này bắt nguồn từ việc đội trưởng đội 5 Sjen đã có cống hiến cho sổ sổ si hệ ti trước đây không lâu. Giải quyết một kỹ thuật nan đề về tài nguyên đặc thù của Hữu Hệ Cô Mẩn Đồ, thư tinh chuyển hóa hoàn. Chương 609, xin nghỉ lệ mì nhóm linh lực tăng trưởng, ước định chương 609, xin nghỉ lệ mì nhóm linh lực tăng trưởng, ước định sổ sổ si hệ ti. Xây dây ấy, trong một tiểu viện cảnh sát hữu tình. Hai thân ảnh nhanh chóng thoát ẩn thoát hiện, tựa quỷ ảnh, người truy ta đuổi. Cho dù tốc độ cực nhanh, bụi trần cùng lá cây trên mặt đất lại không hề bị lay động. Một lát sau, một tiểu lọ lì tóc trắng hoạt bát đi vào viện, sau lưng nàng có một đôi cánh đen nhánh, người mặc trang phục đội trưởng của Sợi Dây ấy. Nàng chính là Nị Sịp, đương nhiệm đội trưởng phiên đội 7. Có lẽ nhìn thấy Nị Sịp xuất hiện, một trong hai thân ảnh đang truy đuổi trong sân liền dừng lại. Sau khi hắn dừng lại, thân ảnh còn lại theo sát phía sau, lập tức tựa vào bên cạnh hắn, giữ chặt góc áo của hắn. Tiểu Nị Sịp tới rồi sao? Thân ảnh dừng lại đầu tiên nhìn tiểu lọ lì tóc trắng đang hoạt bát xông tới, vừa cười vừa nói, chính là phó đội trưởng phiên đội 2 Dạ Nị Lạ. Hắn nhìn Nị Sịp xông lên mạnh mẽ như pháo lửa, hai tay mở ra, tiếp lấy tiểu lọ lì tóc trắng lô mãng trước mắt. Nị Sịp tựa vào trong ngực Dạ Nị Lạ, không thèm để ý ánh mắt có chút lạnh thấu xương của đội trưởng phiên đội 2 Triệu đang ở bên cạnh Dạ Nị Lạ, trên mặt cười hì hì nói, "Kaka, ngươi nhìn nàng chỉ vào chiếc hạ áo gì trắng của mình. Ta bây giờ là đội trưởng chính thức của phiên đội 5, có phải rất lợi hại không?" "Ừm, rất lợi hại, chấn kinh đến ta rồi này." Dạ Nị Lạ cười sờ lên đầu Nị Sịp. "Bây giờ sau sổ xỉ hệ tỷ sử dụng kỹ thuật hư tinh chuyển hóa, đem tài nguyên đặc thù của Hữu Hệ Cổ Mẫn Đồ là hư tinh, chuyển hóa thành linh lực thuần túy mà Xỉ Nị Gệ Mị có thể hấp thu. Dưới sự hấp thu linh lực như vậy, linh lực của một vài Xỉ Nị Gệ Mị đã hoàn toàn chuyển hóa nội tình kiếp trước lại một lần nữa nhanh chóng tăng trưởng. Trong quá trình linh lực tăng trưởng, một vài Xỉ Nị Gệ Mị bắt đầu chạm đến lần giải phóng thứ 2 của Dạ Nạ Cụ Tọ, bằng cải. Đây là một hiện tượng hoàn toàn bình thường. Mặc dù linh lực cường đại không phải yếu tố cần thiết để đạt bằng cải, nhưng ảnh hưởng cũng không ít. Hi hi, cái này chưa tính là gì, bằng cải Dạ Nạ Cụ Tọ của ta hết sức lợi hại, hơn tên mặt kia nhiều. Sau này danh xưng Dạ Nạ Cụ Tọ hệ hỏa tối cường, ta nhất định từ tổng đội trưởng đoạt lại. Nị Sịp hơi ngẩng đầu kiêu ngạo, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc bảo mau khen nàng đi. Phải không? Vậy ngươi cần phải cố gắng lên, đến lúc đó tranh thủ làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Dạ Nị Lạ trên mặt mang nụ cười, ngón tay lướt qua mái tóc nhu thuận của Nị Sịp, sau đó rơi vào trên đôi cánh màu đen sau lưng nàng. Cánh chim hiện ra vẻ lộng lẫy, xúc cảm mềm nhắn. Bên trong cánh chim có thể cảm nhận được sự nồng ấm, hiệu quả giữ ấm rất tốt. Kaka Nị Sịp vốn còn một mặt kiêu ngạo, lập tức cúi thấp đầu, gương mặt hiện ra đỏ ửng. Ánh mắt nàng hết lên nhìn chiều bên cạnh Dạ Nị Lạ, có chút nhăn nhăn nhỏ giọng nói, có chút ngứa cánh chim là một nơi tương đối mẫn cảm của Nị Sịp. Dạ Nị Lạ dùng tay sờ lên khiến Nị Sịp thật sự có chút thẹn thùng. Nàng ngược lại cũng không phải không chịu để Dạ Nị Lạ sờ, chỉ là khi có người bên cạnh nhìn, nàng liền có chút chịu không nổi, da mặt vẫn là quá mỏng, nhất là khuôn mặt như khối băng của đội trưởng phiên đội 2. Nị Sịp cũng cảm giác có chút lạnh, dứt khoát vùi đầu vào trong ngực Dạ Nị Lạ. Hay là đội trưởng chia đi nghỉ trước, các ca dẫn ta đi chơi được không? Trong ngực Dạ Nị Lạ truyền ra thanh âm có chút nặng nề của Nị Sịp. Lúc đó Kaka đã đáp ứng ta, sau khi trở thành đội trưởng chính thức, muốn một mình dẫn ta đi chơi cả ngày. Nghe được Nị Sịp nói như vậy, khuôn mặt chìa bên cạnh đều sắp kết băng. Nàng nhìn về phía Nị Sịp đang vùi đầu vào trong ngực Dạ Nị Lạ, ánh mắt lạnh lùng kia như có thể lao người. Gió nhẹ hơi hơi thổi lất phất, rõ ràng gió cũng không lạnh. Nhưng Nị Sịp cảm giác mình bị đông lạnh, nàng ôm chặt Dạ Nị Lạ bằng hai tay. Lập tức nàng cảm giác hoàn toàn không lạnh nữa. Vì hẹn hò với Kaka, cho dù là cái nữ nhân mặt lạnh này của đội trưởng phiên đội 2, cũng đừng hòng để nàng lùi bước. Biết, tiểu Nị Sịp, ngươi đi trước cửa ra vào chờ ta. Ta nói vài lời với Triệu. Có thật không? Thật là tốt quá. Nị Sịp ngẩng đầu lên, hai con mắt tỏa sáng, trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn. Quả nhiên sớm tốt nghiệp là một lựa chọn chính xác, những tên kia chắc chắn hâm mộ chết nàng, nàng suy nghĩ trong lòng. Một lát sau, Dạ Nị Lạ đưa mắt nhìn Nị Sịp đang hoạt bát chạy tới biệt tử, rõ ràng đã là đại nhân vật của xã hội sổ si hệ ti, lại vẫn như cũ như một đứa trẻ. Hoặc có lẽ là, nàng vốn dĩ chính là tiểu hài. Khi Nị Sịp rời đi, Dạ Nị Lạ đem ánh mắt đặt ở Triệu vẫn như cũ nắm lấy và táo hắn. Tiểu Triệu, sắc mặt thật là lạnh nha. Hắn xoay người, hai tay duỗi ra, ngón tay tại trên mặt Triệu bướt ve. Đối mặt với sự điều khiển của Dạ Nị Lạ, khuôn mặt Triệu không còn căng cứng như vậy nữa, chỉ là khuôn mặt hơi hơi nghiêng đi một chút. Ngươi còn không đi bồi nàng đối với Triệu mạnh miệng, Dạ Nị Lạ xem thường, hắn vừa cười vừa nói. Vừa rồi trong vòng thời gian quy định bị ngươi bắt được, như vậy dựa theo ước định, ta sẽ thỏa mãn ngươi một yêu cầu. Dạ Nị Lạ vừa nói lời này, ánh mắt Triệu sáng lên, khóe miệng không khỏi cong lên, sau đó lại rất nhanh thu về. Nhìn vẻ mặt như trở mặt của Triệu, Dạ Nị Lạ không khỏi cảm thấy buồn cười. Hai tay hắn dịu dàng nâng khuôn mặt Triệu lên. Xem ra tiểu Triệu vẫn chưa quên cười. Cười một cái a. Nụ cười của ngươi rất đẹp. Từ nhỏ Triệu sau khi lớn lên, đa số thời gian sắc mặt cũng tương đối nghiêm túc. Cho dù đối mặt Dạ Nị Lạ, cũng là biểu tình thẹn thùng nhiều hơn. Đây là tính cách của Triệu cho phép. Nhưng nụ cười của nàng đôi khi vẫn hết sức động lòng người. Ừm, lời khen ngợi của Dạ Nị Lạ khiến sắc mặt Triệu đỏ ửng, giống như quả đào hồng mê người. Nàng thấp giọng ứng một tiếng. Sau đó nàng môi hồng khẽ nhếch, trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười thẹn thùng, ánh mắt hơi hơi né tránh ánh mắt của Dạ Nỉ Lạ. Nhìn xem tiểu Triệu tránh né ánh mắt, hắn nâng mặt nàng lên, dưới con ngươi của nàng hơi co lại, môi hắn đặt lên trán nàng một cái. "Vậy, ta đi trước, chờ có yêu cầu lại nói cho ta." Lúc này, tiểu Triệu cảm giác mình không nghe được Dạ Nỉ Lạ nói cái gì, chỉ cảm thấy đầu có chút mê man. Ngoại trừ hồi nhỏ, đây là lần đầu tiên thân thể sau khi lớn lên của nàng nhận được nụ hôn của hắn. Cho dù chỉ là cái trán, nàng cũng cảm giác cái trán giống như có điện. Cái cảm giác nóng như thiêu đốt kia là hồi nhỏ chưa từng cảm thụ qua. Bành bành bành, trái tim đập đập biến nhanh. Chia nhìn qua thân ảnh Dạ Nỉ Lạ rời đi, sờ lên gương mặt nóng bỏng cùng với vị trí trán. Nụ cười bắt đầu ngăn không được, ánh mắt cũng càng thêm sáng ngời. Chương 610, mới phân thân xẻn dụ hạt hỉ dạ mạ sinh ra chương 610, mới phân thân xẻn dụ hạt hỉ dạ mạ sinh ra gần 2 tuần sau. Trời xanh thẳm, vạn dặm không mây. Căn bên, đảo dù sủ Kena. Tại bên trong dị không gian phía sau hòn đảo này, Dạ Nỉ Lạ đi tới, dừng lại trên một cây đại thụ trong cổ lâm của dị không gian. Hắn thuần thục bắt đầu mở ra phân thân thương thành. Có thể nhìn thấy phân thân thương thành đã đổi mới, thời gian hạ một phân thân mới đã đến. Bất sổ sổ cụ Haki, 3000 một độn, 3000 hạ sổ cụ Haki, 10000 tiên thuật, 12000 tiên nhân thể chất, 15000 phong ấn thuật, 12000 nhìn xem những năng lực trong thương thành, đối với nhân tuyển phân thân tiếp theo, hắn rất nhanh đã quyết định. Dạ Nỉ Lạ rất sớm đã phát hiện, những năng lực được đổi mới trong thương thành nhiều khi là tổ hợp năng lực của một nhân vật nào đó trong ký ức của hắn. Loại chuyện này cũng không phải là trùng hợp. Thông qua tìm hiểu bản chất hệ thống, có thể xác định tình huống này được hình thành khi hệ thống và ký ức của hắn tiến hành giao tiếp. Đáng tiếc, loại tình huống này hắn còn không cách nào định hướng thay đổi. Cái này đã dính tới bản chất hệ thống, bất quá bây giờ có dùng cũng không tệ rồi, cũng không cần mơ tưởng xa vời. Thời gian trôi qua rất nhanh, chương trình được khởi động, một thân ảnh xuất hiện tại trước mắt Dạ Nỉ Lạ. Hắn mặc một bộ quải giáp tương tự như Uchiha, mái tóc đen dài. Khoảnh khắc hắn mở mắt, Dạ Nỉ Lạ cũng đáp lại lời hoan nghênh. Hoan nghênh đi tới thế giới này, Senju Hashirama. Mấy ngày sau, bên trong dị không gian vẫn là những ngọn núi đá hoang vu. Một hồi đại chiến nổ ra tại nơi này, một độn thụ rơi giáng đạn. Ầm ầm, kèm theo một hồi tiếng nổ thật lớn, mảnh núi đá trơ trọi này đất rung núi chuyển. Vô số cây cối xanh tốt tùm dương nhanh múa vút đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phương biên ngàn mét trong nháy mắt tạo thành một tiểu khu rừng, bao trùm tất cả núi đá. Hiu hiu hiu, không khí nổ tung. Những cành cây cứng cỏi cuốn loạn như ma, hướng về một thân ảnh đang di chuyển nhanh chóng. Đối mặt với những cành cây phủ kín cả bầu trời, đánh tới như cuồng phong bạo vũ. Thân ảnh kia lại đạp lên những bước chân không thể tưởng tượng nổi, thân hình lấp loé trong công kích dày đặc của cành cây. Đó chính là Dạ Nỉ Lạ đang buổi luyện. Khả năng. Lúc này, tại trên một ngọn núi nhỏ của khu rừng này, Senju Hashirama vừa mới được sinh ra một mặt khiếp sợ nhìn xem thân ảnh Dạ Nỉ Lạ. Những cành cây công kích kia đã tụ tập, khe hở công kích vô cùng nhỏ, lại xen lẫn những đòn đánh, trên lý luận thân người là tuyệt đối không cách nào né tránh trong đó. Ít nhất bản thân hắn nếu ở vào vị trí kia cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng thân ảnh trước mắt lại như ảo ảnh. Đã nói xong chỉ sử dụng năng lực giống nhau, nam nhân kia sẽ không gạt hắn chứ. Lúc này, cho dù Senju Hashirama tính cách một mạc, nhưng bây giờ cũng không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy. Chỉ là, theo hắn tinh tế cảm nhận, hắn cuối cùng phát hiện ba động của tiên thuật. Thí, lại là tiên thuật, loại tiên thuật này, hắn thật muốn học. Senju Hashirama một mặt hâm mộ, tiên thuật mà hắn đã khai phát trên người bây giờ có thể còn lâu mới đạt được trình độ này. Cái kia phản phất cùng hoàn cảnh dung hợp có thể không nhìn công kích của hắn. À, chỉ cần công kích đủ dày đặc, công kích của hắn có thể sẽ đánh vỡ cân bằng của tiên thuật kia. Đứng sừng sững ở đỉnh núi, tinh quang trong mắt Senju Hashirama lóe lên. Có lẽ đối với một vài chuyện hắn tương đối chậm chạp, nhưng đối với chiến đấu hắn lại rất nhạy cảm. 3. Một tiếng vỗ tay vang lên, hai tay Senju Hashirama giao nhau khép lại. Chạ cơ dạ trong cơ thể hắn nhanh chóng ba động. Ầm ầm. Kèm theo động tác của hắn, khu rừng cũng càng thêm mãnh liệt. Tựa như dầu sôi thêm nước, khu rừng hoàn toàn nổ tung. Một bên khác, bị Senju Hashirama ra chiêu này, Dạ Nỉ Lạ cũng không còn né tránh. Vừa rồi hắn sử dụng tiên thuật là tiên thuật mô phỏng đặc điểm của trái ác quỷ hệ lọ gì ạ trong thế giới hải tặc mà sáng tạo, thân pháp tự nhiên. Tiên thuật này có thể để cơ thể thu được đặc tính không nhìn công kích, thậm chí có thể miễn trừ công kích của bật sổ sổ cụ hạ kỳ ở mức độ lớn. Cho dù bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ đánh trúng, cũng sẽ như ảo ảnh xuyên qua, nhiều lắm thì hao tổn càng nhiều tiên thuật trả cơ dạ. Từ điểm này mà xem, thân pháp tự nhiên, tiên thuật này vẫn tương đối cao minh, ít nhất so với năng lực giả nguyên tố hóa còn cao minh hơn. Chỉ là, hắn sở dĩ không có đứng tại chỗ để cho Senju Hashirama đánh, thì ra là vì tiên thuật này vẫn có thiếu sót. Trả cơ dạ tiên thuật cấu thành nên, cũng tương đối dễ dàng chịu đến trả cơ dạ quá nhiều. Chống lại một lúc không có vấn đề, nhưng muốn chống lại mãi như vậy, tiên thuật cân bằng liền sẽ chịu đến quấy nhiễu lớn, từ đó bị buộc thoát khỏi trạng thái này. Bây giờ, lần công kích này của Senju Hashirama quá dày đặc. Dạ Nỉ Lạ cũng lười né tránh. Tiên pháp phản thụ giới giáng đạn. Ầm ầm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Senju Hashirama, một mảnh rừng rậm mới trực tiếp từ trên thân rừng rậm mà hắn chế tạo mọc ra. Cảnh tượng như vậy khiến Senju Hashirama trong mắt đều muốn lồi ra. Vì cái gì một độn của nam nhân kia có thể dạng này, lại có thể lấy một độn của hắn làm phân bón? Lúc này, ý niệm trong đầu Senju Hashirama chợt lóe lên, liền tới không kịp suy nghĩ nhiều, bắt đầu chật vật chạy trốn, bởi vì khu rừng xung quanh bắt đầu đảo ngược hướng về hắn phủ kín cả bầu trời. Ầm ầm, trong vô cùng vô tận cánh cây, Senju Hashirama một mặt sốt sét chạy trốn. Mặc dù có Giang Ý là hỗ trợ gian lận, nhưng hắn cũng mới sinh ra mấy ngày. Chỉ là mấy ngày, coi như trong đầu bây giờ có đủ loại tri thức, nhưng biết và thực tiễn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho nên, đối mặt với công kích cuồng loạn này, trong lúc nhất thời, Senju Hashirama lại có chút hoảng hốt chạy bừa. Cũng may hắn vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khi bị cành cây đuổi kịp, cuối cùng nhớ lại nên ứng đối ra sao. Xích viêm trận. Một đạo hồng quang từ trên thân Senju Hashirama bày ra, tạo thành một cái hình hộp chữ nhật. Đây là nhận thuật diễn sinh từ năng lực phong ấn thuật của hắn. Điểm tốt là rất cứng, khuyết điểm là tiêu hao kinh người. Bành bành bành. Những cành cây cứng cỏi đuổi kịp Senju Hashirama, oanh kích cái kết giới kia như cuồng phong bạo vũ. Tiếng va chạm oanh minh không ngừng. Giả Nghị là đứng tại trên mỗi ngọn cây, tâm tác lấy làm kỳ lạ nhìn xem Senju Hashirama bị cành cây bây công. Cái nhẫn thuật của Senju Hashirama. Nhìn thấy Hashirama sử dụng cái nhẫn thuật kia, hắn không khỏi nhớ lại bộ ạ niệm kiếp trước. Không thể không nói, trong hồ cả, phong ấn thuật đôi khi chính là không nói đạo lý, quyền trọng của nó rất cao. Bây giờ, Senju Hashirama có năng lực phong ấn thuật, có thể càng thêm thuận tiện sử dụng đủ loại phong ấn thuật. Giống xích viêm trận, thuật này nguyên bản phải 4 người mới sử dụng được, biến thành 4 xích viêm trận. Nhưng mà bởi vì có năng lực phong ấn thuật, liền có thể trực tiếp sử dụng độ khó cao hơn là một người thành trận. Nếu như Senju Hashirama chạy tới thế giới hồ cả, đơn giản chính là người tiên. Chỉ là, đối mặt hắn, cái này cũng không đủ. Phản xích viêm trận. Trên thân Dạn Nghị là bước lên hồng quang phảng phất một kiện áo choàng sáng lên, sau đó hắn chợt lóe lên. Lúc hắn hành động, tất cả cành cây tấn công về phía Senju Hashirama đều tản ra, khiến cho Senju Hashirama đang cảm thấy kết giới lung lay sắp đổ nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc, một giây sau, hắn liền nhìn thấy Dạn Nghị là người khoác áo choàng đỏ trực tiếp xuyên qua kết giới của hắn. Bành! Một bàn tay trực tiếp bắt lấy đầu Senju Hashirama, áo choàng đỏ lan tràn trên người hắn, liền đem hắn mang ra khỏi kết giới. Một màn đột nhiên xuất hiện này khiến đầu óc Senju Hashirama trống rỗng trong một chớp mắt. "Đừng mà người." Giọng nói ôn hòa ghé vào lỗ tai hắn vang lên, sự chú ý của Senju Hashirama lập tức tập trung. Sau đó nhìn thấy trên mặt Dạn Nghị là mang nụ cười như ánh mặt trời. Chỉ là nụ cười này trong mắt Hashirama lại vô cùng không ổn, phản phất nụ cười của ác ma. Tiên pháp thật dẫn đầu xung kích. Quả nhiên, kèm theo ý nghĩ như vậy, hắn nghe được tên một chiêu thức. Ầm ầm. Senju Hashirama chỉ cảm thấy tiếng nổ thật lớn ở bên tai vang lên. Đầu của hắn bị đè xuống đất cày ra không biết bao nhiêu khoảng cách. Da đầu nóng lên, phản phất lửa cháy, trước mắt tràn đầy bóng chồng, ý thức bắt đầu tiêu tán. Tại khoảnh khắc cuối cùng ý thức tiêu tán, Hashirama chỉ có một cái ý nghĩ, hắn sẽ không biến thành đầu trọc đi. Chương 611, giải phẫu rất thành công, ngươi đã là khả ái nữ hài tử. Chương 611, giải phẫu rất thành công, ngươi đã là khả ái nữ hài tử. Bành. Một tiếng nổ lớn vang dội. Senju Hashirama đang nằm trên mặt đất, đỉnh đầu bốc hỏa, trực tiếp hôn mê. Nhìn thấy đỉnh đầu của Senju Hashirama bốc cháy, Dạn Nghị là ra tay giúp hắn dập tắt ngọn lửa. Chỉ là, mái tóc dài đã tiêu thất, thay vào đó là một cái đầu trọc. Tựa hồ có chút quá phát hỏa rồi. Nhìn thấy Senju Hashirama đầu trọc, Dạn Nghị là thầm mặc niệm cho hắn. Hắn không hề hay biết chính mình mới là kẻ đầu sỏ. Một lát sau, Senju Hashirama mới từ thức tỉnh sau giấc ngủ. Vừa mở mắt ra, ánh sáng chói lòa từ trần nhà khiến hắn có chút khó chịu. Hắn từ ngồi dậy, sau đó lập tức nhìn thấy một bác sĩ mặc áo choàng trắng đứng bên cạnh. Đây là? Nhìn thấy phong cách hoàn toàn không đúng, Senju Hashirama rất không thích ứng. Hắn cảm giác mình vì sao lại đi vào một nơi giống bệnh viện thế này. Trong lúc Senju Hashirama nhìn ngó xung quanh, lòng đầy nghi hoặc. Vị bác sĩ đeo khẩu trang trước mắt cởi bao tay ra, rồi mở lời, "Ngươi tỉnh rồi. Chúc mừng ngươi, giải phẫu rất thành công. Ngươi đã là một nữ hài tử đáng yêu rồi." Ân. Senju Hashirama cảm giác đầu mình xuất hiện ba dấu chấm hỏi, cái đầu vốn có chút tạm đạm phảng phất bị dội một gáo nước lạnh, lập tức thanh tỉnh. Hắn nhanh chóng luống cuống tay chân cảm giác cơ thể mình. Chốc lát, Hashirama mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể không có biến hóa, suýt chút nữa dọa hắn đến chết. Lúc này, vị bác sĩ trước mắt kéo khẩu trang xuống, rõ ràng chính là Janila. "Janila, cho dù là ngươi, cũng không cần dùng cách này dọa ta sợ a. Vừa rồi ta còn thực sự tưởng ngươi biến ta thành nữ nhân." Nhìn Janila, Senju Hashirama dù tính khí ấm áp cũng có chút im lặng. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nếu thật sự biến thành nữ nhân thì hắn không biết phải làm sao mới tốt. Chỉ đùa một chút thôi. Giản Nghị là trên mặt mang ý cười, trên người khôi phục trang phục thường ngày. Đồng thời vung tay lên, bố cục bệnh viện xung quanh lập tức tiêu tan, ánh sáng bầu trời chiếu xuống. Bọn họ vẫn ở trên ngọn núi đá trong dị không gian kia. Rừng cây xung quanh đã biến mất, chỉ còn từng đạo lỗ thủng, cái hô chứng minh trận đại chiến vừa rồi. Cái kia tóc của ta lúc này, Senju Hashirama cảm thấy đỉnh đầu của mình bị gió thổi quá mát mẻ. Hắn sờ lên cái đầu nhăn bóng, vẻ mặt khẩn cầu. Có thể giúp ta làm tóc mọc ra không? Có thể thì có thể, chỉ là nghe đồn đầu trọc mới có thể trở nên mạnh mẽ, ta nghĩ ngươi hẳn là nên trân quý khoảng thời gian đầu trọc này. Ngay bị Giản Nghị là huyện chuyển tự tuyệt, Senju Hashirama sờ sờ. Hắn không rõ vì sao đầu trọc lại có thể liên hệ với việc trở nên mạnh mẽ. Chẳng lẽ trong này có huyền bí gì sao? Senju Hashirama cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng đối mặt Giản Nghị là, hắn vẫn nghe lời. Đã Giản Nghị là nói như vậy, hắn liền hảo hảo lĩnh hội cái tốt của đầu trọc vậy, dù sao cũng không phải không thể tái sinh. Rất nhanh, Senju Hashirama mang theo kinh nghiệm chiến đấu của trận này trở về căn cứ tạm thời trong dị không gian. Trên mặt hắn mang theo nụ cười. Điều này dĩ nhiên không phải vì nguyên nhân đầu trọc, mà là hắn thu được tất cả kinh nghiệm cùng tinh yếu mà Dạ Nghị Lạ đã thi triển tiên thuật vừa rồi, thậm chí còn có ký ức cảm giác khi thi triển tiên thuật. Có được tiên thuật trong tay, Hashirama cảm giác mình lại có thể chờ học được, có lẽ lần luận bàn sau cũng sẽ không nằm nhanh như vậy. Buổi chiều, hắn phải đi, hắn phải nắm chặt thời gian để học được tiên thuật này. Buổi chiều gần hoàng hôn, chiến đấu lại một lần nữa bùng nổ. Chỉ chốc lát sau, Senju Hashirama nằm trên mặt đất hoài nghi nhân sinh, bởi vì hắn bị Dạ Nghị Lạ đo ván. Cốc cốc cốc. Dạ Nghị Lạ bước tới, vẻ mặt tái nhợt, "Hashirama, thực sự xin lỗi. Bởi vì thời gian hẹn với ngân sắp đến, cho nên dây hắn sao?" Senju Hashirama cảm giác cả người không ổn, nhưng vẫn cố gắng học được tiên thuật độ khó tăng mạnh kia. Hiện tại hắn mới thi triển ra liền bị đo bán. Quá đáng a. Hashirama cảm thấy trải nghiệm đánh nhau với Dạ Nghị Lạ cực kỳ tệ. Về sau không bao giờ so tài với hắn nữa, vẫn là đi tìm tên đủ chỉ hạ mã đạ dạ kia thì tốt hơn. Đầu hắn nghĩ như vậy. Trong những ngày này, Hashirama có nghe Dạ Nghị Lạ nói hắn và tiền bối tên đủ chỉ hạ mã đạ dạ kia sẽ rất hợp nhau. Cho nên, đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ nam nhân này, Hashirama cũng âm thầm lưu ý không biết nam nhân kia rốt cuộc là người như thế nào. Hắn mang theo một tia hiếu kỳ từ dưới đất gian nan đứng lên. Một quả cầu vàng từ trong tay Dạ Nghị Lạ bay xuống, rơi vào trên thân Hashirama. Thương thế trên người hắn lập tức nhanh chóng chữa trị, chỉ trong vài giây trạng thái trực tiếp kéo căng. Nhưng điều khiến Hashirama tiếc nuối là, hắn vẫn là đầu trọc, không có tóc hắn luôn có chút không thích đứng. Đi thôi, cuối cùng ta tặng ngươi một món lễ vật. Dạ Nghị Lạ vung tay lên, cách đó không xa xuất hiện một truyền tống trận. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cái mũ rộng vành, trên mũ viết một chữ hỏa. Đây là. Senju Hashirama tiếp nhận cái mũ rộng vành này, đưa lên trước mặt ngắm đĩa. Chẳng lẽ là để che đầu chọc nên tặng hắn cái mũ này sao? Dạ Nghị Lạ thật đúng là một người tốt. Cái mũ rộng vành hổ ca này cũng không chỉ là vật trang sức. Ngươi chỉ cần niệm một câu chú ngữ, liền có thể kích phát một kỹ năng đặc thù. Lúc này nghe Dạ Nghị Lạ giới thiệu, Senju Hashirama càng hiếu kỳ hơn. Là kỹ năng gì? Ý chí hỏa. Senju Hashirama sờ sờ. Kể từ khi biến thành đầu trọc, có đôi lúc hắn nghi ngờ liền muốn sờ cái đầu chân bóng. Có tác dụng gì sao? Có thể tẩy não, không đúng, là có thể thuyết phục người khác. Ngay Hashirama cảm thấy biểu cảm có chút lung túng. Trí thông minh của hắn vẫn còn, từ tẩy não vừa rồi hắn nghe rõ một. Ta hẳn là không cần đến kỹ năng này a. Không, ngươi sẽ cần dùng đến. Tốt a. Thịnh tình không thể chối từ, Hashirama cuối cùng vẫn nhận phần lễ vật này. Về phần chú ngữ cũng vô cùng đơn giản. Nơi cổ nổ hạ bay múa, ngọn lửa cũng sinh sôi không ngừng. Tại Senju Hashirama xuất hiện, vận mệnh cũng đã bắt đầu chuyển động. Bành! Đội cái mũ rộng vành lên đầu, Hashirama cảm thấy cái đầu lạnh buốt của mình trong nháy mắt ấm áp. Nói đi cũng phải nói lại, cái mũ rộng vành này giữ ấm rất tốt. Ta đi đây. Ánh mắt đặt trên người Dạ Nghị Lạ, trong mắt Senju Hashirama tràn ngập cảm khái. Cuối cùng, không cần bị đánh nữa. Rảnh rỗi nhớ về chơi. Nghe được Dạ Nghị Lạ lời nói, Senju Hashirama một tay nâng đỡ cái mũ rộng vành trên đầu, chần chừ nói, cái kia, ta tận lực. Hồi ức nơi này cũng là bị đánh. Senju Hashirama cũng không phải kẻ cuộc chiến, chuyện trở về bị đòn hắn tự nhiên là có chút do dự. Hiu. Nhìn thấy thân ảnh Hashirama biến mất, Dạ Nghị Lạ nở nụ cười, rồi bước ra khỏi dị không gian. Chương 612, loại khắc ăn, cá chép cùng ngọc điệp năng lực. Chương 612, loại khắc ăn, cá chép cùng ngọc điệp năng lực. Đi ra khỏi dị không gian. Rất nhanh, một đạo thân ảnh khiến người hài lòng liền bay vút mà đến. Bành. Dạ Nghị Lạ giang hai tay ra đón lấy thân ảnh đang bọc tới. Thân thể mềm mại êm ái, mái tóc bạc, đôi đồng tử màu phi, chính là Ngân. Lúc này, trên thân Ngân là một bộ trang phục đầu bếp nữ, phối hợp với vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu của nàng, nhìn qua vô cùng có sự tương phản. Chủ nhân có thể ăn rồi. Ân nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Ngân. Dạ Nghị Lạ ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, vùi đầu vào cổ nàng, hít sâu một hơi. Hương thơm khí tức từ trên thân Ngân truyền ra. Từ một mức độ nào đó, Dạ Nghị Lạ với năng lực của chân tổ huyết tộc, có thể cảm nhận được hương vị thơm ngọt ngon lành của Ngân. Ngựa chính hãy chờ một chút đã, trước tiên hãy thưởng thức hương vị của Ngân. Nằm ở chiếc cổ trắng ngần của Ngân, Dạ Nghị Lạ khẽ hôn. Bình thường hắn sẽ không hút máu, chỉ là trước mắt khả nhân nhi như vậy, chớ bàn những chuyện khác. Ngân cảm nhận được nụ hôn ở cổ, một đôi cánh tay ngọc câu lấy cổ Dạ Nghị Lạ. Khuôn mặt nàng bò đầy mây hồng, con ngươi màu đỏ ửng trở nên càng thêm sáng tỏ. Chủ nhân môi hồng phảng phất có chút khô ráo. Nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm môi hồng, bờ môi lập tức trở nên tiểu diễm vô cùng. Nô theo một tiếng động rất nhỏ, một luồng ý vị ẩm ướt quấn quanh cổ Dạ Nghị Lạ. Bên cạnh mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu hai đạo thân ảnh đang ghì chặt lấy nhau. Qua một hồi lâu, Dạ Nghị Lạ mới ngẩng đầu, cảm nhận được Ngân hoàn toàn dựa vào trên người hắn. Hắn dùng tư thế ôm công chúa bế nàng lên. Ngân thì đắm chìm trong một loại kiểu diễm bầu không khí nào đó, vẫn như cũ vùi vào cổ hắn. Cảm nhận được sự động tình của Ngân, Dạ Nghị Lạ biết bữa chính lần này sợ là phải hoãn lại. Bất quá, đây là thế giới của hắn. Những ý nghĩ tùy tính lúc nào cũng có thể bất ngờ ập đến. Không có cách nào, đành phải thông báo Tiểu Kim đi giải quyết bữa chính đột ngột bị hoãn này. Còn về phần hắn và Ngân, lại cần một tiểu ăn uống khác. Cảm nhận lời mời nồng nhiệt của người trong lòng, Dạ Nghị Lạ mỉm cười, thân ảnh lóe lên. Hình ảnh phản chiếu bên hồ tiêu tan. Gió mang theo tiết tấu thổi lất phất cánh rừng bên hồ. Xa 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 từng mảnh lá rụng bay xuống, từng sợi gợn sóng không ngừng quen quẩn, róc rách không dứt. Hôm sau, trong sơn cốc cũ tĩnh mộng ảo, bên cạnh hồ nước như gương, cạnh những cây hoa màu hồng tỏa ra một hương tươi mát, một đạo pháp trận màu trắng sáng lên trên mặt đất. Sau đó một đạo thân ảnh mang theo khí chất thánh khiết xuất hiện trong đó. Một thân trang phục vũ nữ, con cùng bà tên. Bên cạnh nàng còn có một con cá chép tròn vo cùng một con hồ điệp có màu sắc kỳ dị xoay quanh. Những đặc trưng rõ ràng này chính là vũ nữ uy danh hiển hách của biển cả hiện giờ Cà Gòm. Khoảnh khắc nàng xuất hiện, một giọng nói ôn hòa cũng vang lên. Hoan nghênh trở về, Cà Gòm. Cà Gòm nghe được tiếng hoan nghênh này, khuôn mặt vốn lạnh lùng trong trẻo cũng không khỏi nhu hòa, khóe môi càng khẽ nhếch lên. Đáng tiếc, nhìn hai đạo thân ảnh nhỏ bé trên vai người tới, khóe môi nhếch lên lại thu về. La 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 la. Một đạo thân ảnh nhỏ bé màu vàng mang theo tiết tấu vui sướng, bay đến bên cạnh Cà Gòm. Người tốt, Cà Gòm, đã lâu không gặp. Nhìn thấy tiểu bất điểm ngồi trên vai mình, Cà Gòm chỉ gật đầu một cái, khẽ nói, đã lâu không gặp, Kim. Đối với tiểu Kim quen thuộc, Cà Gòm cũng không có nhiều nhiệt tình. Dù sao, tiểu gia hỏa này xuất hiện vào hai ngày cuối cùng khi nàng rời khỏi nơi này. Vừa xuất hiện đã không ngừng tới quấy rối. Ân, nếu bây giờ chỉ đơn thuần quân quyết, Cà Gòm ngược lại cũng không để ý, chỉ là nàng có đôi khi sẽ nghịch ngợm và làm người tức giận, một tiểu Kim như vậy Cà Gòm cần thích ứng. Cà Gòm vẫn lạnh nhạt như vậy, bất quá không nói chuyện này trước. Nghe nói ngươi ở biển cả có xương hào vũ nữ, nếu không ngươi tới thần tích chi quốc làm vũ nữ của ta đi. Như vậy Atoria nhất định sẽ rất cao hứng. Nàng a, trong vương cung cũng không tìm được một người nói chuyện. Nghe tiểu Kim lại nhảy nói, lông mày Cà Gòm khẽ nhíu, đôi mắt chuyển hướng về phía thân ảnh đang đi tới. Thật ra, Cà Gòm trong lòng cũng không có dự định định cư bên ngoài. Nếu có thể, nàng muốn ẩn cư ở chỗ này. Dù sao, phía trước đã có hai vị tiền bối làm mẫu. Cho dù ở bên ngoài có danh tiếng lớn như vậy, nhưng trong lòng Cà Gòm vẫn như cũ hướng tới cuộc sống bình thản. Hoặc giả thuyết là hướng tới cùng người nào đó cùng nhau bình thản sinh hoạt. Chủ nhân, chủ nhân. Giản Nghi là đi tới trước mặt Cà Gòm. Hai thức thần bên cạnh Cà Gòm cũng bay tới vây quanh Giản Nghi là một cách vui vẻ. Nhìn thấy hai thức thần vây quanh mình, Giản Nghi là đưa tay ra khẽ vuốt ve chúng. Cá chép, ngọc điệp, xem ra các ngươi trải qua cũng không tệ lắm. Hai thức thần trước mắt có thể nói là do Giản Nghi là đưa cho Cà Gòm. Một con là cá chép trong hồ của sơn cốc này biến thành, tiểu gia hỏa này thường xuyên đến cắn câu khi Giản Nghi là câu cá. Nói nó ngu xuẩn a, nhưng cũng rất có linh tính, chính là rất tham ăn. Vừa vặn hắn muốn cho Cà Gòm một thức thần, liền bắt nó lên. Còn con hồ điệp kia lại không phải hồ điệp thật, nó là những cánh hoa nát bay khắp cánh đồng hoa trong sơn cốc hóa thành. Lúc đó Giản Nghi là và Cà Gòm đi dạo trong cánh đồng hoa, hắn tiện tay dùng cánh hoa sáng tạo ra sinh mạng nhỏ này, tặng cho Cà Gòm. Cá chép và ngọc điệp đều được Giản Nghi là sáng tạo dựa trên hệ thống linh lực của Cà Gòm. Vừa sinh ra, chúng đã có linh lực và năng lực phi phàm. Trong đó, năng lực chủ yếu của cá chép là hảo vận. Làm một linh vật, nó cũng không cần sức mạnh quá mạnh, có thể mang đến hảo vận đã không tệ rồi. Đương nhiên, xem như một thức thần, nó còn có năng lực thứ yếu là tịnh hóa và trị liệu, là một nhân vật thuộc tính vũ em đầy đủ. Còn về phần ngọc điệp, năng lực chủ yếu của nó là điều khiển đóa hoa hóa thành lợi khí sắc bén để công kích, cũng có thể phát ra hương hoa, thậm chí dùng nó để tạo nên hoa chi huyễn cảnh. Xem như một thức thần, nó càng tinh thông kết giới. Đây là điều cá chép không thể sánh kịp, dù sao kết giới trong âm dương thuật tương đối phức tạp. Cá chép đối mặt nó liền như kẻ phạm đối diện đạo pháp, thúc thủ vô sách. Tiểu Cẩm Lý, nhìn ngươi lại tròn trịa không ít rồi. Về sau nuôi béo liền có thể vào nồi rồi. A, chủ nhân không cần ăn ta, thịt của ta rất khó ăn. Bốn tiểu Cẩm Lý còn vui vẻ cọ cọ tay Giản Nghi Lạ. Bây giờ nghe Giản Nghi Lạ lời nói, cả thân thể giật mình, vẫy vẫy đuôi rồi lập tức trốn ra sau Cà Gòm. Đồ đần cá chép, chủ nhân đang đùa ngươi thôi. Thật sao? Ngươi đoán xem. Lời vừa nói ra, cá chép sửng sốt một chút, sau đó liền trực tiếp đuổi theo ngọc điệp, vọng tưởng dùng đuôi mình để ngọc điệp biết tay. Nhưng ngọc điệp tự nhiên không thể đứng yên chờ đợi. Thế là hai thức thần liền bắt đầu qua lại đuổi theo nhau quanh hồ và cánh đồng hoa cách đó không xa. Trong nhất thời, âm thanh đuổi bắt vui sướng quanh quẩn khắp sân gốc. Chương 613, ngọn lửa xẻn dù hạt hí ra mạ, gặp cảm khái. Chương 613, ngọn lửa xẻn dù hạt hí ra mạ, gặp cảm khái. Một tuần sau, đại hải trình, quần đảo xạ bạ học đi, khu vực 13. Trên một con đường nào đó, một đám hải tặc hung tợn vây quanh một nam nhân mặc áo choàng màu đỏ có chữ hỏa, đội mũ rộng vành. Người đi đường xung quanh tản ra rất nhiều, một số người thì đứng lại gần đó xem, hoặc ở bên đường, hoặc ở các hàng quán, các loại kiến trúc. Tìm được rồi, nhanh thông báo lao đại. Ngươi chính là ngọn lửa xẻn dù hạt hy giả mạ sao? Nhìn cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua lại có thể đánh bại băng hải tặc vũ hổ, các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì sao? Bị những hải tặc này vây quanh, xẻn dù hạt hy giả mạ sờ sờ mặt mình, cảm thấy có chút lúng túng. Mặc dù hắn hiếu kỳ vì sao có người lại tìm đến mình, nhưng so với chuyện này, cái danh xưng ngọn lửa càng làm hắn cảm thấy xấu hổ. Tại sao báo chí lại đặt cho hắn một ngoại hiệu như vậy? Chẳng lẽ hắn không đội mũ rộng vành thì sẽ được gọi là đầu trọc hay sao? Lúc này, trong lòng xẻn dù hạt hy ra mạ tràn đầy phiền muộn. Dù sao, các tiền bối của hắn đều có những xương hào ngầu lòi đủ kiểu, sao đến lượt hắn lại biến thành ngọn lửa? Nam nhân kia không phải ngọn lửa xẻn dù hạt hy ra mạ sao? Lại còn có thể ở đây nhìn thấy hắn. Nghe đồn hắn đánh bại mấy tên đại hải tặc có treo thưởng hơn 100 triệu ở quần đảo Xạ Bạ học đi, thậm chí trên đảo có không ít thợ săn và ma văn gia mạnh mẽ tìm hắn luận bàn, đều không ngoại lệ chiến bại. Lần này thật có phúc, nếu những tên hải tặc này bại, có thể xông lên nhặt xác đổi treo thưởng. Mọi người top 5 top 3 xì xào bàn tán. Có một người đi đường nhìn những tên hải tặc kia, ánh mắt nóng rực. Trong truyền thuyết, sau khi xẻn dù hạt hỉ dạ mạ đánh bại hải tặc, hắn cũng không xử lý, những người vây xem đã xông lên trói lại hải tặc để đổi treo thưởng. Vì vậy, Khi thấy có vẻ hải tặc và sẻn dù hạt hì ra mạ sắp xảy ra xung đột, không ít người đi đường cũng đều động lòng. Suýt nói lớn tiếng như vậy ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi cũng không nhìn xem những tên hải tặc kia là ai? Là băng hải tặc Hồng Long, dưới quyền của đại thuyền đoàn Cực Ác. Truyền thuyết thuyền trưởng của họ là năng lực giả trái ác quỷ mịt thì cản Zoan Hồng Long, một tân tinh của đại thuyền đoàn Cực Ác. Vô cùng bá đạo. Trong đó, một thợ săn có băng tay màu vàng xanh nhạt trên cánh tay nhìn người bạn ăn nói không kiêng nể của mình. Vội vàng kéo hắn trốn vào một quán nhỏ bên cạnh rồi nói chuyện. Muốn kiếm lợi lộc thì nghĩ trong lòng là được, nói lớn tiếng như vậy nếu bị gây chuyện thì không có chỗ mà khóc. Thật là bọn hắn. Xin lỗi, những tên hải tặc kia nhìn lạ lắm, cho nên người đi đường này nghe được bạn mình nhắc nhở, cũng một mặt cảm kích. Đồng thời hắn có chút sợ hãi. Đại hải trình có rất nhiều băng hải tặc, hắn đương nhiên không thể nhớ hết từng cái. Giống như băng hải tặc Hồng Long, hắn có thể nhớ được thuyền trưởng của băng hải tặc này đã là tốt rồi. Nhưng rõ ràng thuyền trưởng băng hải tặc Hồng Long lại không có ở đây, cho nên hắn hoàn toàn không nhận ra. Vậy nam nhân kia quá xui xẻo, lại đắc tội đại thuyền đoàn Cực Ác. Đối với đại thuyền đoàn Cực Ác, rất nhiều người ở đại hải trình đều vô cùng e ngại, có nhưng là sùng bái. Bởi vì trong truyền thuyết Cực Ác mở ra đại thời đại truyền võ cũng thống trị loại băng hải tặc cực lớn này. Sự tồn tại của nó thậm chí khiến quần đảo Sa Ba đi, điểm nối giữa đại hải trình, bị ảnh hưởng sâu sắc. Cũng may sự tồn tại của Thái Dương Thần Kim luôn sống ở hải quân bản bộ cách đó không xa. Cho nên, trật tự trên hòn đảo này vẫn duy trì một sự cân bằng. Cho dù là những hải tặc hung ác qua lại cũng rất ít dám ở nơi đây phá hoại cuộc sống bình thường của cư dân. Cũng chưa chắc. Nhìn thấy người bạn một mặt tiếc nuối, thợ săn thanh đồng cảm khái nói. Đại thuyền đoàn Cực Ác bây giờ còn cách rất xa, với thực lực của nam nhân này, chỉ cần gia nhập những đại thế lực kia, căn bản cũng không cần sợ. Người có thực lực mạnh mẽ ở đâu cũng được hoan nghênh, điều này khiến thợ săn thanh đồng vô cùng hâm mộ. Không nói, Hồng Long vậy mà tới rồi. Lúc bọn họ nói chuyện phiếm, một người trẻ tuổi có mái tóc đỏ rực dẫn theo một đám người đi thẳng tới trước mặt Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Những hải tặc vây quanh Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng nhường ra một con đường để người trẻ tuổi này đi vào. Chính là ngươi đánh bại băng hải tặc Vũ Hồ sao? Ta là Giai Ẩn, thuyền trưởng băng hải tặc Hồng Long, thực lực của ngươi rất không tệ, gia nhập vào băng hải tặc của ta đi. Ngọn lửa Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Người trẻ tuổi vừa tới đã đi thẳng vào vấn đề. Hắc nghe được lời mời của Giai Ẩn, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ muốn sờ gáy, nhưng cân nhắc đến chiếc mũ rộng bành hổ cả trên đầu liền đổi thành xoa má. Vừa gãi vừa nói, bây giờ ta không có ý định gia nhập băng hải tặc, nếu như ngươi cũng muốn đánh nhau thì tới đi. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Từ khi hắn theo truyền tống đến hòn đảo này, hắn cảm giác mình có chút xui xẻo, luôn bị một số người quấn lấy. Nhưng mà hắn thật sự không muốn như vậy, để ra biển tìm một vài đồng đội có thể giúp lái thuyền, hắn đã tìm không ít người trên đảo. Tổng tìm được một số người. May mắn là hắn có thể dùng một độn trực tiếp đóng thuyền, hơn nữa hắn rất có tiền. Để trang bị thêm sức mạnh cho thuyền, mua sắm cùng với lớp phủ, thuyền người, còn phải đối phó một số người không thể giải thích được. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cảm thấy tóc mình đều rụng hết rồi. À, bây giờ hắn không có tóc, vậy thì không sao. Cũng may điều khiến Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ có chút an ủi là một số người sau khi tới tỉ thí nguyện ý giới thiệu người cho hắn. Cũng dám cự tuyệt ta, ngươi biết trước đó băng hải tặc Vũ Hổ mà ngươi đánh bại, đám người kia lại là ta muốn chiêu mộ. Đã ngươi đưa bọn hắn vào ỉm kẹo đao, vậy ngươi liền phải thay thế bọn hắn. Giai Ẩn vung tay lên, nói bằng hạ kỳ. Nếu như ngươi muốn cự tuyệt, thì hãy suy nghĩ một chút. Theo lời Giai Ẩn nói vừa dứt, những hải tặc vây quanh mấy vòng đều hầm hẹ nắm chặt vũ khí. Có người thì giơ súng lên, thậm chí cả bạ rủ cả hay còn có cả cơ điện, những vũ khí trông rất hung tàn. Ta không có đưa bọn hắn vào ỉm kẹo đao, thôi được rồi. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tay đè lên mũ, sau đó chuẩn bị ra tay. Mấy lần trước, những băng hải tặc đến tìm hắn, không một ai không ra tay. Hắn cũng đành chịu, những người này nói cũng không nghe, nghe xong cũng không hiểu, đã hiểu cũng không chịu dừng tay. Chỉ có thể trước hết để cho bọn hắn nằm trên mặt đất rồi mới nói chuyện tử tế. Lúc Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ và băng hải tặc Hồng Long xung đột, trên mái nhà một con đường có hai thân ảnh từ xa nhìn chằm chằm vào cảnh này. Trong đó một người chính là hải quân trung tướng huyền thoại lừng danh Gạt, còn một người khác lại là hải quân chuẩn tướng Rỗ Xì Nẹ Tờ. Gặp tiên sinh không cần phải gấp, nam nhân kia không đơn giản. Răng rắc Gạt cảm nhận được Rỗ Xì Nẹ Tờ bên cạnh căng thẳng, cũng an ủi một câu. Sau đó đưa tay lên, một nắm xe bê ấy nhét vào trong miệng. Tiếng ngai rôm rốp khiến Rỗ Xì Nẹ Tờ có chút câm nín. Đối với sự câm nín của Rỗ Xì Nẹ Tờ, Gạt làm ngơ. Hắn nhìn Giai Ẩn, thuyền trưởng băng hải tặc Hồng Long ở phía xa. Trái ác quỷ mịt thì cản Zoan Hồng Long a. Hai năm này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Xuất hiện không ít tân tinh sở hữu năng lực trái ác quỷ mạnh mẽ. Hồng Long dần chính là người đứng đầu, đáng tiếc lại trở thành hải tặc. Gặp trong lòng cảm khái một chút, tiếp đó ngự trọng tâm trường nói. Tiểu mễ quả, ngươi thấy không? Người trẻ tuổi kia tuổi tác cùng ngươi không chênh lệch là bao, hai năm này mới nổi danh, bây giờ treo thưởng cũng đã vượt qua 500 triệu bờ ly. Ngươi phải cố gắng a. Xin lỗi. Gặp tiên sinh gì cơ? Chương 614, Lôi Điện Pháp Vương Nghệ Nổ, trụ ở giữa ra tay chương 614, Lôi Điện Pháp Vương Nghệ Nổ, trụ ở giữa ra tay ha ha ha, không cần nản chí, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Nghe được lời động viên của Gạt, Rosinenter mới có lại một tia tinh thần. Nhưng mà chính hắn biết rõ, so sánh với những quái vật kia, hắn kỳ thực hết sức bình thường. Cho dù chảy mồ hôi cũng không muốn cô phụ sự chờ mong của vị lao đầu kia, nhưng sự trưởng thành của hắn vẫn như cũ có hạn. Có đôi khi hắn cũng thật hâm mộ những người cùng lứa có được năng lực mạnh mẽ. Một bên khác, chỗ xa hơn, một người trẻ tuổi vành thai rất dài, sau lưng đeo chống lôi, bay lượn ở trên không của một mái nhà khác. Hắn cầm trong tay một quả táo, vừa gặm vừa nhìn hồng long ở phía xa. Thú vị, băng hải tặc hồng long, thuyền trưởng nắm giữ năng lực mịt thị cản ZOAN hồng long. Cũng không biết người thanh hải này có thể chống lại lực lượng của ta không. Từng sợi lôi quang từ trên cổ tay người trẻ tuổi này chợt lóe lên. Lúc lôi quang lóe lên, gặp ở bên kia dường như có cảm giác, nhìn về phía bên này. Nhưng lôi quang vừa lóe lên, thân ảnh người trẻ tuổi kia đã tiêu tan. Lôi quang pháp vương nghệ nổ, hải tặc siêu tân tinh mới lên cấp. Hắn vậy mà cũng tới nơi đây sao? Trên mặt gạt có chút nghiêm trọng, mặc dù tốc độ biến mất của hệ nổ rất nhanh, nhưng cũng không giấu được ánh mắt của gạt. Đối với hệ nổ, gạt là tương đối tiếc nuối. Gia hỏa này là người nắm giữ gõ rổ no mi hệ lò di ạ đỉnh cấp, tốc độ vô cùng nhanh. Hắn dẫn theo một chút người sở y ạ thành lập băng hải tặc lôi không. Bây giờ tiền truy nã của hắn đã vượt qua 500 triệu bờ ly. Mức độ uy hiếp của năng lực vô cùng cao. Chờ hệ nổ trưởng thành, thực lực tất nhiên sẽ rất kinh người. Bất quá bây giờ gạt tạm thời không phản ứng hắn. Hiện tại mục đích chính của hắn tới đây là chiêu mộ ngọn lửa xẻn dù hạt hỉ giả mạ. Còn những chuyện khác, đành phải để sau. Đây là kết luận hắn đưa ra sau khi đến hiện trường, thực lực của xẻn dù hạt hỉ giả mạ vượt mức bình thường. Nếu như có thể gia nhập hải quân, vậy hải quân quá may mắn. Trong lúc gặp đang tính toán làm thế nào để chiêu mộ hạt hỉ giả mạ, xẻn dù hạt hỉ giả mạ cũng bắt đầu động thủ. Vừa ra tay, một loạt cây cối liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về đám hải tặc vây quanh hắn trực tiếp vươn tới. Cũng dám động thủ trước, nhanh khai hỏa. Đám tiểu đệ của Giản thấy xẻn dù hạt hỉ giả mạ vậy mà động thủ trước, cũng không chút khách khí. Mưa bom báo đạn trực tiếp phóng thích, bành bành bành. Tiếng súng pháo liên miên không dứt, khiến những cây cối vươn về phía bọn hắn nứt toa ra. Là hải tặc dưới quyền đại thuyền đoàn Cát, bọn hắn có súng pháo vô cùng tân tiến. Những khẩu súng pháo này đều bắt nguồn từ giao dịch quân hỏa ở Nam Hải. Hải vực nơi kỹ thuật máy móc thịnh hành, quân hỏa phát triển trong 2 năm này càng thêm phồn thịnh. Phía sau, giao dịch vũ khí đạn dược lưu hành ở chợ đen trên mỗi hòn đảo, phần lớn thế lực phía sau đều do Ám Mạc cầm giữ. Bởi vậy vũ khí đạn dược của băng hải tặc Hồng Long so với hải tặc thông thường đã thuộc về bước tiến vượt bậc. Ầm ầm, mấy quả bạ rủ cả trực tiếp nổ nát vụn những cây cối chi chít lỗ thủng, gạch đá trên đất cũng nổ tung, cuốn lên một đống bụi bẩn. Hỏa lực kịch liệt khiến những người qua đường lén lút vây xem cách đó không xa không khỏi dùng mình. Rất nhiều người nhao nhao che kín mặt, bắt đầu tránh xa hơn nữa. Ha ha ha, ngọn lửa xẻn dù hạt hy ra mà cũng chẳng có gì đặc biệt, dám chống lại lão đại của chúng ta, đơn giản là không biết sống chết. Nhìn thấy trong bụi mù không có bao nhiêu động tĩnh, tiếng hỏa lực kịch liệt mới từ từ ngừng lại. Đám hải tặc cũng bắt đầu nói lời rắc rưởi, mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa ra các con đường xung quanh. Động tĩnh ở nơi này cũng hấp dẫn sự chú ý của những người ở xa hơn. Mặc dù con đường này không phải vô cùng phồn hoa, nhưng mà dám ở đây gây ra tiếng nổ lớn như thế, hoặc là những kẻ điên cuồng coi trời bằng vùng, hoặc chính là thế lực có thực lực. Không hề nghi ngờ, trong lòng những tên hải tặc này, bọn hắn thuộc về loại thứ hai. Nơi đó xảy ra chuyện gì, những người kia lại dám ở quảng trường này khai hỏa, còn mang theo nhiều vũ khí hạng nặng như vậy. Người không thấy sao? Là dần Hồng Long đấy thôi. Tân tinh của đại thuyền đoàn Cực Ác, tiền truy nã 570 triệu bờ ly, có hy vọng sẽ trở thành một trong những tội bại thậm chí ác tướng của đại thuyền đoàn Cực Ác. Đại nhân vật như vậy trừ phi hắn điên rồi ở đây trắng trợn sát lục dân thường, bằng không thì cho dù hải quân cũng sẽ trở ngại. Một người qua đường nhỏ giọng nói đến cuối đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục nói hết, có chút kiêng kỵ. Đại thuyền đoàn Cực Ác bây giờ là thủ lĩnh của hải tặc một cách xứng đáng. Dù sao Cực Ác thật sự đang ở trên hòn đảo Nệ Gọ Ti A Ti Hòn. Bởi vậy rất nhiều người đối với thế lực này vô cùng kiêng kỵ. Trên quần đảo Xạ Ba Áo Đi đã có nhiều mặt đại thế lực tạo thành một sự cân bằng. Trừ phi là tầng trên đã đưa ra quyết định, bằng không thì cũng sẽ không tùy tiện xung đột với đại thuyền đoàn Cực Ác, khơi mào chiến tranh. Nhất là dưới tình huống bên ngoài có ma tộc chế ước. Hơn nữa trong truyền thuyết Cực Ác, đó là một thần minh tùy hứng nhất. Hắn muốn khi nào nổi điên, không ai biết được. Hô hô hô. Tại hiện trường nơi xẻn dù hạt hỉ giả mạ đang đứng, gió mát đột ngột thổi tới, phủ nhẹ lớp bụi. Mọi người có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Chỉ thấy thân ảnh xẻn dù hạt hỉ giả mạ đứng ở đó, cơ thể không mảy may thương tổn. Không thể nào. Người tên khốn này. Lúc này, nhìn thấy cơ thể của xẻn dù hạt hỉ giả mạ không chút tổn thương, thậm chí ngay cả quần áo cũng không dính một chút cho bụi. Điều này khiến hải tặc của băng hải tặc Hồng Long cảm thấy có chút chấn kinh. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền điều chỉnh lại tâm lý, đồng thời tự diễn giải. Bị hỏa lực hạng nặng 360 độ không góc chết như vậy công kích, lại vẫn không mảy may thương tổn. Nam nhân này chắc chắn nắm giữ bất sổ sổ cụ hạ kỳ đủ dày đặc để bao phủ toàn thân. Trong cái thời đại quái vật tầng tầng lớp lớp này, bọn hắn ngược lại không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, cho dù như thế, lão đại của bọn hắn chính là năng lực giả trái ác quỷ mịt thì càn ZOANA. Năng lực Hồng Long không thể nổi, lão đại của họ nhất định sẽ trở thành hải tặc huyền thoại. Chỉ vẻn vẹn có bật sổ sổ cụ Haki, còn xa xa không đủ. Không tệ, rất không tệ. Thực lực của ngươi ta rất hài lòng. Phần phật. Zion hài lòng nhìn xẻn dù hạt hy giả mã trước mắt. Đưa tay đem chiếc áo choàng có hoa văn màu đỏ có chút khoe khoang trên người kéo xuống ném cho thủ hạ bên cạnh. Các ngươi tránh ra xa một chút, ta tự mình ra tay. Được, lão đại, năng lực của ngươi lực phá hoại quá mạnh, nơi này vẫn là quảng trường, đến lúc đó hải quân vậy các ngươi liền đi sơ tán. Vâng, cũng như hải quân cố kỵ sự cân bằng, người của đại thuyền đoàn Cực Ác cũng cần cố kỵ. Những năm này, giới hạn chính nghĩa của hải quân đối với dân thường đã chuyển dịch không ít, thêm vào sự tồn tại của thần tích chi quốc. Bởi vậy, hải tặc thông thường cũng sẽ không dễ dàng vượt qua giới hạn này. Mà quần đảo Xạ Ba Áo Đi cuối cùng cách hải quân bản bộ quá gần, hải tặc cần cố kỵ càng nhiều. Nghe đồn toàn bộ quần đảo Xạ Ba Áo Đi đều nằm trong tầm mắt của Thái Dương Thần. Mặc dù rất nhiều người chủ quan không muốn tin, nhưng cũng sẽ không cố tình đi tìm chết. Cốc cốc cốc. Theo tiếng bước chân hỗn loạn, một đống lớn hải tặc cầm vũ khí trực tiếp xua đuổi những người qua đường xem trò vui xung quanh. Thậm chí cả những dân thường trốn trong nhà cũng bị đuổi đi. Chương 615, ngươi lực phá hoại quá kinh người, ta muốn phong ấn ngươi. Chương 615, ngươi lực phá hoại quá kinh người, ta muốn phong ấn ngươi. Nhìn thấy những tên hải tặc kia đuổi hết dân thường và người qua đường, Hạt Kỳ Dạ Mạ cũng không lập tức động thủ. Nói thật, hắn vừa mới cảm nhận được một luồng lực lượng kinh khủng đang nhìn chúng hắn, hay giả thuyết là không chút kiêng kỵ dò xét hắn. Bây giờ xẻn dù Hạt Kỳ Dạ Mạ đang sử dụng tiên thuật thân pháp tự nhiên. Dưới trạng thái này, năng lực cảm giác của hắn tăng mạnh, có thể phát giác được những sức mạnh mà trạng thái thông thường không thể cảm nhận. Chính vì thế, hắn cũng hy vọng những người kia có thể ở càng xa một chút, bởi vì hắn không xác định có thể hay không cùng chủ nhân của sức mạnh này xảy ra va chạm. Nếu như xung đột thì khu vực liên lụy đến trận chiến sẽ rất lớn. Cho nên, lúc này hắn thậm chí thân thiết đối với Zion nói: "Cái kia, ngươi gọi Zion sao? Có thể để thủ hạ của ngươi đưa mọi người đi xa một chút không? Tốt nhất là rời khỏi hòn đảo này." A. Nghe được yêu cầu đột ngột của Senju Hashirama, Zion cũng có chút không hiểu. Hắn sững sờ một chút rồi trực tiếp cười phá lên: "Ngươi cho rằng ta là ai? Đối phó ngươi, vốn dĩ không cần phiền phức như vậy." Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Theo tiếng quần áo rên rỉ, thân ảnh dần trực tiếp trở nên càng lúc càng lớn. Rất nhanh, một quái vật khổng lồ dài mấy chục mét trực tiếp xuất hiện tại hiện trường. Ngoại hình giống rồng phương Tây, trên thân bao phủ lớp vảy lớn màu đỏ thẫm, hỏa diễm trên người hắn hơi hơi lập lòe. Đây chính là vốn liếng kiêu ngạo của Zion, hình thái trái ác quỷ mịt thì càn rét oan hồng long. Ngoài lực lượng đáng sợ còn có năng lực hỏa diễm không gì sánh kịp, long tức từ hỏa diễm của hắn càng đáng sợ vô cùng. Chỉ cần những người đã từng nhìn thấy hắn biến thân đều sẽ không tự chủ mà cảm thán năng lực của hắn. Thấy không, dáng người thần thoại này, chỉ có trong những câu chuyện và báo chí mới có những sinh vật huyễn tưởng, lão đại của chúng ta mới là mạnh nhất đấy à. Nhìn thấy dần biến thân, đám thủ hạ đang ở bên ngoài xua đuổi mọi người nhao nhao đối với người đi đường khoe khoang. Nghe được bọn hắn khoe khoang, những người đi đường khác đang khiếp sợ nhìn thân ảnh khổng lồ phía xa không khỏi chửi thầm trong lòng. Mạnh nhất cái quỷ, thật sự mạnh nhất, tại sao không đi gánh tội đầu đao chứ? Muốn mạnh cũng là huyễn thú của huyễn thú đảo mạnh hơn. Huyễn thú mà Dạ Mạ Tạ đại thần sáng tạo ra mới thực sự là huyễn thú, thứ kia có thể mạnh hơn trái ác quỷ mịt thì càng rét đó an ở nhiều. Tuy nhiên mọi người trong lòng nghĩ vậy, nhưng mà ngoài mặt vẫn liên tục bâng dạng, dù sao súng pháo của đối phương còn đang chĩa vào. Lúc này dù có chửi thầm cũng phải chạy xa một chút để những tên hải tặc này không nghe thấy. Một bên khác, Senju Hashirama bị bóng tối khổng lồ bao phủ đang hai mắt sáng rỡ. Hắn bị hồng long trước mắt hấp dẫn. Hoa, thật lớn, thật là lớn thằng lằn, thực sự rất đẹp trai. Nghe được lời Senju Hashirama bật thốt ra, Zion vốn cho rằng dáng người của mình có thể khuất phục Hashirama, trực tiếp tức giận. Hắn chuyên môn biến thành hình thái thú chính là để trấn nhiếp Senju Hashirama, để hắn cảm nhận được mị lực và uy nghiêm áp đảo của huyễn thú trong truyền thuyết. Như vậy việc chiêu mộ sẽ không quá phiền phức. Dù sao trên đại dương, những kẻ đầu sắt thực sự quá nhiều, không thể hiện một chút thì có thể khó mà phục chúng. Thế nhưng khi Senju Hashirama thốt ra một tiếng thằn lằn, Zion liền biết, lại là một kẻ không biết hàng. Ngươi tờ mờ có phải bị mù mắt rồi không? Cặp xương này của ta, đôi cánh này của ta, ngọn lửa này của ta, đây là hồng long trong truyền thuyết, ngươi là từ đâu mà cảm thấy ta giống thằn lằn vậy? Hô hô. Senju Hashirama xoa xoa khuôn mặt, tiếng gào thét đinh tai nhức óc của Zion khiến mặt hắn dính một chút nước bọt. May mắn trên đầu của hắn đội mũ rộng đành, bằng không thì tóc đã ướt rồi. A, hắn giống như không có tóc, vậy thì không sao. Xin lỗi, xin lỗi. Người biến thân rất đẹp trai, nhưng mà ta bây giờ còn có việc, vẫn là nhanh lên kết thúc đi. Senju Hashirama một mặt bất đắc dĩ nói. Hắn bây giờ thật sự rất bận, bởi vì còn vài ngày nữa đại hội võ thuật liền muốn bắt đầu. Đối với cô độc tím trong truyền thuyết, hắn đương nhiên vô cùng cảm thấy hứng thú, còn có sự náo nhiệt của đại hội. Nhưng dù có hứng thú cũng phải tới kịp mới được. Căn cứ vào hoa tiêu mà hắn gọi tới, hắn muốn đến địa điểm đại hội võ thuật. Cần từ nơi này đi qua Zlaina đến Tân Thế Giới, sau đó lại xuyên qua cẩn bèn thẳng đến Bắc Hải. Đây là con đường nhanh nhất. Trong mấy ngày, nếu không gặp phải phong bạo đáng sợ, cũng chỉ là miễn cưỡng đến nơi đó mà thôi. Hắn bây giờ thời gian rất gấp, cho nên ta muốn lên sẻn dù hạt hỉ ra mà chuẩn bị chủ động ra tay khiến Zion cảm thấy buồn cười. Nhưng Hồng Long nắm giữ năng lực hỏa diễm, chỉ là một năng lực giả khống chế cây cối, còn không phải bị hắn khắt chế đến chết. Thực sự là không biết cờ hở tờ mở. Lúc dần chuẩn bị trông trọng, Senju Hashirama trực tiếp lấy ra một độn dù cải tặn. Hoàn toàn khác biệt với một độn mang tính chất chơi đùa trước kia, những cây sâm che trời bọt thẳng lên. Trong nháy tức liền bao phủ thân ảnh khổng lồ của Zion. Những cành rễ cực lớn quấn quanh người hắn, tứ chi, cái đuôi, cổ họng toàn bộ bị quấn quanh. Không có khả năng. Lực lượng như vậy. Zion sững sờ một chút, trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét. Hỏa diễm mãnh liệt trên người hắn không ngừng bạo phát ra. Đáng tiếc cũng chỉ là khiến cây gỗ bó buộc hắn hơi hơi đỏ lên, dùng sức dãy rủa vẫn không nhúc nhích. Lúc này, Zion gấp, long tức nóng bỏng bắt đầu hình thành, hỏa diễm của hắn bộc phát dưới hình thái long tức mới là mạnh nhất. Xuyên qua cây gỗ, Senju Hashirama cũng có thể cảm nhận được dần sắp bộc phát. Hắn chỉ là hai tay hợp lại, khối sâm mục đang hoành hành trước mặt hồng long dần trực tiếp vươn ra một đoạn mục thủ. Ba, mục thủ vỗ lên mặt hắn, ghì chặt lấy miệng hắn, cứng rắn ấn long tức hỏa diễm mà hắn muốn bộc phát trở về. Ầm ầm, một trận tiếng nổ mù mịt truyền ra, khói đặc bốc lên từ miệng và mũi hắn. Hu Senju Hashirama đạp một đoạn cây gỗ bay tới trước mặt hồng long, hắn nghiêm túc nói: Lực phá hoại của ngươi quá kinh người, xin lỗi, ta muốn trước tiên phong ấn hành động của ngươi. Trong ánh mắt có chút ảm đạm, mơ hồ thêm mộng bức của Zion. Lại một cái đại mục thủ đánh tới, trên lòng bàn tay mục thủ mang theo chữ phong trực tiếp đặt tại trên trán của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, ý thức của Dần trực tiếp tiêu tan. Nương theo ý thức của hắn tiêu tan, hình thái hồng long cũng bị hủy bỏ. Đây là phong ấn thuật song trọng ràng buộc của Sen Dù Hạt Hy Giả Mạ. Người bình thường không có trả cờ dạ, cho nên phong ấn là dùng trả cờ dạ xuyên thấu năng lượng thân thể và năng lượng tinh thần của đối thủ, mang đến tác dụng trói buộc song trọng. Loại phong ấn thuật này sẽ kéo dài tiêu hao trả cờ dạ bên trong thân thể kẻ địch. Trừ phi trả cờ dạ tiêu hao hết, bằng không thì kẻ địch sẽ không khác gì người thực vật. Đây là phong ấn thuật trực tiếp học từ Dạ Ni Lạ. Đã chạm đến sự vận dụng trả cờ dạ tầng sâu, có thể trực tiếp tác dụng lên những sinh mạng thể không có trả cờ dạ. Nếu không phải Hạt Hy Giả Mạ nắm giữ năng lực phong ấn thuật, muốn học được cũng không đơn giản như vậy. Chương 616, Uchiha Mạ Đa Dạ Chuyển Kỳ, Ba Huyễn Ma. Chương 616, Uchiha Mạ Đa Dạ Chuyển Kỳ, Ba Huyễn Ma Bành. Theo dần rớt xuống mặt đất, những cây sâm đang phun trào xung quanh cũng dần dần thu về và tan biến. Những người ban đầu còn đang rút lui trợn mắt há hốc mồm nhìn con cự long màu đỏ tan biến. Thế là hết rồi. Chỉ có thế thôi. Một người đi đường không khỏi thốt lên. Sau đó, hậu chi hậu giác che miệng lại, bởi vì trước mặt hắn là người của băng hải tặc Hồng Long. Cũng may những tên hải tặc này cũng đang ở trong trạng thái khiếp sợ, không có tâm tình để ý tới người qua đường. Không thể nào. Lão đại thế nhưng là Hồng Long A. Lại bị miểu sát. Trầm mặc một lát, người của băng hải tặc Hồng Long cuối cùng cũng phản ứng lại. Có kẻ bắt đầu nhanh chóng trở lại, có kẻ thì chần chừ do dự. Một bên khác, Senju Hashirama nhìn một bộ phận hải tặc nhanh chóng trở về cũng không động thủ nữa. Nhìn bọn hắn cảnh giác dọn dai ẩn đi, hắn cũng ấn chiếc mũ rộng lành. Lần này xem như đã có một kết thúc. Cái phong ấn kia có thể kéo dài 2 ngày. Nếu như không có gì bất ngờ, hắn có thể lên đường. Đến lúc đó đối phương muốn tới tìm hắn cũng không tìm thấy. Chỉ là, đây là tình huống thuận lợi. Hạt Hy Dạ Mạ dừng mắt ở một ban công trên nóc nhà cách đó không xa. Một thân ảnh đang ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía bên này. Trang phục tương tự hắn, hai tay ôm ngực với tư thế ngạo nghễ. Người kia trong truyền thuyết huyết sắc tu La Uchiha Mạ Đa Dạ. Đây là hắn sao? Lại xuất hiện ở đây. Ánh mắt hai người chạm nhau, một bên mang theo hiếu kỳ, một bên lại hờ hững. Khi Sẻn Dù Hạt Hy Dạ Mạ đặt ánh mắt lên người Uchiha Mạ Đa Dạ, những người khác cũng đang đặt ánh mắt lên người Sẻn Dù Hạt Hy Dạ Mạ cũng theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Thế là thân ảnh Uchiha Mạ Đa Dạ cũng thuận thế lọt vào trong tầm mắt của bọn họ. Rất nhiều người đồng tử không khỏi co rụt lại, mang theo kinh hãi. Uchiha Mạ Đa Dạ, huyết sát tu là Uchiha Mạ Đa Dạ, không thể nào. Hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Có thể khiêu chiến cực ác sau đó rơi xuống biển cả mất tích, rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết. Có thể sống sót trong tay cực ác, nam nhân kia kèm theo tiếng kinh hô của mọi người, càng ngày càng nhiều ánh mắt chuyển rời đến trên thân Uchiha Mạ Đa Dạ. Ngược lại không quan tâm đến băng hải tặc Hồng Long đang lén lút rời đi. Bây giờ Uchiha Mạ Đa Dạ trên biển cả đã là một truyền kỳ. Sự tích của hắn được lưu truyền rộng rãi trên biển cả. Trong đó kiệt tác nhất chính là đánh bại hai vị sứ đồ ma tộc, núi lửa chi vương Trúc Dung và cấp đoạt chi chủ Hoàng Y Lý. Đương nhiên so với điều này, sự tích khiêu chiến cực ác sau đó càng khiến người ta kinh hãi. Trận chiến đó đến nay còn có không ít người nói chuyện say xưa. Không chỉ là Uchiha Mạ Đa Dạ đã thể hiện thực lực cường hãn, còn có lần này cực ác đã dùng hết sức mạnh gọi là niệm thú, ba con quái vật vô cùng đáng sợ mang tên Tam Huyễn Ma. Căn cứ vào giới thiệu nóng bỏng của báo chí mà rằng, ba con niệm thú kia lần lượt tên là Thần Viêm Hoàng Vũ Lý ạ, Hàng Lôi Hoàng Giả Mọn, Huyễn Ma Hoàng Lạ Bị Hệ. Tình huống đại khái của ba con niệm thú đã được hắn giới thiệu. Mặc dù mọi người không biết tại sao Mọt Gẳng đột nhiên giới thiệu những con niệm thú này, nhưng mà bọn hắn vẫn nhiệt tình thảo luận. Rất nhiều người thậm chí tưởng tượng có thể có được một trong số đó thì sẽ rực rỡ đến nhường nào. Bởi vậy, xem như người lần đầu tiên tỉ thí với những con niệm thú này, đồng thời bộc phát ra sức chiến đấu khiến người ta trợn mắt, nhiệt độ của Uchiha Mạ Đa Dạ cũng kéo dài rất lâu. Uchiha Mạ Đa Dạ, vậy mà xuất hiện ở đây sao? Trên một mái nhà khác, gặp sắc mặt nghiêm túc nhìn Uchiha Mạ Đa Dạ, biểu cảm của hắn đồng thời cũng có một chút hoảng hốt. Dù sao, bản thân gặp cũng đã giao thủ với Uchiha Mạ Đa Dạ, hơn nữa cũng không lâu, ngay tại lúc đại hội huyễn thú diễn ra. Trước đó, khi vừa mới gặp mặt, hắn thậm chí cảm thấy có thể cùng người trẻ tuổi này đánh ngang tài. Đáng tiếc khoảng cách đại hội huyễn thú kết thúc mới có hơn 2 tháng mà thôi. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy, thực lực của Uchiha Mạ Đa Dạ này trực tiếp tăng lên bùng nổ. Hoặc có lẽ là tại lúc ở huyễn thú đảo, thực lực của hắn đã bắt đầu tăng trưởng bùng nổ. Thực lực quả thực tăng trưởng như vậy. Loại thực lực bùng nổ hoàn toàn không hợp lẽ thường này, khiến gặp cảm giác một vị tân thần minh sẽ được sinh ra không lâu sau đó. Đáng tiếc, tính cách của nam nhân này đã không cách nào gia nhập vào bọn hắn. Lúc này nhìn qua Uchiha Mạ Đa Dạ, gặp rất cảm thấy tiếc nuối. Hô hô hô, xa xa xa, gió từ từ thổi, những cây cối hai bên đường phố bắt đầu đung đưa, phát ra âm thanh xào xạc êm tai. Trong sự tĩnh lặng, thân ảnh Uchiha Mạ Đa Dạ đột nhiên biến mất khỏi sân thượng, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện trước mặt Sẻn Dù Hạt Hy Giả Mạ. Thấy cảnh này, mọi người không dám thở mạnh, rất sợ bị Uchiha Mạ Đa Dạ để mắt tới, nhưng trong lòng, mọi người đối với sự xuất hiện của hắn rất hiếu kỳ. Nam nhân này chẳng lẽ là nhìn Sẻn Dù Hạt Hy Giả Mạ không vừa mắt sao? Chẳng lẽ sẽ ra tay với hắn sao? Rất nhiều người trong lòng nhíu mày lo lắng cho Sẻn Dù Hạt Hy Giả Mạ. Ngọn lửa Sẻn Dù Hạt Hy Giả Mạ, một cái xương hào được cười. Nghe được Uchiha Mạ Đa Dạ vừa tới đã trông trọng, Sẻn Dù Hạt Hy Giả Mạ chỉ cảm thấy mình rất oan ức, đều muốn ngồi xổm xuống mà bé vòng. Hắn cũng muốn một xương hào dễ nghe a. Ủy mới biết tờ báo kia lại cho hắn một cái xương hào như vậy. Tỉnh táo, tỉnh táo. Sẻn Dù Hạt Hy Giả Mạ hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Uchiha Madara, ngươi qua đây là có chuyện gì không? Nhìn người nam nhân đáng sợ trước mắt này, trong lòng Senju Hashirama cũng có chút không hiểu. Nam nhân này nhìn qua cũng không dễ ở chung, làm sao lại hợp với hắn, giả nghĩ là tên kia sẽ không lầm chứ. Lên hứng thú mà thôi. Cái này không quan trọng, để ta xem một chút đi. Ngươi có bản lĩnh gì? Đối với lời hỏi thăm của Senju Hashirama, Uchiha Madara chỉ đơn giản đáp lại một lần. Lập tức trong mắt hắn, Sajin gẳng bắt đầu xoay tròn. Này, có thể đừng đánh nhau không? Ở đây đánh nhau ảnh hưởng quá rộng. Thật là một tính cách nhàm chán. Kẻ địch cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý đâu a. Nhìn Senju Hashirama trước mắt liên tục khoát tay, Uchiha Madara có chút thất vọng. So sánh với hai tên kia nhìn thấy trước đó, tên trước mắt này tính cách không hơn gì. Bất quá không sao, cứ xem như giết thời gian. Chờ ở đây kết thúc, bên kia mới thực sự là khiêu chiến. Ánh mắt Uchiha Madara nhìn về một hướng, nơi đó là phương hướng của hải quân bản bộ. Thái Dương Thần Kinh trong truyền thuyết đang ở đó. Đó mới là mục tiêu của hắn. Đem ánh mắt thả lại trước mắt. Xạ dìn gẳng của hắn xoay tròn nhanh hơn. Nháy mắt xạ dìn gẳng đã biến thành mạn dễ kỳ ổ, sau đó lại biến thành hệ tờ mạn dễ kỳ ổ. Hỏa độn cả mẹt kỳ ạ cụ chỉ trong nháy mắt, hỏa diễm che trời trực tiếp quét ngang tất cả mọi thứ trước mắt. Chương 617, Uchiha Madara vui vẻ, cùng ta cùng một chỗ biến thành đầu chọc A. Chương 617, Uchiha Madara vui vẻ, cùng ta cùng một chỗ biến thành đầu chọc A. Hô hô hô. Ngọn lửa mãnh liệt nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Biến những kiến trúc hai bên đường thành một biển lửa. Cách 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 cách. Bên trong hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt, một bàn tay cự một bảo vệ trước mặt Senju Hashirama. Hoa lạc. Hoa lạc. Theo một thủ di chuyển, Senju Hashirama từ trong kẽ ngón tay nhìn Uchiha Madara đang một lần nữa ôm ngực. Ánh mắt hắn kiên định. Không ngờ rằng chuyện đầu tiên khi gặp tiền bối lại là đánh nhau, khiến hắn rất bất đắc dĩ. Phải biết hắn là người sinh ra muộn nhất, nếu gặp phải mỗi một tiền bối đều phải đánh, chẳng phải lại không ngừng bị đánh hay sao? Đây đối với Senju Hashirama là một tâm nguyện bất hạnh. Hoa lạc. Hoa lạc. Bàn tay cự một bắt đầu vươn ra. Hóa thành một đống cánh tay làm bằng gỗ cứng cỏi nhanh chóng vươn tới Uchiha Madara. Bành! Uchiha Madara lướt qua một thủ, trực tiếp nghiêng người né tránh. Mặt đất trực tiếp bị bàn tay một nặng nề kia đập nứt. Hoa lạc! Điều này vẫn chưa kết thúc, tại mặt đất chỗ Uchiha Madara trực tiếp vươn ra một bàn tay gỗ khổng lồ. Bàn tay khép lại muốn nắm lấy Uchiha Madara. Nhàm chán! Nhìn những một thủ khép lại xung quanh, Uchiha Madara chẳng thèm để ý hỏa độn hỏa liên hoa một đóa hỏa liên khổng lồ có đường kính mấy mét lấy Uchiha Madara làm trung tâm bùng phát nở rộ. Đây là một thuật phòng ngự bằng hỏa độn, là một loại nhẫn thuật lấy công thay thủ lại rất có tính thưởng thức. Nhẫn thuật này là Uchiha Madara nghiên cứu hỏa độn thuần hống mà diễn sinh ra. Là một loại hỏa độn có tính chất buộc phát cực hạn, uy lực của nó không thể nghi ngờ. Và nhẫn thuật này ẩn giấu không ít linh cảm giúp Uchiha Madara gặt hái được lợi ích. Có thời gian rảnh, Uchiha Madara sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Cách cách, cách cách. Theo hỏa liên nở rộ, hỏa diễm diễm lệ mang theo luồng khí nóng vô cùng quét ngang ra bên ngoài. Những mục thủ đang khép lại trong nháy mắt bị nhen lửa, sau đó hóa thành tro tàn. Hô hô hô. Ầm ầm, sóng xung kích nóng bỏng bành trướng đẩy cho tàn tan đi. Những kiến trúc hai bên trực tiếp bị đánh sụp đổ, phát ra âm thanh ầm ầm. Vẫn chưa xong, Senju Hashirama ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Uchiha Madara. Khi hỏa liên hoa hoàn toàn bùng nổ, mấy đạo thân ảnh phóng tới Uchiha Madara. Ánh lửa chiếu rọi xuống có thể thấy được tất cả đều là Senju Hashirama. Đây đều là một phân thân của hắn. Ngoài những thứ này, bên trong mặt đất, chạ cờ ra ẩn nấp cũng đang nhúc nhích. Đối mặt với mấy đạo phân thân của Senju Hashirama đột tiến, hệ tợ mạn dễ kỳ ủ của Uchiha Madara xoay tròn. Khoe miệng hắn nhếch lên, không ngăn cản đối phương đột tiến. Bành! Một phân thân lao tới đầu tiên bị Uchiha Madara hơi nghiêng người né qua nắm đấm của hắn. Sau đó Uchiha Madara tay phải vung lên, một kích nặng nề có thế lớn lực mạnh đánh mạnh vào bụng của phân thân này. Ầm ầm! Hồng quang ở cổ tay phải Uchiha Madara chợt lóe lên. Hỏa diễm kịch liệt trực tiếp từ nắm đấm nổ ra. Một hỏa trụ nóng bỏng xuyên thấu qua bụng một phân thân, xuyên thủng ra phía sau hắn, lưu lại một luồng hồng quang nóng rực. Nhẫn thể thuật hỏa cổ tay cũng là thành quả nghiên cứu hỏa độn thuần hống của Uchiha Madara. Là một loại nhẫn thể thuật, tốc độ phát động nhanh chóng, chỉ cần sử dụng độc lập thì uy lực đã không tầm thường. Nếu như sử dụng trong trạng thái thuần hống thì càng kinh người. Bởi vì nhẫn thể thuật mà Uchiha Madara đang khai thác, cơ bản cũng là để phối hợp hỏa độn thuần hống. Nói đơn giản là hắn định vị hỏa độn thuần hống như một bộ chiêu thức. Dầm dầm. Nương theo một kích nóng bỏng này của Uchiha Madara, một phân thân này trong nháy mắt tan vỡ hóa thành gỗ rơi xuống. Hưu. Hắn lần nữa né tránh công kích của một phân thân khác, cổ tay bùng lên hồng quang. Bành, tê lạc. Lần công kích này càng hung tàn, một phân thân trực tiếp nổ tung thành hai khúc từ eo. Bành, bành. Hai phân thân khác lần lượt xông lên trước cũng không thoát khỏi kết cục bị xé nát. Theo mấy một phân thân của Senju Hashirama tan nữa, khóe miệng Uchiha Madara cũng hơi nhếch lên. Đối với những người khác, đánh bại thêm bao nhiêu nữa, nội tâm Uchiha Madara cũng không có chấn động lớn. Nhưng mà, Senju Hashirama đối với Uchiha Madara là khác biệt, bởi vì bọn họ là đồng loại chân chính, là dị loại khác hẳn với thế giới này. Chỉ có dị loại giống nhau mới là đối thủ cuối cùng của hắn. Điều này, Uchiha Madara sau khi lý giải thế giới này đã sớm biết rõ. Hiện tại hắn cũng chân chính cảm nhận được điều này. Thì ra, trêu chọc đồng loại là một chuyện rất vui thích. Theo khỏe môi hắn nhếch lên. Trong đầu đủ chỉ hạ mạ đa dạ cũng hiện ra khuôn mặt châm chọc của Hỉ Dỗ Cạ và khuôn mặt nắm chắc trong tay của Esen các loại. Những tên kia, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ đánh ngã hết thảy trên mặt đất. Chắc hẳn đó đúng là một trải nghiệm vô cùng sảng khoái. Đến lúc đó, hắn lại ban cho nam nhân kia một trải nghiệm bại trận. Nhìn vẻ mặt nhếch miệng của Uchiha Madara, Senju Hashirama luôn cảm thấy có chút không hài hòa. Hắn đang nghĩ gì vậy? Senju Hashirama có chút hiếu kỳ, nhưng việc khẩn cấp lúc này không phải là nghĩ cái này. Bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là phải chế ngự được nam nhân trước mắt. Uy danh của Uchiha Madara Senju Hashirama cũng có nghe nói, cho nên vừa ra tay liền bắt đầu dự kiến phương án. Senju Hashirama vẫn có trí thông minh chiến đấu. Tiên pháp âm dương song chói theo Senju Hashirama chắp tay trước ngực, Uchiha Madara lập tức cảm giác thân thể mình không thể chuyển động. Cơ thể bị hạn chế cực lớn. Đây là, hắn miễn cưỡng giơ tay lên, phát hiện trên tay có chú văn khắc thường. Chính chú văn này cùng với trả cờ dạ bí ẩn dưới lòng bàn chân hắn cùng nhau dẫn động mới khiến hắn không thể di chuyển. Đây cũng là tiên pháp âm dương song chói. Đầu tiên dùng một phân thân chuyển chú văn có trả cờ dạ ba động rất yếu đến trên thân Uchiha Madara. Khi chú văn đủ, lại dùng trả cờ dạ tiềm ẩn dưới lòng bàn chân Uchiha Madara dẫn động. Trả cờ dạ kia là tiên thuật trả cờ dạ, là tiên thuật trả cờ dạ phát động từ thân pháp tự nhiên. Nắm giữ đặc tính thân pháp tự nhiên, hoàn mỹ phù hợp hoàn cảnh, vô cùng ẩn nấp. Khiến Uchiha Madara trở tay không kịp mắc bẫy. Đương nhiên cho dù như vậy, phong ấn này cũng không thể bền bỉ, để có thể đánh lén thành công, Senju Hashirama chỉ có thể bỏ qua cường độ. Nhưng dù thời gian trói buộc rất ngắn, nhưng đối với Senju Hashirama cũng đủ rồi. Thì ra là thế. Loại thủ đoạn này, Uchiha Madara trơ mắt nhìn Senju Hashirama chạy thẳng tới. Trong mắt hắn, hệ cơ mạn mạn dễ kỳ ủ trực tiếp xoay tròn. Chạ cơ dạ vận chuyển có chút không trôi chảy, nhưng huyền thuật cường đại vẫn như cũ đánh út về phía Senju Hashirama. Cho dù bị Senju Hashirama đánh lén thành công, Uchiha Madara vẫn bình tĩnh. Cho hề này mà muốn đánh bại hắn, còn sớm. Nhìn Senju Hashirama hoàn toàn không bị huyền thuật quấy nhiễu, trực tiếp vung bàn tay vỗ vào mặt hắn. Uchiha Madara cũng có chút hoảng hốt. Bất quá không sao, hắn cũng không dễ dàng như vậy bị đánh bại, hắn còn có sức mạnh dễ dàng hóa giải loại chiêu thức này. Chỉ là, cái sức mạnh gọi là hư thực kia, Uchiha Madara do dự một chút, cuối cùng không muốn động dùng. Đối mặt với một người mới, trực tiếp dùng sức mạnh này, chẳng phải đại biểu hắn thua sao? Thôi đi, để hắn một chiêu đi. Ngạo khí của Uchiha Madara khiến hắn lựa chọn chịu đựng một chiêu của Senju Hashirama. Cho dù để một chiêu, hắn cũng không sợ. Tiên pháp thật đầu xung kích kỹ năng cổ xưa được sử dụng từ tay Senju Hashirama. Khi sử dụng chiêu thức này, nội tâm của hắn tràn đầy kích động. Trước kia, cũng chính vì chiêu thức này, mái tóc dài phiêu giật kia của hắn đã không còn. Không thể để một mình hắn thảm được. Cái gì ngọn lửa? Hắn cũng muốn một xương hào dễ nghe a. Cùng ta cùng nhau biến thành đầu chọc đi, Madara. Hô hô hô. Trong cung phong, bên hai truyền đến âm thanh đầy oán niệm của Senju Hashirama. Uchiha Madara không khỏi dùng mình. Chương 618, không cần không cần không cần, Uchiha Madara khí cười chương 618, không cần không cần không cần, Uchiha Madara khí cười Uchiha Madara có thể cảm nhận được một luồng trả cờ dạ kỳ lạ từ trong tay Senju Hashirama chuyển đến trên người hắn. Khiến cho cơ thể vốn còn có thể hơi nhúc nhích của hắn hoàn toàn bị phong kín, vận chuyển trả cờ dạ cũng càng thêm không trôi chảy và chậm chạp. Rõ ràng chiêu này của Senju Hashirama có hiệu quả phong ấn. Đương nhiên điều này đối với Uchiha Madara không quan trọng. Quan trọng vẫn là lời nói của Senju Hashirama đối với hắn có chút sát thương, biến thành đầu trọc. Chuyện này đối với hắn là không thể chấp nhận được. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, tiểu tóc không thể loạn, mặc dù lời này có chút khoa trương, nhưng đối với Uchiha Madara lại là một sự khắc họa chân thực, bởi vì hắn thật sự sẽ không chết. Bởi vậy, vì khả năng đầu trọc này, Uchiha Madara vốn chỉ có một chút thái độ nghiêm túc, lập tức treo lên 12 phần tinh thần. Lúc này, Senju Hashirama một tay nắm lấy đầu Uchiha Madara trực tiếp đè xuống đất. Hô hô. Đông. Tiếng vang đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời. Trên mặt đất chợt xuất hiện một cái hố khổng lồ rộng 10m, nhưng đầu đủ chỉ hạ mã đa dạ cũng không có tiếp xúc thân mật với mặt đất. Trong mắt hắn, hệ tơ mạn mạn dễ kỳ ủ đang xoay tròn. Một đạo khôi giáp màu lam đã ngăn ở phía sau hắn, che lại phần gáy đáng lẽ phải nhận lấy trọng kích. Cục bộ sở sản đồ ho cho dù trả cờ dạ của hắn tuần tự bị hai cái tiên pháp giằng buộc, tốc độ vận chuyển càng ngày càng chậm chạp không trôi chảy. Nhưng tạo ra một cái cục bộ sở sản đồ ho bảo vệ đầu vẫn không có vấn đề. Uchiha mã đa dạ đã quyết định, chờ phong ấn giải trừ sẽ cho Senju Hashirama biết tay. Lần này, hắn sẽ không nhân nhượng. Giang giác. Giang giác. Không cần không cần không cần, có lẽ là xúc cảnh sinh tình, nhìn thấy Uchiha Madara kháng cự như vậy, Hashirama mạ lập tức bật cười trào phúng. Hắn điểm chú ý đã chuyển sang tóc của Uchiha Madara. Ít nhất cũng phải lấy được một ít tóc, không thể để một mình hắn thảm. Đây là một tia chấp niệm của Senju Hashirama. Bành bành bành. Sơ sản đồ áo bị bạo lực phá nát. Lần này Uchiha Madara bị đập mạnh xuống mặt đất. Senju Hashirama một tay đè Uchiha Madara xuống đất, bắt đầu nhanh chóng đâm lên. Cháy lên đi. Mang theo sự phấn khích khác thường, Senju Hashirama tràn đầy nhiệt tình, trên mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này khiến Uchiha Madara ở gần kề nhìn thấy, chỉ cảm thấy tên trước mắt là một kẻ thần kinh. Hô hô hô. Trong biểu tình tức giận của Uchiha Madara, tóc của hắn bốc cháy rồi. Ầm ầm. Một đường rãnh sâu thật dài, dài đến mấy km bị Senju Hashirama tạo ra. Uchiha Madara bị hắn dẫn ra khỏi quảng trường, đi tới vùng hoang dã đầy cây cối, cuối cùng kèm theo một trận oanh minh. Thân ảnh Mã Đa Dạ bị hạt hy ra mà hất lên, nổ tung không khí bay về phía biển cả bên bờ. Cảnh tượng này khiến mấy chiếc thuyền hải tặc đang neo đậu ở bên bờ biển có chút ngơ ngác. Mà sau khi ném bay thân ảnh Mã Đa Dạ, Senju Hashirama mới thở phào nhẹ nhõm. Cường độ phong ấn vừa rồi đã lung lay sắp đổ. Hashirama có thể cảm nhận được trả cờ dạ của Uchiha Mã Đa Dạ giống như núi lửa muốn bùng nổ. May mắn kịp thời quăng Mã Đa Dạ xuống biển. Đương nhiên quan trọng nhất là cuối cùng hắn không phải một người đầu trọc. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Senju Hashirama tươi cười không ngừng. Tên kia, ngọn lửa Senju Hashirama, tên đã đánh bại băng hải tặc Vũ Hổ. Hắn bị làm sao vậy? Đột nhiên xuất hiện, tốc độ thật nhanh. Cái đường rãnh sâu kia là hắn tạo ra sao? Vừa rồi giống như có thứ gì đó đập xuống biển rộng bên kia. Giọng nói khác thường cắt ngang tâm trạng của Senju Hashirama. Mấy chiếc thuyền hải tặc neo đậu kia cũng là cùng một băng hải tặc. Những tên hải tặc ở lại trên thuyền nhìn thấy thân ảnh Senju Hashirama, đều như gặp phải đại địch. Dù sao Senju Hashirama cũng coi như danh tiếng lẫy lừng. Trong lúc bọn hắn đang thảo luận, biển cả cách đó không xa bờ biển xuất hiện một vòng xoáy trực tiếp nổ tung, một thân ảnh từ trong biển nổi lên. Những tên hải tặc trên thuyền cũng bị động tĩnh này hấp dẫn. Bọn hắn nhìn qua, chỉ một cái liếc mắt liền sắc mặt trắng bệch. Vũ, Uchiha. Uchiha Madara. Là Uchiha Madara. Huyết sát tu là Uchiha Madara. Không thể nào. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhanh. Lái thuyền vòng qua bụi, nhỏ giọng một chút. Lúc này, mấy chiếc thuyền hải tặc đều luôn cuống tay chân, cẩn thận từng ly từng tí dương buồm chạy trốn. Bọn hắn thậm chí ngay cả động cơ trên thuyền cũng không dám khởi động, chỉ sợ tiếng động cơ quấy nhiều đến Uchiha Madara. Đối với những chuyện nhỏ này, Uchiha Madara cũng không để ý, hắn chỉ đứng trên mặt biển. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại đi tới không xa trước mặt Senju Hashirama. Vì sao? Tóc của ngươi rõ ràng nghe được tiếng kinh hô của Senju Hashirama, chán Uchiha Madara nổi lên cơn xanh, tức giận bật cười. Tên này còn dám nói. Lúc rơi xuống biển, khoảnh khắc Uchiha Madara khôi phục tự do, hắn lập tức vận dụng năng lực hư thực. Biến sự thật tóc hắn biến mất trở thành bong bóng, thế là kiểu tóc trở lại như ban đầu. Hắn chỉ là khôi phục lại kiểu tóc, cho nên không tính thua. Chỉ là Senju Hashirama xem như đã chọc giận hắn. Ha 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 ha. Tốt. Rất tốt. Xem thường ngươi. Senju Hashirama phải không? Ta Uchiha Madara tán thành ngươi. Uchiha Madara rũ hai tay xuống, trong mắt đệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ bắt đầu xoay tròn. Tiếp theo ta sẽ dùng lực lượng chân chính. Ông ngong ngong. Từng đạo trả cờ ra màu lam hiện lên, thân ảnh màu xanh lam khổng lồ bắt đầu dựng lên. Thân ảnh Madara cũng càng ngày càng cao. Cảm nhận một chút đi. Đây chính là lực lượng chân chính của ta Uchiha Madara. Sức mạnh phá nát vạn tượng xâm la. Kèm theo âm thanh trầm thấp của Uchiha Madara, Sở Sano Ho cao hơn 200m trực tiếp đăng tràng tại hiện trường. Hắn sừng sững ở giữa mi tâm Sở Sano Ho, hai tay lần nữa ôm ngực. Phần lưng Sở Sano Ho khổng lồ còn hiện lên đồ án trang trí hình dạng quạt Uchiha sen lẫn đen trắng. Điều này khiến Sở Sano Ho có thuộc tính phong cùng với sức mạnh phản lại. Đồng thời đồng thuật mạn dễ kỳ ổ của hắn tăng cường hiệu quả nhận thuật của cao ngự sản đã có tác dụng, hình thể dị thường của Sở Sano Ho chính là minh chứng. Một cái đồng thuật mạn dễ kỳ ổ khác, hiệu quả thần tốc của xây ngự tên phương cũng dục dịch. Rõ ràng, hành động vừa rồi của Senju Hashirama đã khiến cảm xúc của hắn dâng trào. Vừa ra tay Uchiha Madara liền tăng cường độ với tên đã mạo phạm hắn. Sở Sano Ho dưới mấy tầng tăng phúc cực kỳ cường đại. Uchiha Madara ngược lại muốn xem, tên trước mắt này có thể ngăn cản được một chiêu này của hắn không. Chương 619, ta không quen ngẩng đầu nhìn người. Cờ thờ di kỳ bụt trường 619, ta không quen ngẩng đầu nhìn người, cờ thờ di kỳ bụt thật là lợi hại. Nhìn thấy Uchiha Madara trước mắt mở lớn, Senju Hashirama cũng kinh hô. Hình thể khổng lồ cùng trả cờ dạ đáng sợ tạo thành cảm giác gáp bách đối với hắn vẫn là rất mạnh. Hắn may mắn đã chuyển Uchiha Madara đến bên này, bằng không thì ở quảng trường bên kia hắn cũng không cách nào đại chiến thân thủ. Chỉ có thể dùng chiêu kia. Senju Hashirama nhìn Uchiha Madara đang ở trên cao nhìn xuống, trong lòng không còn xoắn xuýt về kiểu tóc của Uchiha Madara. Tiên nhân hình thức hai tay bố. Senju Hashirama trực tiếp tiến vào tiên nhân hình thức, khóe mắt xuất hiện nhãn ảnh. Cái gọi là tiên nhân hình thức chính là sức mạnh được hình thành sau khi lực lượng tinh thần, năng lượng cơ thể và lực lượng tự nhiên đạt được cân bằng. Mà tiên nhân hình thức là tiên nhân thể kèm theo của Senju Hashirama. Cho nên, thông qua tiên thuật có thể dễ dàng sử dụng. Dưới trạng thái này có thể sử dụng tiên thuật trả cơ dạ vượt quy cách. Tiên pháp một độn tiên thủ ở phía xa, trên mấy chiếc thuyền hải tặc đang chạy, đám hải tặc trợn mắt há hốc mồm. Kèm theo tiếng nổ lớn, một quan âm làm bằng gỗ khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng ngày càng cao. Sau lưng quan âm vô số cánh tay gỗ hướng lên trời, khiến cây mảng rổ vợ rủ kỳ mạn cao lớn ở quần đảo xạ ba ảo đi đều ảm đạm. Từ khu vực đường đi chạy đến đây, anh hùng hải quân gặp nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi kinh ngạc. T, thật kinh người chiêu thức. Đây là năng lực của Senju Hashirama sao? Thực sự là lợi hại, cũng không biết uy lực thế nào. Năng lực của Senju Hashirama trước mắt khiến gặp hít sâu một hơi khí lạnh. Hắn liên tưởng tới năng lực của quỷ tàn hưởng bù lệ. Năng lực hợp thể của bù lệ cũng biến ra người khổng lồ vô cùng lớn. Nếu chỉ là lớn cũng không có gì, nhưng mà tên kia có năng lực bùng nổ. Còn kết hợp với người khổng lồ tạo thành pháo đài phun ra tốc độ cao, uy lực hỏa lực có thể xưng là quá đáng. Dù là bây giờ có thực lực thợ săn bảo thạch cấp 3 sao, đối mặt Bụ Lệ cũng phải nhanh chóng chạy trốn lúc hắn biến thân. Bằng không, bị tập trung từ cự ly gần thì kết cục là GG. So với người khổng lồ bú lệ, Sen dù quan âm trước mắt uy nhìn có vẻ doa người, nhưng gặp không thể chắc chắn uy lực của nó. Mạnh quá a, vị ngọn lửa đại nhân kia, nếu là ta cũng có thể mạnh như vậy thì tốt. Bên cạnh gặp, Dô Xí Nẹn tờ một mặt hâm mộ. Hắn nhìn quái vật khổng lồ che khuất bầu trời kia, nghĩ đến năng lực của mình. Năng lực trái ác quỷ tĩnh lặng càng thiên về tình báo, dùng chiến đấu cũng được, nhưng hiệu quả chỉ có thể nói là bình thường. Gặp nhìn biểu cảm của Dô Xí Nẹn tờ, cười ha hả vô vai hắn. Đừng nản chí, thời đại là thuộc về những người trẻ tuổi các ngươi. Nghe gặp an ủi, trên mặt Dô Xí Nẹn tờ lộ ra nụ cười rạng rỡ. Hắn không muốn gặp lo lắng cho mình, hiện tại cuộc sống của hắn kỳ thực đã rất tốt. Nhưng ca ca của hắn, rất nhanh, suy nghĩ của Dô Xí Nẹn tờ nhảy sang chuyện khác, chuyên tâm nhìn vào cảnh tượng rung động trước mắt. Ở bờ biển đó, Sẻn Dù quan âm khổng lồ và võ thần màu lam đối đầu. Chỉ là người mới ngọn lửa Sẻn Dù hạt hỉ dạ mạ đang quyết đấu với huyết sắc tu la ủ chỉ hạ mạ đa dạ trong truyền thuyết. Trận chiến này định trước sẽ khiến biển cả chấn động, nhất là đám người quần đảo xạ ba học đi. Hơn nửa hòn đảo gần như đều thấy được Sẻn Dù quan âm uy nga ở phía xa. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người đều run rẩy. Là một trạm trung chuyển giữa nửa đầu và nửa sau của đại hải trình. Kiến thức của đám người quần đảo xạ ba áo đi không thể nghi ngờ là rộng, bọn họ vừa nhìn thấy cảnh tượng kia liền biết có cường giả đáng sợ đang chiến đấu. Rất nhiều người cũng bắt đầu lẩn trốn, sợ bị liên lụy, thậm chí có người chuẩn bị chạy trốn khỏi hòn đảo. Dù sao thứ kia nhìn qua lớn như vậy, nói không chừng ngay cả hòn đảo cũng không an toàn. Khu vực 13, ba lửa đảo của Sặc Cụ. Bà chủ quán rượu Sặc Cụ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi xa có pho tượng vật đang mọc lên, cùng với cảnh tượng ồn ào bên ngoài. Không khỏi cảm thán nói, thực sự là quá nguy hiểm, xem ra chỗ của ta cũng không an toàn. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng bước chân từ bên cạnh nàng truyền đến. Chỉ thấy Dư Oai Bu lại nhìn về phía tượng khổng lồ Sẻn Dù ở xa, một mặt thán phục. Sức mạnh đó, ghê gớm a. Mới ra ngoài không bao lâu, thế giới lại đón một quái vật sao? Sắc cụ mắt cũng không chớp, tùy ý nói, thế giới thay đổi từng ngày, ta đã quen rồi. Không nói chuyện này, lần này ngươi trở về là vì đại hội võ thuật kia đúng không? Nghe giọng khẳng định của Sắc cụ, Dư Oai có chút lúng túng. À nhìn kìa, cự tượng kia đọc rồi. Lời nói chuyển đề thô cứng, khiến mặt Sắc cụ tối sầm, nhưng lực chú ý của nàng quả thật đã thay đổi. Một bên khác, góc nhìn đảo ngược, Senju Hashirama ngược lại đang ở trên cao nhìn xuống Mạ Đa Dạ. So với sở sạ nổ ho của Mạ Đa Dạ, độ cao của pho tượng Phật của Senju Hashirama rõ ràng lớn hơn một bậc, cứ như người lớn và trẻ con. Nhưng mà điều này không có nghĩa Senju Hashirama chiếm ưu thế. Bây giờ Senju Hashirama sinh ra cuối cùng quá ngắn ngủi. Những ngày này mặc dù thỉnh thoảng gây ra tin tức, nhưng điểm danh vọng tích lũy được vẫn có hạn, đại khái thu được hơn 1 triệu. Tất cả năng lực của hắn bây giờ chỉ có tiên nhân thể đạt đến cấp S, còn tiên thuật, một độn thì chỉ có cấp A. May mà chiêu thức này quan trọng nhất là tiên nhân thể đã đạt tiêu chuẩn. Sử dụng chiêu thức này ngược lại cũng không khó khăn. Không tệ. Nhưng chỉ có như vậy vẫn chưa đủ. Uchiha Mạ Đa Dạ nhìn Senju Hashirama ở vị trí cao hơn, sắc mặt không biểu cảm, hệ tợ mạn mạn dễ kỳ u nhanh chóng xoay tròn. Ta không quen ngẩng đầu nhìn người. Xuống đây đi. Hashirama. Bang. Tiếng nổ lớn vang lên. Với sự gia trì của thần tốc, thanh kiếm của Sở Sano ao trận rút ra. Lam quang lóe lên, một đạo trảm kích thông thiên triệt địa bay vọt lên, hướng thẳng tới Senju Hashirama. Giang giác, ầm ầm, trảm kích bay vọt phía chân trời, cắt đứt tầng mây. Trên pho tượng Phật, mồ hôi lạnh của Senju Hashirama chảy dọc theo bên mặt. Hắn nhìn vài cánh tay cự mộc rơi xuống đất gây ra khí lãng, có chút sợ hãi. Công kích vừa rồi của Uchiha Mạ Đa Dạ khiến hắn kinh hãi, bởi vì tốc độ quá nhanh. Nếu không phải hắn điều khiển cánh tay cự mộc miễn cưỡng trở về phòng thủ lệnh đi công kích, có thể hắn đã bay rồi. Không thể để hắn công kích trước nữa, cần phải động. Theo ý nghĩ của Senju Hashirama, Senju quan âm giống như đáp lại ý nghĩ của hắn. Những cánh tay một khổng lồ còn lại bắt đầu khởi động. Mặc dù tốc độ đánh của Mạ Đa Dạ nhanh, công kích cao, nhưng tay của hắn nhiều a. Nội tâm Senju Hashirama không hề sợ hãi. Cờ thờ di kỳ bụt sầm ầm. Tiếng oanh minh tấu lên, vô số cánh tay lớn có thể nghiền nát đá núi oanh kích về phía Uchiha Mạ Đa Dạ. Đối mặt với thế công của Senju Hashirama, Uchiha Mạ Đa Dạ cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế. Hai thanh kiếm của Sở Sạ Nổ khai cung trái phải, trong tàn ảnh mang theo vô số trạng kích khổng lồ. Hắn muốn để hậu bối Senju Hashirama này biết, chê bùa hắn hậu quả rất nghiêm trọng. Những đợt sóng xung kích vô tận mang theo ánh sáng chói mắt hiện ra, hướng xung quanh phồng lên. Trong tiếng nổ lớn, hai tiếng hô mơ hồ từ trong trung tâm truyền ra. Mạ Đa Dạ, Hashirama. Chương 620, Mạ Đa sân thi đấu, thời gian chi thần lệnh cấm. Chương 620, Mạ Đa sân thi đấu, thời gian chi thần lệnh cấm vài ngày sau. Bắc Hải, thời tiết sáng sủa, bầu trời xanh thẳm mênh mông vô bờ. Vài đám mây trắng lười biếng cuộn tròn tô điểm bầu trời. Trên đại dương bao la, một sự ồn ào náo nhiệt. Hoa lạp lạp lạp. Sóng biển rất nhỏ cọ rửa một hòn đảo có hình dạng kỳ dị. Hòn đảo này từ hai mảnh đất hình tam giác tựa sát vào nhau, giữa chúng chỉ có một phần rất nhỏ giao liên. Đây chính là một hòn đảo ở Bắc Hải gần Cần Mền, đảo góc đối. Trước đây vốn yên tĩnh và tĩnh mịch, đảo góc đối trong những ngày này chào đón sự náo nhiệt hiếm có. Vô số thuyền đi đến đây, cuối cùng neo đậu ở một mảnh hòn đảo. Đám người nối liền không dứt. Bọn hắn đến đây chỉ có một mục đích, đó chính là Vũ Chi Thịnh Điện đấu võ đại hội. Một chiếc thuyền hải tặc neo sát bờ, một đám hải tặc sau khi xuống thuyền đánh giá cảnh tượng xung quanh. Nhìn những cảnh tượng vắng lặng tràn ngập xung quanh, cho dù là đám người náo nhiệt cũng không cách nào che giấu. Trong đó một gã mập mặc áo kẻ sọc màu trắng xanh không khỏi chửi thầm. Nơi này nhìn qua thật đúng là đủ vắng lặng. Hắn vừa chửi thầm vừa gặm đùi gà đầy mỡ, hắn chính là Luki, một trong những cán bộ của băng hải tặc tóc đỏ. Nhóm băng hải tặc này không cần nói cũng biết, chính là đoàn hải tặc tóc đỏ nổi danh trên biển cả. Hơn nữa còn có một truyền kỳ hải tặc Minh Vương Zeoid đi cùng. Zeoid lúc này nghe được Luki chửi thầm, cười ha ha. Ha ha ha. Rất bình thường, Luki, nơi này chính là được xưng là Tĩnh Mịch Mada. Cổ quốc chiến tranh Mada đã từng nổi tiếng đã thất lạc, biến thành phế tích Tĩnh Mịch. Nghe đồn màn đêm buông xuống, ở đây chắc chắn sẽ có tiếng kêu than và tiếng binh khí chiến đấu xuất hiện. Bất quá mặc dù cảnh tượng ở đây chẳng ra sao cả, nhưng đây chỉ là một góc của đảo góc đối, một góc khác thì có thể sinh cơ bừng bừng đấy. Hai mảnh hòn đảo của đảo góc đối hoàn toàn là hai phong cách. Một mảnh phủ đầy rừng cổ, đá núi, nước chảy, manh thú và phi điểu, tràn ngập sức sống. Mảnh còn lại thì phế tích khắp nơi tường đổ, màu sắc xám xịt tràn ngập, đương theo gió rít, không khí tĩnh mịch bao trùm. Hiện tại bọn hắn đang ở biên giới của mảnh đảo tĩnh mịch này. Nghe rồi giới thiệu, Luki cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Đối với mảnh đảo còn lại hắn ngược lại không tò mò, Luki tò mò hơn. Dây ối lao ra tử, ở đây chẳng lẽ có quỷ quái qua lại sao? Bây giờ quỷ quái trên thế giới này là sự tồn tại rõ ràng. Nguyên nhân chính là sự tồn tại của kẻ thống trị vạn quỷ Midnighter, một trong 9 ma vương của ma tộc. Chỉ là, bản chất vạn quỷ do Midnighter thống lĩnh vẫn là ma chủng thuần túy. Ở đây tự nhiên là không có quỷ quái, những âm thanh này chỉ sợ chỉ là huyễn tượng ngày xưa. Vậy thật là mất mặt. Nghe dây ối trả lời, Luki một mặt vô vị nói. Dây ối trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu. Đi thôi. Hơn 2 giờ nữa là đến buổi trưa. Bây giờ đi qua không biết có thể mua được vé không? Không mua được vé chúng ta có thể leo vào a. Tiếng nói càng lúc càng xa, hòa vào đám người náo nhiệt. Trong đám người không ít người cũng nhận ra đoàn hải tặc tóc đỏ, nhưng mà bọn họ chỉ mang theo vẻ kinh ngạc, không có biểu thị dư thừa. Trong đại hội võ thuật, những đại hải tặc thậm chí gia tộc ma văn phi pháp đến nơi này rất nhiều. Ngoài đại hội võ thuật, đảo góc đôi cấm chiến đấu, khi nhìn thấy cái giá phải trả sau đó không ai dám tìm đường chết. Bởi vì trong truyền thuyết, tọa giá của thời gian chi thần, kẻ thống trị của ám mạc, thế nhưng đã tới nơi này. So với thế thân, mọi người bây giờ càng muốn xưng hô nam nhân kia là thời gian chi thần. Lực uy hiếp của thời gian lớn đến bao nhiêu, nhìn trật tự ngay ngắn rõ ràng ở đây liền biết. Bởi vì ở đây mà gây sự thật sự sẽ rất thảm, đã có chút kẻ may mắn trước mặt mọi người đã biến thành lão nhân đi lại khập khiễng. Ở đây đã hóa thành lĩnh vực thời gian, kẻ vi phạm lệnh cấm sẽ bị hình phạt làm lão nhân. Trên đời hạng người gì cũng có, mặc dù có lệnh cấm như vậy, vẫn có kẻ muốn nghĩ cách lách luật. Dù sao, nghe thấy và nhìn thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bất quá, khi tận mắt nhìn thấy những lão nhân già lọ gọn, ngay cả đi đường đều phải tản ra thành từng mảnh một, khuôn mặt tràn đầy hối hận. Dù là người không có não cũng biết cảm thấy sợ hãi. Bắt đầu tự phát tuân thủ lệnh cấm, trừ phi là đồ đần. Nhưng mà đồ đần cũng không đến được ở đây. Cái góc đảo tràn ngập kiến trúc phế tích này, đám người nối liền không dứt dọc theo con đường đã được dọn thẳng, hai bên đường có không ít quầy hàng tự chế. Đây là các thương nhân đến đây sớm đã dựng quầy hàng để bán đủ loại hàng hóa đặc sản. Đương nhiên cũng có thương nhân dứt khoát ở đây tiến hành kiến tạo. Bởi vì bọn hắn nghe nói, sau khi đại hội võ thuật này kết thúc, tổng bộ giao lưu của hiệp hội võ thuật sẽ được xây dựng trên phế tích của cổ quốc chiến tranh Mada. Điều này có nghĩa là mảnh phế tích không đáng giá tiền ngày xưa này sẽ chào đón cơ hội làm ăn to lớn. Có người dự định trước tiên ở đây hòa mình, lại tìm cơ hội cùng hiệp hội võ thuật hay dạ đồng đại thương hội trực thuộc ám mạc hợp tác. Bất luận thế nào, bây giờ hòn đảo tràn ngập phế tích này quả thật vô cùng náo nhiệt. Ở vị trí trung tâm đảo này, một tòa kiến trúc sân thi đấu lộ thiên khổng lồ tọa lạc ở đây. Kiến trúc này chính là hiện trường của đại hội võ thuật lần này, sân thi đấu Mada. Lộ thiên, kết cấu đấu thu trường, toàn thân chế tạo từ cổ đồng. Nhìn qua cực lớn cổ phát nặng nề. Trong gần mấy tháng, kiến trúc này cũng đã bắt đầu xây dựng, là sự chuẩn bị cho đại hội võ thuật lần này. Bởi vì lựa chọn Mada nên mệnh danh là sân thi đấu Mada. Cái tên này sẽ kéo dài dấu vết cuối cùng của Mada. Bởi vì chờ hiệp hội võ thuật thành lập, tất cả phế tích trên hòn đảo này đều sẽ bị dọn dẹp. Đây chính là sân thi đấu Mada sao? Thực sự là rất hùng vĩ. Nghe nói mới hoàn thành không bao lâu, không biết kiến trúc này có chịu đòn hay không. Đoàn hải tặc tóc đỏ đã mua vé xong. Luki nhìn kiến trúc cổ đồng hùng vĩ trước mắt, không khỏi nghi vấn. Chịu đòn hay không không biết, nhưng hẳn là không dày ra bằng ngươi. Một bên Hồng Gỗ trực tiếp chửi thầm. Lời này vừa ra, mọi người không khỏi lộ ra nụ cười. Hồng Gỗ ngươi tên này. Thôi bỏ đi. Luki vừa ăn đùi gà vừa nói tiếp. Đại hội võ thuật lần này hẳn là rất nóng. Đó là tự nhiên Hồng Gỗ bên cạnh cũng vừa đi vừa vạch lên đầu ngón tay tính toán. Có mấy tên bán thần đều đến đây tham dự. Ngoài cô độc tím, còn có thủy kính bán thần, huyết sát tu la, thiên thủ sâm la, đại tướng hải quân ạ kẹ đủ, bát kỷ kim bằng cũng may bọn hắn đều đã là bán thần, trực tiếp tấn cấp thi đấu chính thức. Bằng không thì với tính cách của mặc gặng, cũng không biết sẽ làm ra trò xấu gì. Lời nói của Hồng Gỗ khiến Luki cảm khái. Nhiều bán thần như vậy thế mà đến đây tham gia náo nhiệt, thực sự là kinh khủng. Vị trí tầng cao hiệp hội võ thuật thật sự có sức hấp dẫn như vậy sao? Chẳng lẽ có sức hấp dẫn như đùi gà? Ha ha, chương 621, xin nghỉ gệ mỹ cụ mỏ xáo dự thi, hoàng kim tin tức tinh thần. Chương 621, xin nghỉ gệ mỹ cụ mỏ xáo dự thi, hoàng kim tin tức tinh thần. Tại thời điểm đoàn hải tặc tóc đỏ cùng bọn người tiến vào Mada sân thi đấu. Một bên khác, trong một gian phòng hào hoa tại hậu đài Mada sân thi đấu, mấy thân ảnh đang chăm chú nhìn màn ảnh trực tiếp. Từ màn hình trực tiếp toàn cảnh, họ có thể nhìn thấy ngoại giới. Chiến đấu lôi đài cổ đồng cực lớn, cùng với khán đài ồn ào náo động chật kín người xem. Thực sự là đủ nguy nga, đấu võ đại hội này. Không nghĩ tới hiện thế mới qua vài năm mà biến hóa đã lớn đến mức này. Nam nhân tóc trắng trong phòng cười híp mắt nói, nếu có xí nỉ ghệ mỉ sổ sổ si hệ ti nhìn thấy hắn, liền có thể nhận ra ngay. Người này chính là nguyên đội trưởng phiên đội 5 gỗ tệ ấy 13, hiện phó đội trưởng Cụ Mọ Sảo. Lần này, Cụ Mọ Sảo sở dĩ đi tới hiện thế, là nhờ vào Ezen. Đấu võ đại hội đang diễn ra, hắn cũng thuận lý thành trương đi theo Ezen tới hiện trường này. Ân, thế giới biến hóa quả thật rất lớn. Một thân ảnh khác trong gian phòng thở ra một hơi, ngữ khí cũng có chút cảm khái. Hắn chính là Mã Kéo Lạn, nguyên tự trưởng ỉm Kéo Đao. Nguyên bản hắn vẫn nhậm chức tự trưởng tại ỉm Kéo Đao. Sau này bị thông chi thu hoạch tím yên châu thần dịch vụ. Sau đó liền bị Ezen điều động từ ỉm Kéo Đao đến cương thiết liệt dương làm phó đoàn trưởng. Còn về phần gã lĩnh SCT, phó đoàn trưởng ban đầu, thì tiếp tục trở về thánh địa đoàn kỵ sĩ thần chi làm tư lệnh tối cao. Nói đơn giản, gã lĩnh SCT bị cuốn gói khỏi vị trí. Đương nhiên trong mắt ngũ lao tinh thì không tính là giáng chức, ngược lại có thể là một phương thức lấy lòng Ezen. Dù sao quyền hạn Ezen tại bên chính phủ thế giới này càng lớn, như vậy khả năng Ezen rời bỏ bọn hắn lại càng nhỏ. Đây là điều bất đắc dĩ, quyền chủ động không nằm trong tay bọn hắn. Mà đối với Ma Eo Lạn tới nói, bản thân hắn không muốn rời đi ỉm Kéo Đao. Không chỉ là vấn đề chức trách, còn có vấn đề yêu thích cá nhân. Ma Eo Lạn khá là ưa chuộng không gian hắc ám phong bế. Thêm vào năng lực của hắn khiến hắn mỗi ngày phải ở trong nhà vệ sinh 10 tiếng. Đã như thế, ỉm Kéo Đao đúng là một nơi lý tưởng cho hắn. Chỉ là Ezen đã trợ giúp hắn giải quyết được 10 tiếng như xí một ngày đó, Ma Eo Lạn tự nhiên là tâm phục khẩu phục. Không còn cách nào khác, 10 tiếng. Một ngày trừ thời gian ngủ 8 tiếng, hắn chỉ có 4 tiếng là hoạt động. 10 tiếng tự do này, hắn chẳng khác nào sống lâu thêm 2 đời sao? Mặc dù nói như vậy có chút khoa trương, nhưng mà Mã Éo Lạn cảm thấy Ezen đơn giản chính là cha mẹ tái sinh của hắn. Mã Éo Lạn tiên sinh nhìn thật đúng là cảm khái rất nhiều nhỉ. Cụ Mọ Sảo cười cười hướng về phía Mã Éo Lạn cao lớn. Hắn bây giờ đứng rất gần Mã Éo Lạn, có thể ẩn ẩn phát giác trên người Mã Éo Lạn có sức mạnh hư, hồ đảo. Chỉ là cỗ lực lượng này có điểm quái dị, giống như là biến chủng. Với sức mạnh dạng này, Mã Éo Lạn hiển nhiên đã là vật thí nghiệm của Ezen. Đối với cái này, hắn cũng chỉ hơi hiếu kỳ mà thôi. Cùng Mã Éo Lạn nghiên cứu thảo luận vài câu sau, Cụ Mọ Sảo hướng về phía thân ảnh ở phía trước nhất nói: "Ezen đội trưởng, cái đại hội này ta có thể tham gia không? Ta nghĩ, trình độ hạ cựu đạ của ta cũng không tệ lắm. Đấu võ đại hội lần này, trên nguyên tắc là lấy thể thuật làm chủ, nhưng giới hạn thì mơ hồ, toàn bộ nhờ tự giác. Đương nhiên còn có trọng tài. Trọng tài phán định như thế nào sẽ rất khó nói. Đương nhiên, có hứng thú thì ngươi cứ trực tiếp đi qua, vấn đề báo danh không cần lo lắng." Ezen ở phía trước nhất đưa tay lời kính, một mặt ôn hòa cười nói: "Là như thế sao? Thực sự là đáng tin đâu." Lam đội đội trưởng, đối với khẳng định của Ezen, hai mắt hẹp dài Cụ Mọ Sảo hơi hơi rủ xuống, cười meo lại như ánh mắt hồ ly. Sau đó hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một cái mặt nạ hồ ly. Mặc dù thời gian trôi qua đã lâu, nhưng vì không cho Ezen đội trưởng thêm phiền phức, ta vẫn mang mặt nạ. Cụ Mọ Sảo là nhân vật trọng đại bê bối trong lịch sử chính phủ thế giới. Mặc dù sự tồn tại của hắn đã bị tiêu hủy, lại thời đại của hắn đã trôi qua hơn 80 năm. Cho dù tướng mạo của hắn không thay đổi xuất hiện trước đại chúng, cơ hồ cũng sẽ có người liên tưởng đến hắn khi còn sống. Đương nhiên cho dù thật sự được xác nhận, bản thân Cụ Mọ Sảo cũng chẳng bận tâm. Dù sao, hiện tại hắn thế nhưng là Sini Lemmy. Xin cứ tự nhiên. Đối với cử động của Cụ Mọ Sảo, Ezen cũng không có để ý cho dù lời nói của hắn để lộ ra một số hương vị bất thường. Tuy nhiên, hắn lại làm sao để ý. Đến thực lực của hắn bây giờ, càng nhiều hơn chính là thuận thế mà làm. Như vậy, ta lui xuống trước đây, Ezen đội trưởng. Mặt nạ bị Cụ Mọ Sảo mang lên mặt. Hắn hướng về phía Ezen khẽ gật đầu, sau đó liền biến mất vô ảnh. Mã Éo Lạn bên cạnh Ezen kỳ thực có chút hoang mang, bởi vì Cụ Mọ Sảo cùng Ezen trước đây nói chuyện phiếm không hề kiêng kỵ hắn. Cái gì thế, hư hệ cổ mân đầu các loại, lại còn rõ ràng là Ezen đoàn trưởng mà lại gọi là Ezen đội trưởng. Bây giờ lại còn muốn che lấp khuôn mặt mới lên này, điều này khiến Mã Éo Lạn có chút hoài nghi. Chỉ là Ezen đối với hắn có rất lớn ân tình, thêm vào lại là cấp trên của hắn trước mắt. Vẹn vẹn loại trình độ này, hắn còn chưa đến mức nói gì. Mã Éo Lạn, mảnh biển khơi này rất nhiều người đều ôm trong ngực mộng tưởng. Có thể để cho ta nghe một chút giấc mộng của ngươi không? Do ôn hòa khiến Mã Éo Lạn đang có chút hoảng hốt tỉnh lại tâm thần. Hắn nhìn xem Ezen xoay người, tay mỏ sờ sừng trên đầu, có chút xấu hổ. Đã lớn như vậy, ngoại trừ lao thử trưởng ân bối gạt xem hắn là người nối nghiệp, nhưng không có ai nguyện ý nghe hắn nói ước mơ gì à? Dù sao sự tồn tại của hắn chỉ làm người ta e ngại. Lúc Mã Éo Lạn cùng Ezen trao đổi, thời gian chậm rãi trôi qua. Khai mạc đại hội, truyền kỳ một gẳng lên sân BA nhờ rất nhanh. Hội trường náo nhiệt kèm theo pháo mừng, hoa tươi, vang vọng lên một thanh âm quen thuộc. Cô ha 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 ha. Thân yêu khán giả, các vị tiên sinh các nữ sĩ, mọi người tốt. Không tệ. Lần này người chủ trì lại là ta, người quen cũ của các người, truyền kỳ tin tức người cùng với truyền kỳ người chủ trì mật gần đây. Theo thanh âm mật gẳng truyền ra, thân ảnh của hắn cũng xuất hiện tại trên đài cao một góc khán đài. Nhìn thấy thân ảnh của hắn, khán giả lập tức lớn tiếng hoan hô lên. Cúc 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 truyền thuyết nắm giữ tinh thần tin tức hoàng kim tin tức người mật gẳng, nhìn thấy chân nhân, thật là lợi hại điều nhân a a. Mật gẳng, ta muốn đẻ trứng cho ngươi. Mặc dù có chút người đối với việc mật gẳng tự phong là truyền kỳ rất khó chịu, nhưng cho dù là hát tử, đối với mật gẳng cũng coi như đã đen mà sinh ra một chút tình cảm. Hơn nữa, phong cách chủ trì khác biệt của mật gẳng đối với khán giả xem náo nhiệt cũng là một loại kích thích. Dưới loại tình huống này, đại đa số người đối với mật gẳng là tương đối hoan nghênh. Rất tốt, cảm tạ các vị người xem cùng với đám tuyển thủ từ ngàn dặm xa xôi tới đây. Mật gẳng giơ mịt rộ phồn lớn tiếng nói lúc thanh âm hoan hô dần dần lắng xuống. Tại đấu võ đại hội bắt đầu, xin cho bản thân nói thêm hai câu. Vĩnh hằng thời gian chi thần, chiếu rọi vinh quang nơi này. Vạn vật lưu chuyển, thời gian vĩnh tồn lúc này một gặng bắt đầu kỹ nghệ truyền thống của hắn, trước tiên ca ngợi một hồi. Lần này, lặng ngắt như tờ. Dù sao lệnh cấm trên đảo mọi người đều biết rõ, hơn nữa đã nghe qua thảm trạng vi phạm lệnh cấm. Loại trừng phạt vô thanh vô tức nhanh chóng ra đi, trở nên ngay cả đi đứng cũng run rẩy. Uy hiếp này đặt nặng trong tâm trí khán giả hiện trường. Thời gian chi thần ngay tại hiện trường giám sát, không ít người thế nên lo lắng đề phòng. Đương nhiên chỉ có hiện trường là như thế. Người quan sát live ở các nơi trên thế giới liền thoải mái hơn, không có gì áp lực tâm lý. Chương 622, 50 quả bảo thạch, Dê tiểu thư chương 622, 50 quả bảo thạch, Dê tiểu thư rất nhanh, một gẳng liền kết thúc ca ngợi, lần nữa cảm tạ đám người cổ động, liền giới thiệu quy tắc hiện trường. Các tiên sinh, các nữ sĩ thân yêu, đại hội đấu võ lần này đem chia làm hai cái bộ phận. Thi tuyển cùng với chính thức thi đấu bây giờ tuyển thủ đến đây báo danh, đã vượt qua 6000 tên, số lượng khổng lồ. Nghe được một gẳng nói nhân số báo danh, người xem chính xác giật mình. Nhưng mà cái này kỳ thực coi như thiếu, vốn là người báo danh đếm sẽ càng nhiều. Dù sao mảnh biển khơi này người muốn tham gia náo nhiệt hay là rất nhiều. Sau đại chuyện vũ thời đại, mặc dù trở thành cường giả chân chính rất ít người, số nhiều vẫn là những cái kia gà mở trở thành thợ săn cấp thấp nhất hoặc những nghề nghiệp khác. Nhưng chính là những gà mở này, nội tâm lại là dục dịch muốn biểu hiện một phen. Đối với buổi lễ long trọng hạn chế báo danh rất thấp loại này, tự nhiên cũng đã rất nhiều người muốn báo danh lộ mặt. Dạng này tình trạng xuất hiện chính là người báo danh thật là nối liền không dứt. Mặc dù nhằm vào hạn độ thực lực thấp nhất có một cái khảo thí cử tạ vô cùng đơn giản, nhưng mà bởi vì hạn độ kiểm tra này rất thấp, dẫn đến nhân viên thông qua vẫn như cũ đông đảo. Nếu như toàn bộ đều thu, chỉ là thẩm tra bối cảnh sẽ phải phí rất nhiều thời gian. Cũng may nhằm vào tình huống như vậy, nhân viên phụ trách báo danh của ám mạc sớm có nghị săn trong đầu. Đó chính là lúc báo danh cần ký kết một phần tuyên bố miễn trách sinh tử. Phần bản mẫu tuyên bố này trực tiếp dán tại hiện trường báo danh. Phía trên trình bày tính nguy hiểm của đại hội, tỷ lệ tử vong của người yếu đuối không thiếu. Nếu nghĩ báo danh lại muốn tại trên phần tuyên bố này ký tên. Nói thông tục điểm chính là, nguy hiểm cao, chết cũng sẽ không có người nhặt xác, không có đền bù. Nếu như là cặn bã liền tự giác rút lui. Tại biết phần tuyên bố này vẫn như cũ đầu sắt muốn tham gia như vậy chính xác liền cũng có thể lên. Bằng vào dũng khí đầu sắt này, danh ngạch này cũng chính xác nên có một phần. Đến nỗi, đến lúc đó vâng vâng chết đó chính là chuyện trí giả kiến trí. Cô ha 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 ha. Mặc gẳng cười lớn một tiếng tiếp tục cảm xúc mạnh mẽ nói. Cái này vượt qua 6000 tên tuyển thủ sẽ từ tòa ma đa sân thi đấu này xuất phát. Mời xem. Theo mặc gẳng lớn tiếng nói. Ống kính trực tiếp thay đổi. Trong sân đấu, kèm theo âm thanh cách trầm trọng. Một đạo đại môn thanh đồng hướng về phía tây hướng bị cơ quan tự động đẩy ra. Từ nơi này có thể nhìn thấy thông đạo thật dài âm u nối thẳng ngoại giới. Tất cả tuyển thủ đều đem từ chỗ thông đạo này đạp vào hành trình. Mục đích của bọn họ là mảnh hòn đảo cuối mảnh hòn đảo này, cũng chính là góc đối đảo góc hướng tây. Tại trong đảo góc hướng tây, nơi nào có 50 khỏa bảo thạch. Theo ống kính lần nữa thay đổi, thông qua mỗi màn hình lớn lắp đặt tại hiện trường, mọi người có thể nhìn thấy đồ đứng xa nhìn một mảnh hòn đảo khác. Trong bản vẽ còn có nhiều đến mấy chục đầu cổ sáng. Lúc này một gẳng chỉ vào cổ sáng trong tranh cảnh nói, đại gia mời xem, bây giờ chỉ cần ở vào hòn đảo kia, liền có thể nhìn thấy 50 đạo cổ sáng. Những cái kia cổ sáng chính là chỗ mỗi bảo thạch theo một gẳng giới thiệu kỹ càng, khán giả cũng hiểu rõ đại khái quy tắc thi tuyển. Dựa theo thuyết pháp một gẳng, tuyển thủ chỉ cần đi đến đảo góc hướng tây vào tay một cái bảo thạch tiếp đó mang về sân thi đấu liền có thể thu được danh ngạch tiến giai. Nói đến rất đơn giản, nhưng mà tính chất thao tác quá trình cũng không phải đơn giản như vậy. Một cái chỗ khó lớn nhất chính là tuyển thủ cũng không phải là đến nơi đó liền có thể trực tiếp đoạt bảo thạch. Mỗi một khỏa bảo thạch cũng là khảm ở trên bãi đá. Muốn lấy được bảo thạch, cần thỏa mãn một cái điều kiện, đó chính là sức mạnh ba động. Thẳng thắn nói, chính là cần nhất định độ chấn động chiến đấu mới có thể kích động bảo thạch thoát ly bãi đá. Cô ha 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 ha, chắc hẳn đã có người nghĩ đến bạo lực đục mở bãi đá. Nhưng ta phải nhắc nhở các vị tuyển thủ, cái này cũng không đơn giản. Nếu như có thể, xin dựa theo quy tắc làm việc, bằng không thì một gẳng cũng không có thẳng thắn nói là gì, chỉ là treo khẩu vị đám người. Nhưng mà nhắc nhở của hắn đa số người vẫn là để ở trong lòng. Như vậy, đại khái quy tắc ta đã giới thiệu xong xuôi. Cuộc thi chọn lựa lần này sẽ từ danh hiệu thẩm phán tạ ruột đồ đảng bột cả tiên sinh xem như trọng tài. Để chúng ta hoan nghênh hắn. Theo một hồi gieo họ, người nam nhân mái tóc xù mặc hoàng kim giáp đăng tràng. Xem như danh hiệu thẩm phán bột cả, hắn trên việc làm là thiên hướng về bình dân. Cho nên có chút được mọi người yêu thích. Gieo họ dần dần hơi thở, mặc gắng lần nữa dơ lên mịt rổ phổn hô lớn. Ô ha 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 ha, kế tiếp. Thi tuyển bắt đầu trực tiếp. Bây giờ, mở ra đại môn mỗi thông đạo, thỉnh các vị tuyển thủ bắt đầu hành trình của các ngươi. Ai thu được thứ nhất bảo thạch? Ai có thể thuận lợi tấn cấp? Để chúng ta chờ mong biểu hiện các vị tuyển thủ a. Sát tím cô độc đại nhân đem cùng rất nhiều bán thần chờ các ngươi, cùng nhau tranh đấu võ chi cực hạn của thế giới này tại đỉnh phong. Cúc 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 nghe được một gặng lớn tiếng la lên. Người xem hiện trường đều hoan hô lên. Đám tuyển thủ đi ra ngoài từ mỗi trong thông đạo cũng tuôn ra như chạy xiết mãnh liệt. Dũng mãnh lao tới thông đạo ngã về tây phương vị sân thi đấu. Cú mỏ sao nhập trận và phán đoán người tham gia thật là đủ nhiều. Trong đám người, cú mỏ sao mang theo mặt nạ hồ ly dạo bước đang trong sóng người cuộn trào mãnh liệt. Hắn nhìn qua trong làn sóng người một chút tuyển thủ phát ra khí tức cường đại, ánh mắt dưới mặt nạ mang theo hiếu kỳ. Mặc dù thông qua linh thể đi tới sở sổ City, cụ mỏ sẽ có hiểu biết đối với tình huống như thế. Nhưng mà tình báo và tự mình thể nghiệm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hiện tại hắn đi tới hiện trường, quả thật có thể cảm nhận được sự kịch biến của thời đại. Nhất là nhìn thấy con vượn cởi ngụy trang đầy người tóc vàng, phần lưng một đầu văn dựng thẳng ngân sắc, nhìn xem nó tùy ý chạy nhanh tại đám người thì càng là như thế. Trang cảnh nhìn qua có chút kỳ dị. Đương nhiên con vượn kia nhìn qua cử chỉ không bị cản trở, nhưng mà trên thân lại tràn ngập sức mạnh hết sức đáng sợ. Lực lượng như vậy, đây chính là huyễn thú sao? Cụ mò sao dò xét con vượn kia tự hỏi. Lực lượng kia hắn từng cảm thụ qua trên huyễn thú thần diệt cụ của Ma Eo Lạn. Không biết kế tiếp sẽ gặp phải chuyện thú vị gì đâu. Dưới mặt nạ, cụ mò sao mang theo khuôn mặt tươi cười như hồ ly, bắt đầu chậm gì gì hành động. Trong đám người tuyển thủ, một nhóm người cũng đang theo dòng người hành động. Hip hop. Chờ ra ngoài sân thi đấu liền do cụ mạ phụ trách các phương trợ giúp. Đến lúc đó lấy năng lực cụ mạ phối hợp hành động dê tiểu thư. Cơ chế cuộc so tài tuyển chọn này thế nhưng là có lợi đối với chúng ta. Một người phụ nữ mặc xinh đẹp giữ lại đầu nổ bể màu tím chống lạnh hướng về phía mấy người đồng bạn bên cạnh nói. Lúc nói tới dê tiểu thư, ánh mắt của nàng mang theo một loại màu sắc kỳ dị. Tốt, Ivan tiểu thư. Đồng bạn bên cạnh cũng phụ hòa nói. Chỉ là nghe được dê tiểu thư lúc ánh mắt đồng dạng toát ra một loại ý vị không hiểu. Chương 623, cụ mò xảo xin lỗi, cái này quả đảo có độc. Chương 623, cụ mò xảo xin lỗi, cái này quả đảo có độc. Thời gian trôi qua, rất nhanh dòng lũ tuyển thủ đám người liền vượt qua thông đạo thanh đồng hẹp dài. Một chút tuyển thủ đa nghi cho là thông đạo này tất nhiên sẽ có cơ quan. Thế là có như thế một đám người tinh minh cố ý rơi vào phía sau. Nhưng bạn không nghĩ tới, thẳng đến đám người xuyên qua 1/3 cái lối đi kia vẫn như cũ hoàn toàn không có động tĩnh. Lập tức cảm giác tính sai, một số người bởi vậy lòng như lửa đốt đứng lên. Mặc dù nói chạy nhanh không nhất định mang ý nghĩa chiếm giữ ưu thế, nhưng mà tóm lại có nhiều thời gian thông dong ứng đối biến số. Và lại nói đến cùng, đám tuyển thủ tham gia đấu võ đại hội ở đây, rất nhiều người cho dù thực lực không tốt, nhưng mà ý nghĩ không có thực lực cũng rất mỹ hảo tên gọi tắt nghĩ hay lắm. Lan đi, lan đi, không cần chặn đường. Một gã nam nhân hai tay đeo băng nhanh chóng hướng về đâm, kéo một phát bả vai nhân viên cản đường trước mắt hắn, cả người trực tiếp bị bay trên không ném đi đến đằng sau. Nhìn thấy hắn sinh mạnh như vậy, có ít người nhao nhao nhường ra con đường, bởi vì đã có người nhận ra nam nhân này. Hắn là tân tinh trong thợ săn, sát ước tiêu ấn khắc, thợ săn cấp bạc nhị tinh. Nghe đồn nắm giữ năng lực băng vải hệ vạ dẹ mẹ si ạ trái ác quỷ. Bởi vì lúc năng lực phát động có chút giống sát ước, bởi vậy ngoại hiệu sát ước, đã từng đánh bại đại hải tặc hơn 100 triệu bờ ly. Nhân vật như vậy tại trong cái này tuyển thủ lấy ngàn mà tính đã tính toán thật tốt. 3. Cụ mỏ xào đang theo dòng người đi tới, đột nhiên bả vai bị người vỗ. Một cái mãnh lực lan truyền ra từ trong cái tay này, nhưng lực đạo đã chìm đáy biển không nhúc nhích tí nào. Hoàng bét. Lúc này, nội tâm tiêu ấn khắc khoác lên trên bả vai cụ mỏ xào không khỏi trầm xuống. Bởi vì hắn hiểu được, đây là đá trúng thiết bản. Tuyển thủ tới đây tham gia nhiều như thế. Mặc dù hắn đã tận lực lựa chọn ra hỏa khí tức nhỏ yếu, nhưng vẫn như cũ xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ là, tiêu ân khắc tính khí nóng này cũng không có nhận túng. Giang giác. Giang giác. Trên thân tiêu ân khắc phảng phất phát ra tiếng xương cốt gầm thét, gân xanh nổi lên trên tay, đồng nhiên lần nữa dùng sức. Lần này hắn sử xuất sức lực bú sữa mẹ. Hắn cũng không tin lực lượng như vậy dưới mắt ra hỏa phía trước vẫn như cũ có thể thông dong. Nhưng, sự thật chính là đánh mặt. Đối phương vẫn không núp đích. Giờ khắc này, tiêu ân khắc cảm thấy trong mắt người xung quanh nhìn về phía hắn đều mang giống như trào phúng. Người đây là đang giúp ta xoa bóp sao? Cảm ơn, ta cũng không cần. Âm thanh truyền ra từ phía trước, nhân ảnh trước mắt chẳng biết lúc nào quay đầu lại. Một tấm mặt nạ hồ ly hiện ra nhãn ảnh màu đỏ chiếu vào mi mắt tiêu ân khắc. Từ hai cái hốc mắt mặt nạ, tiêu ân khắc có thể nhìn đến một đôi con ngươi màu xanh lam mang theo ý cười. Nụ cười kia là cười nhạo. Chỉ một cái liếc mắt tiêu ân khắc liền ở trong lòng phán đoán như thế. Là một người bò lên từ tầng thấp nhất, xin khắc thụ nhất không thể ánh mắt dạng này. Năng lực của hắn cũng không cường đại, tiềm lực thân thể kỳ thực cũng không cao. Nhưng mà hắn đem năng lực băng vải khai phát ra hiệu quả chữa trị sau. Dựa vào năng lực này cùng với một cố bướng mình, hắn liều mạng rèn luyện nghiền ép chính mình. Hắn cũng không cảm thấy là vì bị chế giễu mới cường đại. À dạ dạ, sao lại giận rồi đâu? Thực sự là kỳ quái. Cụ mò sao nhìn xem người nam nhân ở trước mắt, ánh mắt mang theo buồn cười. Rõ ràng là hắn bị quấy rầy, nhưng mà con mắt tên trước mắt cũng như bốc lửa. Như thế nào cảm giác ngược lại là không phải là hắn? Có lẽ, thật đúng là vấn đề hắn. Cụ mò sao suy nghĩ. Nhỏ yếu liền nên có bộ dáng nhỏ yếu, hiện ra thực lực không hợp cùng bên ngoài. Như thế, cho người ta mang đến có nhiễu, thực sự là thất lễ đâu. Dưới mặt nạ, cụ mò sao mang theo đủ cười ấy nấy. Hiu. Một giây sau, một đạo sóng xung kích chợt bộc phát. Bành. Đầu xỉn khắc trống không, trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, lập tức bị đánh bay đến sau cùng trên vách thanh đồng. Mà cú mỏ xảo cũng thu hồi đầu ngón tay bước lên sơn trắng. Sự kết hợp của phá đạo một trong hướng cùng với lục thức xì gặng, nắm giữ lực bộc phát cực lớn. À dạ dạ, không nhìn thấy bóng người, trong lòng dễ chịu nhiều. Cú mỏ xảo mặt mang nụ cười cười hết mắt, một lần nữa quay đầu tiếp tục hành động. Chỉ là so sánh với hắn thoải mái, những người khác xung quanh liền áp lực như núi. Bọn hắn tận lực vòng qua vị đại lão này. Một ngón tay miểu sát thợ săn bạc song tình. Cái kia bộ dáng nhẹ nhõm tùy ý, liền xem như thợ săn cấp hoàng kim cũng rất khó làm được a. Đại lão lớn như thế, không tránh điểm không cẩn thận sợ là bị trực tiếp giết chết. Nhìn xem vị đại lão kia, đám tuyển thủ trong lòng nhao nhao cảm khái lại một cái đại lão. Đáng tiếc không thể thấy chân dung, đây là tiếc nuối mọi người nội tâm để lại. Bất quá, rất nhanh đám tuyển thủ liền tiếp theo gấp rút lên đường. Cho dù đối thủ cường đại mang ý nghĩa tỷ số thắng bọn hắn hạ xuống, nhưng mà bọn hắn cũng không thể tránh được. Có ít người chờ mong những cái kia ra hỏa cường đại lưỡng bại câu thương. Ầm ầm. Ra khỏi phạm vi sân thi đấu thanh đồng, đám tuyển thủ dần dần tản ra. Tại địa hình bao la, bát tiên quá hải, các hiện thần thông. Kim Ngân Viên Hầu Vương xuất hiện chơi vui, thực sự là chơi thật vui. Trong đám người, một cái viên hầu thân tóc vàng có văn ngân mười phần hút con người. Nếu như là người xem trung thực đại hội huyễn thú, có lẽ liền sẽ nhìn quen mắt. Đây chính là huyễn thú Kim Ngân Viên Hầu Vương kỳ dị trong rừng rậm lôi quang trên huyễn thú đảo. Bộ kẻ mần này có được danh hiệu giống nhau cùng đại tướng kỳ dị, cùng đi theo mấy vị giả mạ tạ tham gia đại hội đến. Nó cũng không có vì chính sự gì không phải a, chính là vì chơi. Mặc dù huyễn thú đảo kích động, nhưng đối với Kim Ngân Viên Hầu Vương đã không đủ mới mẻ. Bây giờ vừa ra tới vừa vặn liền tham gia đấu võ đại hội. Cái này nhưng phi thường hợp ý con vượn nghịch lầm này. Lộc cộc. Nhìn xem Kim Ngân Viên Hầu Vương mang theo vận luật thần thánh đang nhảy cả tương. Rất nhiều tuyển thủ cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tuyển thủ kiến thức rộng chính là biết rõ, con vượn kia là huyễn thú chân chính trong truyền thuyết, giá trị của hắn khó mà đánh giá. Cho nên khó khống chế cảm xúc tham lam. Chỉ là, kể từ mấy cái tuyển thủ danh khí không thấp đi lên bị xuống đất ăn tỏi rồi sau, bọn hắn liền đàng hoàng hơn. Đó là cái gì? Kim Ngân Viên Hầu Vương vốn là không ngừng lóe lên trong đám người nhìn về phía một mảnh rừng rậm xa xa phía trước, trong mắt kim quang lóe lên. Nó nhìn thấy trong vùng rừng rậm kia có quả thụ liên miên, trái ác quỷ khổng lồ thành thục lại mê người, nhất là trong đó một mảnh rừng đảo. Nhìn thấy cái này, nó nhưng là không mệt. Hưu, một vệt kim quang thoáng qua, chỉ là trong nháy mắt, thân ảnh Kim Ngân Viên Hầu Vương liền xuất hiện tại trong rừng đảo một mảnh trong rừng rậm phì nhiêu này. Nó hai mắt tỏa sáng, hái xuống một quả đảo chín muồi. Bẹp, bẹp, ngọt ngào non nước bạo liệt tại trong miệng nó. Mùi thơm ngát quả đảo kia, phản phất để cho trôi hướng cửu thiên, say mê trong đó. Quả đào này có độc, nhưng ăn quá ngon. Kim Ngân Viên Hầu Vương một ngụm nhét quả đào trong miệng không ngừng nhấm nuốt. Mặc dù có độc, nhưng không việc gì, nó đỡ được. Vì để cho quả đào không thai họa người khác, Kim Ngân Viên Hầu Vương biểu thị nó muốn một con khỉ chống được tất cả. Chương 624, muốn lòng mang cảm ơn, ngươi cũng không muốn kéo phủ biết. Chương 624, muốn lòng mang cảm ơn, ngươi cũng không muốn kéo phủ biết. Tại lúc Kim Ngân Viên Hầu Vương đi tới rừng đảo thưởng thức món ăn ngon, những tuyển thủ khác cũng bắt đầu lần lượt đi tới nơi này phiến sâm lâm phong nhiêu. Nhìn xem khu rừng rậm này, có tuyển thủ mang theo nghi hoặc, bởi vì mảnh rừng rậm này ngăn tại con đường đi tới, tràn đầy phế tích nổi bật xung quanh, lộ ra mười phần dị thường. Càng có tuyển thủ rõ ràng nhớ kỹ tại phạm vi đông giác đảo, căn bản liền không có rừng rậm lớn như thế. Cho nên, một phần nhỏ người bắt đầu chủ trừ. Nhưng mà đa số người là không có để ý những chi tiết này. Bọn hắn chính là muốn mãng, có vấn đề gì trực tiếp mãng đi qua chính là. Suy đi nghĩ lại, cái này cũng không phải là đại hội trí lực. Đấu võ đại hội liền nên dũng cảm tiến tới. Tuy nói như thế, thời gian trôi qua, làm tuyển thủ tiến vào trên dưới 1/4, một vòng trăng tròn bắt đầu bay lên không, cùng đại nhật cùng ở tại. Bất quá bởi vì thái dương lóa mắt cùng với trăng tròn nội liễm, người bình thường thậm chí không có xem xét cảm giác. Theo luận trăng tròn này xuất hiện, đám tuyển thủ ở vào trong rừng rậm phì nhiêu này cảm nhận được một loại âm thanh sâu trong nội tâm. Đó là thanh âm của bọn họ chính mình, phản phất là suy nghĩ đăm chiêu của tự thân bọn hắn. Không ít người bởi vậy trực tiếp dừng bước lại. Sắc mặt bọn hắn mờ mịt, tay chân lại lưu loát lấy xuống quả chín phụ cận bọn hắn. Bẹp, bẹp. Theo chất lòng bạo tương, trái ác quỷ thành thục mê người tiến nhập trong miệng của bọn hắn. Đang mơ hồ bên trong còn kèm theo các loại chữ ăn ngon, ăn quá ngon. Chỉ là trái ác quỷ ăn không được một nửa, liền chậm rãi ngã xuống. Một màn này rơi vào trong mắt tuyển thủ khác không có chịu đến đầu độc, đơn giản kinh dị. Tại bọn hắn không rõ ràng cho lắm thời điểm, một gẳng sân thi đấu ma đa lại lớn tiếng giới thiệu: "Các vị khán giả thân yêu, chúng ta có thể nhìn thấy đám tuyển thủ đại hội đã đi tới một mảnh sâm lâm phong nhiêu mười phần. Trong rừng rậm kết đầy hoa quả trái cây mê người, quả thực là thiên đường to lớn. Đây cũng là cửa thứ nhất đông đảo tuyển thủ đối mặt khi đi tới điểm kết thúc, đại quan chi quan." Lúc này, nghe được giới thiệu một gẳng, đông đảo người xem hiện trường nhao nhao nghị luận ầm ĩ, bởi vì một gẳng ban đầu giảng giải tái sự thời điểm có thể hoàn toàn không có nói đến khối này. Bây giờ chờ đến không thiếu tuyển thủ vào cuộc mới bắt đầu giảng giải. Quả nhiên là đủ âm hiểm. Không thiếu người xem trong lòng âm thầm tiêu chảy. Đương nhiên tiêu chảy về tiêu chảy, ưa thích cái kia là thực sự ưa thích. Mặc dù tại quá trình đi tới tuyển thủ nhóm thường có xung đột, nhưng chẳng cảnh ăn quả đắng đại quy mô loại này bọn hắn đồng dạng yêu thích. Sự hiếu kỳ cùng với ưu việt người đứng xem không biết để cho khán giả phá lệ vui vẻ. Một phần nhỏ người thậm chí âm ú hy vọng tăng lớn cường độ, tốt nhất toàn quân bị diệt. Dạng này bọn hắn không có được, tuyển thủ cũng không chiếm được. Loại ý nghĩ này có thể xưng pháp tinh thần thắng lợi. Nguyệt nữ và nữ hoàng thao túng ý chí ốc cúc. Cửa ải này là từ nguyệt nữ cùng với nữ hoàng tạ ruột đồ đẳng tiến hành chấp trưởng. Tại trong cửa này, người tinh thần hơi có một chút yếu liền không cách nào thông qua cửa ải. Người ăn trái ác quỷ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nói tới chỗ này, mặt gẳng hai cánh hơi hơi bãi xuống, một mặt định hót nói. Nhưng đây có lẽ là may mắn những tuyển thủ này. Cách làm ôn nhu như thế, thật không thua thiệt là nguyệt nữ cùng nữ hoàng. Các nàng mặt gẳng nhảy lên vũ đạo không hiểu, một cái xoay tròn bay trên không rơi xuống đất, sau đó dơ mịt rộ phồn ca ngợi nói, thực sự là quá ôn nhu. Làm cho những giá hỏa nhỏ yếu này sớm kết thúc, tránh khỏi cạnh tranh tàn khốc mà trực tiếp chết yểu, thực sự là nhân từ à. Bọn giá hỏa này sau khi tỉnh lại nhất định muốn lòng mang cảm ơn. Lúc mặt gẳng ca ngợi, tại một chỗ nhà gỗ trên cây trong sâm lâm phong nhiêu, nguyệt nữ lại cười. Mặc dù quảng bá mặt gẳng đi tới sâm lâm phong nhiêu đã mười phần mơ hồ, nhưng cường giả chân chính vẫn có thể nghe rõ. Đúng là như thế, nguyệt nữ cười. Bởi vì nàng không cảm thấy nhân từ cùng nàng có chỗ liên quan. Mặt trăng có nguyệt chi ám. So sánh lên bao dung tỉ tỉ cùng với thuần chân muội muội, nguyệt nữ càng nhiều hơn chính là nước chảy bèo trôi. Tính cách của nàng phảng phất mang theo mặt nạ. Có đôi khi nguyệt nữ chính mình cũng không biết mình muốn cái gì. Cho dù đối với vận mệnh nữ thần thay đổi vận mệnh nàng, nàng nhiều nhất là nghe theo tỉ tỉ mà tuân mệnh tại nữ thần. Nguyệt nữ đong đưa áo dài váy trắng loan phía dưới, tóc dài màu mực rủ xuống đến chỗ đường cong đầy đặn. Nàng quay người nhìn xem bóng người bên trong nhà gỗ. Con ngươi ngân sắc mang theo sóng ánh sáng, phản phất biết nói chuyện. "Xì ra, ngân nguyệt ảnh sẽ lưu này, ta về trước đã." "Ân, hay khổ." Nghe được lời nói nguyệt nữ, thân ảnh bên trong gật đầu một cái. Tóc dài kim sắc hiện ra, đầu đội hoa, một kiện váy dài hoa lệ màu vàng nhạt. Thân ảnh bên trong chính là danh hiệu nữ hoàng Xì Dạ Tạ Rụt Đồ Đằng. Bây giờ Xì Dạ nhìn xem nguyệt nữ, chỉ là khách khí ứng phó một chút. Đối với nguyệt nữ, ý nghĩ giao thiệp Xì Dạ không nhiều, bởi vì tâm tư người phụ nữ trước mắt này khó lường, cùng nàng cũng không phù hợp. Xì Dạ càng ưa thích đơn thuần, liền giống với là phụ hoặc tinh nữ hồn nhiên. Nghĩ đến tinh nữ, Xì Dạ không khỏi có chút đáng tiếc. Ba tỷ muội Nhật Nguyệt Tinh nhiều khi cũng là cùng một chỗ, nàng tìm không thấy cơ hội hạ thủ. "A, đúng." Thân ảnh nguyệt nữ chuẩn bị rời đi quay đầu lại. Nàng xem thấy Xì Dạ, trên mặt mang nụ cười xinh đẹp kinh tâm động phách. "Ngươi tốt nhất thiếu đánh chú ý muội muội ta, bằng không thì ngươi cũng không muốn để cho Lạp phủ biết ngươi là bảnh." Thằng đến nguyệt nữ rời đi, Xì Dạ mới hung hăng vỗ xuống bàn gỗ. Bộ dáng giận khí thông thông phá hủy khuôn mặt tán lạnh. "Đáng chết lệ vợ khiết, sớm chậm có một ngày ta muốn hung hăng đánh mông ngươi." Chỉ nói là về nói, Xì Dạ vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng sợ bị đau chết. Lạp phủ mặc dù rất đơn thuần, nhưng ngoại trừ đơn thuần còn rất bệnh hoạn. Nếu như bị nàng biết, Xì Dạ không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị đau chết. Vừa nghĩ tới tràng cảnh tiểu Lạp phủ đơn thuần đau nàng, Xì Dạ cảm giác trái tim tan nát rồi. "Không có biện pháp, tiểu Hải Ân à, ai bảo ngươi tỉ tỉ nhận tâm nhu cầu danh lợi chia rẽ chúng ta, vĩnh biệt." Tại lúc Xì Dạ tinh thần chán nản, toàn thân là hí kịch. Trong rừng rậm phi nhiêu, đã có không ít tuyển thủ xông ra vùng rừng rậm này. Cửa ải này nhằm vào là tuyển thủ tinh thần yếu ớt. Nữ hoàng Xì Dạ sáng tạo ra thạc quả trần đầy. Trong quả to rừng rậm mang theo đặc tính có thể hôn mê người, chỉ cần có người ăn lời nói. Mà nguyệt nữ chỉ cần hơi mê hoặc những tuyển thủ thuộc tính tinh thần quá thấp kia, để cho chính bọn hắn sinh ra ý nghĩ đói bụng muốn ăn một cái quả, kế tiếp liền nước chảy thành sông. Hai người phối hợp lại vô cùng dùng ít sức, trực tiếp sàng lọc xuống một chút giá hỏa tinh thần nhỏ yếu. Cho dù tuyển thủ ở vào hậu phương phát hiện rừng rậm phía trước có vấn đề, nhưng vùng rừng rậm này ngăn tại đường phải đi qua đi tới đảo góc hướng tây. Nếu như muốn lách qua cũng chỉ có thể trực tiếp từ biển cả ranh giới hòn đảo đi qua. Vấn đề chính là không ai dám xác định biển cả không có vấn đề. Huống hồ tuyển thủ bước vào trong rừng rậm trừ bỏ bị mê hoặc cũng tương tự có không ít người có thể thông qua. Dưới loại tình huống này, đa số người vẫn là nhắm mắt hướng bên trong tụ tập. Theo sàng lọc mảnh xâm lâm phong nhiêu này, nhân số đang nhanh chóng giảm quân số. Thông qua cùng không thể thông qua đại khái chia đôi mở. Dù là thật sự thông qua được, cửa thứ hai đã thiết hạ tại một mảnh nhỏ chỗ va chạm đông giác đảo cùng góc hướng tây đảo. Chương 625, hoàng đế dụ lệnh tam thế vòi rồng, hoàng đế biểu thị hắn hiểu. Chương 625, hoàng đế dụ lệnh tam thế vòi rồng, hoàng đế biểu thị hắn hiểu góc đông đảo cùng góc hướng tây đảo tương liên. Mảnh khu vực tương liên này vẹn vẹn có rộng 40-50 mét, so sánh diện tích hai tòa không thể nghi ngờ là 10 phần nhỏ hẹp. Bây giờ mảnh khu vực này từ sau Ma Đa cổ quốc diệt quốc chưa có người đặt chân, bắt đầu lần lượt nên đón người bái phỏng. Ầm ầm, bụi đất kịch liệt tung bay, một đám người mặc khác nhau xuyên qua sâm lâm phong nhiêu, bắt đầu lần lượt đặt chân phiến khu vực này. Chỉ là không cần bọn hắn thông qua, khí tượng xung quanh bắt đầu dị thường đứng lên. Hoàng đế dụ lệnh tam thế long quyển gió bắt đầu phun trào, sau đó cự long quyển phong bạo bắt đầu bay lên, càng diễn ra càng mãnh liệt. Rất nhiều tuyển thủ ở vào phiến khu vực này sắc mặt đại biến. Có thừa dịp long quyển còn chưa hình thành bộ phát ra khí lực bú sữa mẹ nhanh chóng thông qua, có nhưng là cẩn thận lui về phía sau khu vực tối lui. Có nhưng là tại chỗ bất động, ngây ngốc mà nhìn xem cự long quyển phong bạo hình thành, kéo dài tới chân trời. Cuối cùng, người lựa chọn ngốc tại chỗ bị vây ở chỗ phong nhãn tương đối bình tĩnh có chút không biết làm sao. Đáng chết, đây là cái gì? Như thế nào đột nhiên sẽ xuất hiện vòi rồng? Lúc này, đám tuyển thủ lui đến hậu phương nhìn xem mấy cái cự long quyển phong bạo ngăn cản tại phía trước, có chút một bức. Cú mỏ sa chậm gì gì dùng thuẫn bộ đi theo binh sĩ phía trước nhất tới dừng bước lại. Hắn nhìn xem long quyển trước mắt lâm vào trầm tư. Ba đạo long quyển hành quán phạm vi tầm mắt phía trước, kéo dài tới chân trời. Long quyển khu vực lục địa ở giữa nhất chỉ có rộng mấy chục thước, chiếm cứ khu vực lục địa. Mặc dù đường kính long quyển này nhỏ, nhưng mà cụ mỏ sao có thể cảm nhận được lực cắt bên trong cực mạnh. Tuyển thủ thông thường muốn thông qua sợ là vô cùng khó khăn. Cụ mỏ sao lắc đầu, phản phất là đang cảm khái vì sự gian khổ tuyển thủ. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một cái quả táo chín. Đây là cụ mỏ sao mới hái từ phiến rừng rậm phì nhiêu đằng sau kia. Tại ký ức khi còn sống hắn, đây là trái cây hắn thích ăn nhất. Mặc dù tình cảm khi còn sống không có kế thừa, nhưng cụ mỏ sao vẫn là nghĩ nhấm nháp một phen quả táo như thế. Giang giác. Một gã đại hán vạm vỡ toàn trình nhìn thấy cụ mỏ sợ từ lắc đầu, đến dùng mặt nạ nửa che nghi mặt, cuối cùng ăn quả táo. Xuyên di thao tác này xuống tới, sửng sốt một chút thấy tới. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ không biết như thế nào chửi bậy. Không phải. Đại ca, bây giờ phía trước xuất hiện long quyển, ngươi còn ở nơi này bình tĩnh ăn quả táo. Dạng này lộ ra chúng ta không hợp nhau a. Chờ đã. Quả táo này vừa lớn vừa tròn, còn tiên diễm như thế, không phải là hái từ vùng rừng rậm kia a. Đại hán này trừng to mắt gãi đầu một cái. Cảm giác giá hỏa bên cạnh này không phải là muốn tự sát a. Hoa quả vùng rừng rậm kia ăn hết thế nhưng là nằm tại chỗ. Bây giờ tại vị trí này ngã xuống, bị gió thổi tiến long quyển bên trong chắc chắn chơi xong. Bẹp, bẹp. Thằng đến cú mỏ xào ăn xong, một lần nữa đem mặt nạ mang tốt, không thấy chút nào dấu hiệu ngã xuống. Đại hán càng là tò mò. À dạ dạ, nhìn ta chầm chầm như vậy thực sự là thất lễ, là có chuyện gì không? Không có, chính là lo lắng ngươi hôn mê bị gió thổi đi. Nghe được cái này, đại hán An Nghị Kỳ Trần lỗ hổng nửa người trên trước mắt xem xét cũng rất trả lời như vậy. Dưới mặt nạ, con mắt Cụ Mọ Sở hơi hơi nheo lại, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Ta sẽ không choáng, quả táo này là từ trong nhà mang. A, như vậy sao? Ta nhìn thấy cái kia quả táo lớn như vậy, còn tưởng rằng Cụ Mọ Sở tiến lên hướng đi Long Quyển trước mắt, tùy ý khoát tay áo. Cảm tạ quan tâm, ta đề nghị ngươi từ Hải Long Quyển bên kia đi qua. Dạng này có lẽ có thể ung dung qua đi đâu. Hoặc ngươi nguyện ý vòng quanh biên giới bơi đến càng xa gió đem lời nói Cụ Mọ Sở thổi tan. Đại hán mắt thấy thân ảnh Cụ Mọ Sở từ Long Quyển bên trong tiêu thất. Cái kia bóng lưng đứng thẳng cùng tư thái ung dung, để cho người ta không chút nghi ngờ, cho dù là vòi rồng cào khuôn mặt đến đau nhức trước mắt, hắn cũng có thể nhẹ nhõm thông qua. Hải Long Quyển bên kia sao? Đại hán nhìn qua một đạo Hải Long Quyển cực lớn theo sát bên cạnh Lục Long Quyển. Đạo Hải Long Quyển kia từ bên ngoài nhìn vào đi lên càng thêm cực lớn, vờn quanh tại mặt bên. Nó chặn ánh mắt, có thể thô sơ giản lược đánh giá ra Hải Long Quyển có 200-300 mét lớn nhỏ. Phía trước là Lục Long Quyển, hai bên nhưng là Hải Long Quyển càng thêm thô to. Người bình thường muốn mãng đi qua đều biết như thế nào tuyển. Hơn nữa, đứng tại lục địa cùng bơi ở trong biển, hai lựa chọn đối với người bình thường rõ ràng tại chân đạp thực địa càng thêm an tâm. Nhưng mà đại hán gãi đầu một cái vẫn là hướng đi một bên Hải Long Quyển. Hắn cảm giác người nam nhân kia hẳn sẽ không lừa hắn, đây là trực giác thân là nam nhân hắn. Cho dù xảy ra ngoài ý muốn, đại hán cảm thấy chính mình là kiện tướng bơi lội. Coi như thật bị cuốn tiến đáy biển khả năng cao cũng không chết được, dù sao hải vực xung quanh cũng liền mấy trăm mét sâu. Tại đại hán này làm ra quyết định kỹ càng sau, Cụ Mọ Sở và Xeo Lino, sức mạnh Shinigami trong Lục Long Quyển. Hô hô hô. Cụ Mọ Sở treo lên Long Quyển, rất dễ dàng liền đi vào phong nhãn hơi có vẻ bình tĩnh. Ở đây còn có mấy người. Bọn hắn nhìn thấy Cụ Mọ Sở nhẹ nhõm đi vào, cũng là có chút chấn kinh. Vừa rồi có người đem tay để tiến Long Quyển, trực tiếp bị cào đến tràn đầy vết thương. Vẹn vẹn chỉ là vết thương còn không tính cái gì. Vấn đề người kia đã sử dụng vũ trang sát hạ kỳ. Ý vị này cho dù toàn thân vũ trang sát hạ kỳ, cũng không thể an toàn vượt qua Long Quyển này. Bây giờ người lưu lại nơi này cũng là làm không được toàn thân vũ trang sát. Có thể toàn thân vũ trang sát hoặc có năng lực đặc thù khác sớm đã nên rời đi trước. À dạ dạ, đây là điểm kết thúc sao? Nghe được lời nói mang theo ý cười Cụ Mọ Sở, có người còn không có phản ứng lại. Có nhưng là sắc mặt đỏ lên, gia hỏa đái hồ ly mặt nạ này là đang giễu cợt bọn hắn sao? Chỉ là không đợi những cái này nhân sinh khí báo nổi, Cụ Mọ Sở lại lâng lâng đi tới, hắn chui vào Long Quyển phía trước, chỉ để lại một câu nói, các ngươi có lẽ có thể theo Long Quyển, có kinh hỉ à? Nhìn xem thân ảnh mịt mù bên trong Long Quyển, mấy người hai mặt nhìn nhau. Tại một chỗ trên núi nhỏ cách Long Quyển không xa phe góc hướng tây đảo, một người nam nhân thân mặc trang phục quý tộc hoa lệ, đầu đội vương miện khảm nạm bảo thạch nhìn qua Long Quyển một dạng gần trong gang tấc. Trên mặt của hắn mang theo thần tình kinh ngạc. Sức mạnh đó, sức mạnh Shinigami minh rồi sao? Giá hỏa này thế nào? Xeo Lino bên cạnh, một người nam nhân mái tóc sủ mặc hoàng kim giáp hỏi. Hắn chính là trọng tài theo chuyến này, thẩm phán Buka. Buka nhìn xem thần tình kinh ngạc Xeo Lino đầu lĩnh phe phái hoàng đế kia, cũng là có chút hiếu kỳ. Không có gì, chính là người nam nhân kia sử dụng sức mạnh hết sức kỳ lạ, để cho ta nghĩ tới Shinigami minh giới. Hoàng đế Xeo Lino cũng không có dấu giếm. Tại trước đây không lâu, Xin Ý Gệ Mỹ chất lực khắp tạ ruột đồ đằng đánh bậy đánh bạn hoặc có lẽ là đang kiên trì không ngừng phía dưới. Hắn đột nhiên nắm giữ khiếu môn đi tới thế giới sau khi chết. Nhưng muốn qua lấy lực lượng bản thân chất lực khắp hết sức khó khăn. Hoàng đế biết được tin tức lần đầu tiên liền đi bái phỏng. Tiếp đó hoàng đế cũng phải bồi thường mong muốn. Lấy thế thân hắn cùng chất lực khắp hợp tác, dùng dụ lệnh hắn ra chỉ. Hai cái thế thân có thể cùng đi tới thế giới sau khi chết, cái kia bị người chết nơi đó xưng là minh giới. Thế là, hoàng đế thông qua thế thân du lịch có thể hiểu rõ một chút tin tức thế giới kia. Trong đó quan trọng nhất muốn thuộc sự tồn tại quần thể Xin Ý Gệ Mỹ này. Bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, hiện thế sớm đã xuất hiện nhân loại nắm giữ sức mạnh Xin Ý Gệ Mỹ thậm chí. Thần minh. Không hề nghi ngờ, hắn có thể mục tiêu rõ rệt chính là Kiếm Thánh, Băng Viêm Nữ Vương cùng với. Thủy Kính từng hiện ra qua sức mạnh Xin Ý Gệ Mỹ trước mặt. Mấy vị này còn không tính cái gì. Hắn hoài nghi là hai vị thần minh, Thần Kiếm Đạo cùng với Cực Băng Nữ Thần. Bởi vì thần minh cách hắn quá xa xôi, hắn cũng chỉ có thể ngờ tới. Nhưng mà đồ đệ của các nàng cũng là Xin Ý Gệ Mỹ, toàn bộ đều dùng kiếm. Sư phó kia cũng là Xin Ý Gệ Mỹ, hợp tình hợp lý. Cho nên, hắn hiểu. Chương 626, quá khứ hiện tại tương lai, gặp biểu thị hắn sẽ ra tay chương 626, quá khứ hiện tại tương lai, gặp biểu thị hắn sẽ ra tay thế giới này là một bản cờ khổng lồ, thu nạp cả người sống, người chết, vật sống và tử vật vào trong đó. Mà những kỳ thủ chấp cờ không ai khác ngoài các vị thần minh. Hoàng đế Xeo Lino cũng muốn bước lên bàn cờ này, nhưng không phải với tư cách quân cờ mà là một kỳ thủ. Điều chịu tải dã tâm của hắn chính là năng lực bản thân, hoàng đế vạn năng dụ lệ. Năng lực này mang đến cho hắn cảm giác không gì là không thể. Dù chỉ là một ảo giác, song chính sức mạnh ấy đã khiến hắn tự tin rằng tương lai của mình bất khả hạn lượng. Tuy không dám xưng quân lâm thiên hạ, nhưng việc chiếm giữ một chỗ đứng thì hắn vẫn thừa tự tin. Minh giới Xin Ý Gệ Mỹ ư? Thẩm phán Buka nhìn theo ánh mắt Xeo Lino. Một người nam nhân tóc trắng, đeo mặt nạ hồ ly, lọt vào tầm mắt của hắn. Nhìn thấy người này, Buka thoáng bừng tỉnh. Là một trọng tài, Buka luôn vô cùng tận trách. Dù số lượng thí sinh dự thi rất lớn, nhưng những tư liệu cơ bản của mỗi người hắn đều ghi nhớ trong lòng. Người đeo mặt nạ hồ ly trước mắt này tên là Vân. Hắn tham gia đại hội thông qua người có danh tiếng vị thủy kính Esgen đang như mặt trời ban trước kia. Mặc dù lúc đó kỳ báo danh đã qua, nhưng việc được bổ sung vào vẫn xảy ra. Đây chính là cái gọi là đi cửa sau. Tại Ám Mạc nơi điều khiển đại hội này, việc đi cửa sau lại vô cùng dễ dàng, bởi Ám Mạc là một thế lực lớn nơi trật tự và hỗn loạn cùng tồn tại. Ở đây, hành động này thậm chí không được tính là đi cửa sau, mà được gọi là đặc quyền cường giả. Nếu là hắn, vậy thì rất bình thường. Dù sao, hắn là do vị kia an bài vụt cạ là một thành viên thuộc phe phái hoàng đế trong Tạ Ruột Đồ Đằng. Bản thân hắn càng được Xeo Ly Nổ tin tưởng. Vì vậy, hành trình tự thân trải nghiệm minh giới của hoàng đế hắn cũng biết không ít. Đương nhiên, tình báo minh giới đã được bẩm báo lên một. Chỉ là, sự lạnh nhạt của giờ ý ho đã khiến họ hiểu rõ, thông tin mà họ cảm thấy kinh hãi, có lẽ chỉ là điều bình thường đối với một vị thần. Thần rốt cuộc có thể làm được những gì, bọn họ hoàn toàn không hay biết, tự nhiên không cách nào phân tích. Vụt cạ chỉ cảm thấy, bọn họ làm tốt bổn phận của mình là đủ. Ngươi định làm gì? Vụt cạ nhìn bên mặt Xeo Ly Nổ. Với sự hiểu rõ hoàng đế, hắn biết rõ, người nam nhân này đang có ý đồ với minh giới. Việc Xí Nhỉ Gệ Mị đang lo lắng về minh giới có lẽ chính là một cơ hội. Người nam nhân phía dưới kia có lẽ sẽ hiểu rõ hơn về tin tức của Xí Nhỉ Gệ Mị. Ta đã để cho Xí mau chóng đi tiếp xúc nghe câu trả lời của Xeo Ly Nổ, vụt cạ khẽ gật đầu. Xí, danh hiệu chiến xa, đồng dạng là một thành viên phe phái hoàng đế. Hắn thường xuyên là cộng sự của hoàng đế và có tham dự đại hội lần này. Chỉ là, tên kia đầu góc Gucci, hàng ngày chỉ biết lái xe lên. Vụt cạ nhớ tới Xí cưỡi xe mô tô, cười như một tên tiểu lưu manh, không khỏi lắc đầu. Hắn tiếp tục quan sát ba đạo cự long quyển phong bạo kia. Tam thế long quyển ba đạo long quyển này mang hàm nghĩa đặc biệt. Long quyển bên trái đại biểu quá khứ, người cố chấp trong quá khứ sẽ không cách nào thông qua. Long quyển bên phải đại biểu tương lai, người sợ hãi tương lai sẽ không cách nào thông qua. Long quyển ở giữa đại biểu hiện tại, trần trụi và thực tế. Tuy nhìn có vẻ nhỏ nhất, nhưng lực sát thương lại là mạnh nhất. Tuy nhiên, dù là hiện tại trần trụi, chỉ cần có thể linh hoạt biến báo một chút, ngược lại có thể mượn đà long quyển mà nhẹ nhõm thông qua. À, tất nhiên là phải có nền tảng thực lực nhất định. Nếu quá yếu, dù có biến báo thì vẫn sẽ tổ mang. Đây chính là huyền bí của Tam Thế Long Quyển, cũng là kết tinh thời gian mà hoàng đế đã tận lực nghiên cứu. Dù vẫn còn dễ hiểu, nhưng đối với hoàng đế, nó đã là một miệng đột phá khổng lồ. Vụt cạ hiểu rõ, bởi vì sự ảnh hưởng của thần ảnh lúc bột xuất hiện, hoàng đế đã có sự cảm thấy hứng thú nhất đối với thời gian. Hắn cho rằng đó mới là lực lượng mạnh nhất của thế giới, nhưng vụt cạ lại cho rằng làm tốt bổn phận mới là quan trọng nhất, sức mạnh cũng là như vậy. Hắn không hề nhắc nhở hoàng đế, bởi lẽ ai có thể chứng minh người nam nhân này sai? Ngay cả hắn là thẩm phán cũng không thể. Hoa lạp lạp lạp, nước biển đang bao phủ cuồn cuộn. Với tầm mắt của Vụt cạ, hắn có thể ẩn ẩn nhìn thấy vô số bóng người đang lưu động ở vùng biển bên dưới Hải Long Quyển. Đó chính là đội ngũ cứu viện của đại hội lần này. Đơn vị phụ trách cứu viện là một thành viên khác của Tạ Ruột Đồ Đằng Bản Nạp, danh hiệu chính nghĩa. Người này đã dùng quyền lực của mình để trực tiếp điều động một quân đoàn huyết sắc làm đội cứu viện. Thậm chí, để có thể cứu viện mà không bị ướt thúc vào ban ngày, hắn còn để hoàng đế phù phép và UFF. Có thể nói, để lôi kéo Bản Nạp, hoàng đế đã vô cùng chăm chỉ. Ta đi trước, Vụt cạ để lại một câu nói ngắn gọn rồi rời đi. Tiếp theo, hắn cần bảo tồn sức mạnh để ứng phó với các ngoài ý muốn. Làm trọng tài cho đại hội này cũng không hề dễ dàng. Trong lúc Vụt cạ tiếp tục tận trách làm trọng tài, ở một bên khác, từ khu rừng rậm phì nhiêu, mấy bóng hình vạn chúng chú mục đã lao ra. Rất nhiều thí sinh nhìn những thân ảnh này đều giật mình. Lý do rất đơn giản, hòa phong không giống nhau. Khi bọn họ đang liều mạng chạy trốn, mấy người này lại có cả phương tiện giao thông. Thậm chí có người còn muốn tố cáo. Ha ha ha. Lên lên lên. Tiếng cười sang sảng truyền khắp xung quanh. Một thân ảnh đang cưỡi một chiếc xe mô tô làm bằng gỗ, cười lớn rong ruổi. Rõ ràng là đầu máy gỗ, nhưng nó lại thật sự chuyển động như công cụ bình thường, thậm chí còn có cả khói bôi. Người nam nhân này một thân trang phục xe motor, với mái tóc đỏ xóa tung. Chính là Disney, người nam nhân danh hiệu chiến xa của Tạ Ruột Đồ Đằng. Lúc này, hắn đang lái chiếc mô tô gỗ đó, người lớn chế rêu bóng hình đang đi theo phía sau. Ta đây chính là tay lái mô tô nhanh nhất thế giới, muốn thắng ta ư, nằm mơ giữa ban ngày hả? Thành thật mà ngửi khói của ta đi. Ha 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 ha. Ầm 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 ầm. Khói bôi càng mãnh liệt hơn phun ra. Người nam nhân mặc quần áo thường phía sau nghe khói suýt chút nữa tức chết. Tức chết ta rồi. Cụ giản, băng đạo mau chóng tăng tốc cho ta. Lao tử muốn vượt qua cái tiểu thí hại kia. Người nam nhân đứng trên băng xa cứ như đang đụng xe điện. Băng xa chỉ có vị trí trước sau. Hắn đứng ở vị trí phía trước, cầm hai cái gậy trượt tuyết làm bằng băng, trực tiếp thủ công tăng tốc. Phía trước, một băng đạo tự động sinh ra, cứ như một đường trượt tuyết vậy. Ngạch. Gạp tiên sinh, phía trước có vòi rồng đấy ạ. Cụ giản nhìn bóng lưng gạp, chỉ cảm thấy một trận khó giải quyết. Trời mới biết hắn đã gặp chuyện gì. Vốn dĩ hắn và gặp tiên sinh đang đi rất tốt, rồi gặp tiên sinh nhìn thấy chiến xa Disney nổi danh kia đang lái mô tô gỗ trong rừng rậm. Sau đó mọi chuyện trở thành thế này, không hiểu thấu liền bắt đầu so tài. Chỉ là, so tài thì so tài đi, tại sao lại kéo cả hắn vào chứ? Ban đầu, cụ giản chỉ muốn tùy tiện lấy chút giữ gốc thôi. Đột nhiên bị cuốn vào một cuộc so tài mà phải làm lao động, hắn chỉ cảm thấy mệt lòng. Hắn thật sự muốn bịt mắt lại, quay đầu đi ngủ. Cứ thêm bạn thì thêm đi. Không cần lo lắng, ta sẽ ra tay lo chuyện. Gặp vung tay lên, lòng tin tràn đầy. Nhưng càng như vậy, trong lòng cụ giản lại càng không yên lòng. Chương 627, cụ giản nằm đều trở nên mạnh mẽ, lao tử biết bay. Chương 627, cụ giản nằm đều trở nên mạnh mẽ, lao tử biết bay, vậy thì cứ thử xem. Kho tàng hưu khí vô lực lên tiếng. Chiếc xe băng phía trước băng đạo diễn sinh chạy nhanh hơn. Thấy cảnh này, gặp lập tức động lực mười phần. Chỉ là một tiểu thí hải, trước kia hắn lúc đánh hải tặc thì cha tên tiểu thí hải này đoán chừng còn đang chơi bùng thôi. Cũng dám nhảy ra chảo phúng hắn, hắn chính là hải quân truyền kỳ gặp đấy. Một đời hải quân lão binh không kém bất kỳ nhân nào. Mang theo cảm xúc dâng trào mạnh mẽ, gặp dùng hai cây hoạt tuyết trượng chống lên mặt băng, trực tiếp múa đến bay lên. Lập tức, tốc độ toàn bộ xe băng tăng vọt một cách bạo phát. Hô hô hô, rầm rầm rầm. Dưới ánh mắt cá chết thản nhiên như lời đã không còn gì đáng tiếc của cụ dạn. Xe băng của bọn họ cùng đầu máy Disney vọt thẳng vào đạo long quyền kia. Trước đó, gặp đã trực tiếp bỏ lại hoạt tuyết trượng. Hạ sổ cụ hạ kỳ đáng sợ diễn sinh từ nắm đấm của hắn. Ầm ầm. Sóng xung kích khó có thể tưởng tượng từ giữa không trung khuyết trương vòi rồng, phá ra một lỗ lớn đến 10m. Sau đó, gặp đạp gập bộ đá mạnh vào xe băng, khiến nó trực tiếp bay lên không. Hắn xem xe băng như bắn trượt, trực tiếp bay vọt qua long quyển vừa được mở ra. Cảnh tượng này khiến mấy tuyển thủ bị vây khốn trong tâm long quyển hai mắt sáng rực. Tuy nhiên, bọn hắn rất nhanh hoàn hồn, trực tiếp phóng vụt ra ngoài. Theo cái hang lớn giữa không trung của long quyển, nhảy lên mà qua, cuối cùng cũng qua cửa này. Chờ đến khi đặt chân xuống đất, định nói lời cảm tạ với người hảo tâm kia, lại chỉ có thể nhìn theo chiếc xe băng càng lúc càng xa mà ngửa mặt lên trời than thở. Nam nhân kia chính là hải quân anh hùng Gạp. Còn có một nam nhân khác trên xe băng, hải quân đại tướng Cù Dạn. Nhắc đến Cù Dạn, mấy người trong mắt lóe lên thần sắc không hiểu, bởi vì địa vị của hắn trong các hải quân đại tướng bây giờ có chút lúng túng. Trong năm hải quân đại tướng hiện tại, trong đó hai vị đại tướng cấp bậc thủ hộ thần được hải quân thiết lập là vinh dự đại tướng. Vinh dự đại tướng nghe vào có vẻ bình thường, nhưng quân hàm này đại biểu cho cùng cấp với hải quân nguyên soái, quyền hạn kinh người, cho dù là hải quân nguyên soái cũng không có quyền điều động. Trong bối cảnh hải quân và chính phủ thế giới ngày càng xa cách như hiện nay, nó đã được xem như quyền lực tối cao. Mặc dù hai vị thủ hộ thần này không cần loại quyền hạn này, nhưng có và không vẫn là có khác biệt. Trừ hai vị vinh dự đại tướng cấp bậc thủ hộ thần này, thực lực biểu hiện của ba đại tướng còn lại thì ạ kẹ đủ tối cường, tiếp theo sau, cả hai đều có danh xưng bán thần. Chỉ có ạ kỳ gì cụ dặn là lúng túng nhất. Hắn không tham gia huyễn thú đại hội, hoàn toàn không nhận được tiền lãi. Mặc dù thực lực của hắn so với hai năm trước cũng có chút ít tăng trưởng, nhưng so với các đại tướng khác thì rốt cuộc chỉ là tạm được. Giao cản đỉnh cao nhất của thế giới này không dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Nếu thực lực của hắn đối ứng với đẳng cấp thợ săn thì thuộc về thợ săn bảo thạch cấp nhị tinh phẩm đạo. Thuộc tính cơ sở của hắn cũng chỉ là S, may mắn là năng lực của hắn càng cường đại hơn. Bởi vì hắn từng đi đến hẻm núi Vĩnh Đông lạnh trong truyền thuyết, cảm thụ sức mạnh đặc thù nơi đó. Năng lực trái ác quỷ của hắn sau khi cảm ngộ hoàn cảnh nơi đây bắt đầu có chỗ dị biến mà trở nên càng cường đại hơn. Có thể nói, trước huyễn thú đại hội, hắn trong ba đại tướng ngược lại là mạnh nhất, thế mà giờ đây trực tiếp biến thành yếu nhất. Đây là một câu chuyện bi thương, mặc dù bản thân Cụ Dạn xem thường chuyện đó. Ha ha ha, Cụ Dạn, thấy không, có nhanh không, có khoái không? Một bên khác, Cụ Dạn cảm thụ tiếng cười lớn của Gặp trong quân phòng, chết lặng gật gật đầu. Nhanh, quá nhanh. Hắn cảm giác chính mình rất buồn ngủ, rất muốn trở về chỗ kia ngủ ngon một giấc. Không biết những người tuyết kia trải qua thế nào rồi. Cụ Dạn suy nghĩ về bảy người tuyết. Trước đây, hắn tại hẻm núi Vĩnh Đông lạnh kia cùng tộc đàn người tuyết hiếu khách nào đó kết giao bằng hữu, có rảnh cũng có thể đi nơi đó ngủ ngon. Ừm, đối với hắn mà nói nên tính là tu hành, nằm ngủ cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Dùng lọ gì a hệ đóng băng đi cảm thụ hoàn cảnh nơi đây. Hắn có thể chậm rãi hấp thu được một loại sức mạnh đặc thù nào đó từ vòng cảnh để từ đó để cao uy lực của Hỉ Hỉ Nomi. Đôi khi còn hỗ trợ đánh một chút những thế lực nhìn trộm người tuyết kia. Bây giờ Cụ Dạn rời khỏi nơi đó, hắn ngược lại có chút bận tâm tình huống của nơi đó. Dù sao giống loài đặc thù ở đó hấp dẫn không ít người. Còn có truyền thuyết kia, đồn rằng hẻm núi Vĩnh Đông lạnh cất giấu huyền bí cường đại của cực băng nữ thần. Mặc dù cơ hồ không có người nào có thể tiến vào bên trong hạp cốc, nhưng tin đồn này lại hấp dẫn không ít người đi tới nơi đó. Ầm ầm, ầm ầm. Gặp tiếp nhận hoạt tuyết trượng mới được Cụ Dạn tạo ra, đột nhiên hắn nghe tiếng ngẩng đầu. Chỉ thấy một chiếc đầu máy làm bằng gỗ treo lên mặt trời rực rỡ đang từ đỉnh đầu bọn họ nhảy qua. Chính là chiến xa Sunny. Sunny rất rõ về chiêu thức long quyển của hoàng đế tam thế, bởi vì hắn đã tự mình ngược qua, cho nên hắn rất rõ ràng phương pháp thông qua chiêu thức này. Từ giữa long quyển thông qua, theo phương hướng long quyển, hoàn toàn có thể dựa vào đặc tính chiêu thức này mà mượn lực gia tốc, trực tiếp làm một đợt đầu máy bay lên trời với tốc độ bùng nổ. Thao tác này rất có triển vọng. Tiểu tử, còn muốn vượt qua lão tử? Lão tử biết bay, ngu ngốc hả? Ha 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 ha. Nghe được tiếng cười phách lối truyền xuống từ bầu trời, Gặp giận không chỗ phát tiết. Tiểu thí hài này là không hiểu được tôn trọng người già thích đâu à? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn. Cụ Dạn, đem hắn đánh xuống. Cụ Dạn cảm giác trên đỉnh đầu đầy dấu chấm hỏi, Gặp tiên sinh đây là trời váng đầu sao? Chỉ là, nhìn xem vẻ mặt hưng phấn của Gặp hắn cũng chỉ có thể hùa theo hồi nháo. Ngược lại tên kia là chiến xa mà. Hô hô hô. Hàn băng từ trong tay Cụ Dạn diễn sinh đến phía chân trời, hóa thành một người người băng quyền, thẳng đến đầu máy đang phóng vụt trên không. Vì phòng ngừa trọng tài gây chuyện, Cụ Dạn trực tiếp dùng băng quyền. Hắn dùng băng quyền, ai nói đây không phải thể thuật? Nguyên tố thể thuật băng quyền dùng tốt phi thường. Cụ Dạn trong lòng lặng lẽ chửi bậy. Đi theo Gặp, Cụ Dạn cảm giác chính mình đôi khi cũng biến thành sẽ ăn bạn. May mà phong cách của thế lực ám mạc này luôn luôn là trật tự hỗn loạn cùng tồn tại, đấy gần như cơ bản không có vấn đề. Hiu hiu hiu. Đối mặt vô số băng quyền bay lên không, khoe miệng Disney khẽ nhếch, đầu máy bắt đầu thông qua mỗi bộ phận vi mô, lại thêm động cơ gia tốc. Cứ thế tại trong vô số băng quyền giết ra khỏi chúng đây. Tốt tốt tốt, ngươi muốn chơi như vậy đúng không? Sau khi tránh thoát một đợt công kích của Cụ Dạn, Disney bắt đầu nói dọa. Hắn nhìn qua thổ thạch sơn cốc không xa chỗ cắt ngang toàn bộ thông đạo. Nơi đó hắn có thể cảm nhận được một đạo khí tức chán ghét. Mục tiêu kế tiếp chính là cái tên kia. Disney ở phía dưới ánh mắt sáng rực của Gặp la lớn. biến thân. Chương 628, ta sẽ lấy chiến xa hình thái xuất kích, gặp cũng muốn biến thân. Chương 628, ta sẽ lấy chiến xa hình thái xuất kích, gặp cũng muốn biến thân. Răng rắc. Răng rắc. Theo Disney hô to biến thân, từng linh kiện của chiếc mô tô Go dưới trướng hắn bắt đầu vang lên tiếng răng rắc rồn rập. Phân liệt, di động, tổ hợp, phân liệt, di động, tổ hợp. Tất cả bộ phận nhanh chóng xáo trộn, rồi một lần nữa ghép lại. Cuối cùng, dưới cặp mắt sáng rực của Gạc, toàn bộ hình thái đầu máy thay đổi hoàn toàn, từ chiếc mô tô gỗ thông thường biến thành một đầu máy mang khí chất khoa huyễn. Nó phảng phất có đôi cánh máy bay, cùng với các lỗ phun, lớp bọc thép và đủ loại vũ khí được phối hợp vào. Rõ ràng làm bằng gỗ, nhưng bởi một lực lượng nào đó, ngay cả màu sắc cũng chuyển thành các gam màu đậm nét kim loại như trắng, xám. Nhìn qua, nó hệt như một chiến xa cơ giáp cực kỳ huyễn khốc. Hoa, quá ngầu. Thấy cảnh này, Gạc không nhịn được hô lên. Chỉ một tiếng hô này đã khiến Sĩ nhịn không được dương dương đắc ý ha ha ha. Thấy chưa, đây mới là thực lực chân chính của ta. Lao giả. Tiếp theo, ta sẽ dùng hình thái chiến xa này xuất kích. Chịu chết đi. Gặp nghe được lời ngoan thoại đầy ngạo mạn của Sĩ, tuyệt không bực bội, ngược lại giống to một tiếng, "Tiểu thí hải, ngươi chờ một chút." Nói xong, hắn quay đầu đặt ánh mắt nóng bỏng lên người Cụ Dạn. "Cụ Dạn, thấy chưa, ta muốn cái kia." Ưm nhìn thấy ánh mắt của Gặp, Cụ Dạn cảm giác mình có chút chịu không nổi. Hắn nào phải nhà khoa học, cũng không phải thợ sửa mô tô. Hắn chỉ là một kẻ làm băng, bảo hắn làm ra món đồ chơi kia thật sự là làm khó hắn. Thấy Cụ Dạn vẻ mặt khó xử, Gặp lại thản nhiên nói, "Cụ Dạn, ta tin tưởng năng lực của ngươi." "Tin tưởng thì có ích gì chứ?" Hắn thật sự, "Ta thay Sẻn Gỗ Cụ làm chủ cho ngươi nghỉ phép, một tháng thời gian cho ngươi đi cái hẻm núi kia ngủ cho đủ." "Ta hiểu rồi." Cụ Dạn hít sâu một hơi, vì kỳ nghỉ đành phải miễn cưỡng một chút. Một tháng thời gian, dựa theo tốc độ này, đủ để năng lực của hắn tiến thêm một bước, đến lúc đó hẳn là có thể sánh ngang thợ săn bảo thạch tam tinh. Chỉ là, sau này thực lực để thăng liệu có còn dễ dàng như vậy? Mang theo một tia trầm tư, Cụ Dạn ra tay dưới ánh mắt mong đợi của Gạc. Ầm ầm. Biến thân. Nhìn xem Gạc đứng bên cạnh hai tay chống nạnh hô to biến thân, Cụ Dạn cảm giác da đầu mình tê dại. Nhưng mà việc đã đến nước này, nhắm mắt cũng phải làm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Disney cùng một vài tuyển thủ bị bọn họ lướt qua, chiếc xe băng mà Gạc và Cụ Dạn đang ngồi trực tiếp biến thành một dạng máy bay tiêm kích băng chi. Gió tuyết quần quần bộc phát từ dưới cánh và mấy ống lớn phía sau chiếc máy bay tiêm kích này. Tiếp đó, nó bay lên. "Tốt, thật lợi hại. Thật lợi hại, Cụ Dạn." Nghe được lời tán thưởng của Gạc, Cụ Dạn cũng có chút xấu hổ. Trước đó hắn từng nhìn thấy một vài đứa trẻ chơi máy bay giấy, bây giờ lại nhìn chiến xa mọc ra hai cánh của Disney. Năng lực tinh dẻo của hắn lúc này có lẽ có thể thử một chút. Không ngờ rằng thật sự thành công. Chỉ là, cảm nhận được thân máy lung la lung lay, Cụ Dạn cảm thấy còn có không gian cải tiến. "Tốt tốt tốt, lại còn có thể như vậy." Ta càng thêm hưng phấn. "Về sau ngươi chính là tốc địch của ta, ạ kỳ gì Cụ Dạn." Disney nhìn xem chiếc máy bay băng chi trao đảo cất cánh. Ánh mắt hắn mang theo vẻ cuồng nhiệt. Trước đó, hắn từng mượn năng lượng ám mạc tổ chức đại tái đầu máy thế giới. Kết quả tất cả đều là gà mờ, không có một hai có thể đánh. Bây giờ thấy tạo hình băng chi này của Cụ Dạn, không chỉ mỹ quan mà mấu chốt còn có thể bay, tốc độ cũng không chậm. Khiến độc cô cầu bại Disney bắt đầu nóng lòng đứng lên. "Tới đánh đi, tốc địch của ta." Disney cười lớn khiến Cụ Dạn cảm thấy có chút ngượng bức. "Không phải, hắn chỉ là một người hỗ trợ, rõ ràng là Gặp tiên sinh mới quyết đấu với hắn. Bây giờ ngược lại hắn lại biến thành tốc địch." Nhìn xem gã tóc đỏ tóc mái che khuất mắt phải kia đang nóng bỏng theo dõi hắn, thậm chí còn liếm môi một cái. Dù là Cụ Dạn không sợ lạnh, cũng không khỏi dùng mình một cái. Hắn cảm giác mình giống như đã lâm vào một phiền toái cực lớn. "Hô hô, chậc, ngươi tiểu thí hài này là không coi ta ra gì a? Nhất định phải dùng nắm đấm tình yêu để dạy ngươi tôn trọng người già yêu thích trẻ nhỏ." Nhìn xem Disney có vẻ ngoài chậm rãi tương đương với mình, Gặp hô to không chút khách khí, xem như giúp Cụ Dạn giải vây. "Lão già, ta liền chán ghét loại người cậy già lên mặt như ngươi. Chết cho ta a." Đối mặt Gặp, Disney càng là không chút khách khí. Hắn trực tiếp khởi động vũ khí trên chiến xa của mình. Đủ loại vũ khí bắt đầu vận sức chờ phát động, những thứ này cũng không phải bài trí. Chiến xa, đó chính là đầu máy có thể chiến đấu. Đây chính là lý giải của Disney đối với chiến xa. Mà thế thân của hắn cũng đáp lại tố cầu này của hắn. Bành bành bành, ầm ầm, hiu hiu hiu, đủ loại gắt lỉnh, bazooka, pháo điện từ thậm chí cả quang pháo giống chiêu thức của Kiss bắt đầu bộc phát. Đây đều là vũ khí trên chiến xa. Thế thân mang danh hiệu chiến xa của Disney chính là công cụ hình thái dạng chiến xa này. Thế thân của hắn rất vi diệu, có thể cụ hiện vũ khí mà hắn nhận thức trên chiến xa. Vũ khí có thể cụ hiện thành công quyết định bởi tại lực lượng bản thân của thế thân cùng với sở thích, huyễn tưởng, độ phù hợp của Disney. Trong đó BUG nhất vẫn là có thể cụ hiện vũ khí huyễn tưởng, nhưng chức năng này chịu đến những nhân tố khác chế ước. Nhưng kể cả như thế, cũng đã đủ cường đại. Giống pháo điện tử và quang pháo cũng là hắn thông qua những năng lực giả và đề nghị của một số nhà khoa học cám mạc mà tưởng tượng ra. Đối với Disney mà nói, chỉ cần đủ xoái, bạo lực và mạnh là được. Đương đương đương. Xoẹt. Xoẹt. Disney khai hỏa đội vàng không kịp chuẩn bị, đủ loại đạn pháo phô thiên cái địa. Cũng may Cụ Dạn sớm đã coi đón trước, bật sổ sổ cụ hạ kỳ sớm bao trùm toàn bộ thân phi cơ. Hàn băng kiên cố tăng thêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ nồng đậm. Cho dù là hỏa lực kinh khủng của Disney, cũng không cách nào xé rách nó. Ha ha ha. Đến phía ta. Gặp đứng tại chỗ ngồi không có vòng bảo hộ, toàn thân bọc lấy bật sổ sổ cụ. Vì phong ngự trận oanh tạc vừa rồi, nhưng mắt không hề nháy một cái. Bây giờ là hiệp của hắn. Trong tay hắn ước lượng những quả cầu băng lớn nhỏ như đạn tháo, đây là hỏa lực của chiếc máy bay tiêm kích này. Bởi vì gặp ở bên, cụ giản cũng lười làm khác. Trực tiếp làm ra một ít quả cầu băng để gặp làm pháo đài hình người là đủ rồi. Lúc này, miệng gặp rộng toát ra. Hắn một chân trực tiếp giẫm trên miếng bảo hộ, chiếc áo khoác đông hoa quần bay phấp phới trên người. Đôi áo ngắn lộ ra cơ bắp căng cứng, trên mặt bắt đầu cởi gằn. Hiu liu liu, tàn ảnh như tên. Vô số đạn pháo băng chi mang theo bật sổ sổ cụ đậm đà hướng về chiến xa của Zbi bắn tới. Các khe hở trên dưới trái phải toàn bộ bị phong kín, khiến chiến xa của hắn hoàn toàn không có không gian né tránh. Đối mặt thế công như vậy, trên mặt Zbi không hề mang theo sợ hãi. Hỏa lực trên chiến xa toàn lực bộc phát. Bành bành bành, ầm ầm. Song phương giữa không trung nhanh như điện chớp, tiếng nổ kịch liệt không ngừng giữa bọn họ. Trong tiếng nổ còn lén lút kèm theo một thanh âm. Ai sợ ai là cháu trai? Âm thanh rõ ràng xuất từ miệng của Zbi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt gạt tối sầm. Tiếng nổ càng thêm kịch liệt. Chấn động trên không đã đưa tới không ít người chú ý tại thung lũng đá mà bọn hắn đang đi tới. Một nam nhân mặc trang phục ma thuật sư giống như gánh xiếc thú sừng sững trên đỉnh núi cao nhất trong thung lũng. Hắn kéo vành chiếc mũ đen đại lễ trên đỉnh đầu. Nhìn qua hai vị khách tới gần trên không, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Zbi đã tới sao? Xem ra phải kiếm cho hắn chút lễ vật mới được. Chương 629, ma thuật trộm tâm làm cho, lòng người không giải. Chương 629, ma thuật trộm tâm làm cho, lòng người không giải. Ầm ầm. Trên bầu trời, theo tiếng oanh minh tiến lên, chiếc băng phi cơ của Gặp và cụ dạng cùng chiến xa của Zbi song song tiến vào thung lũng đá thổ thạch chặn ngang con đường. Sơn cốc tràn đầy đất đá vàng trơ trụi, gió thê lương hoành hành nơi đây, cuốn cát sỏi bay múa. Cảnh tượng này rất đường đột, hoàn toàn không phù hợp với không khí chim hót hoa nở phổ biến tại phía tây của hòn đảo. Sở dĩ như thế, toàn bộ là bởi vì nơi đây không phải tự nhiên, mà là nhân tạo quán thuốc. Và người trưởng quản nơi này chính là kệ bỉn chờ mang danh hiệu ma thuật sư thuộc đồ đẳng Tạ Rốt. Hắn được coi là ma thuật trộm tâm giả. Ha ha ha, vội vã như vậy không ổn đâu. Kệ bỉn chờ lúc này đứng trên đỉnh núi đá cao nhất trong sơn cốc. Hắn nhìn qua hai cỗ tái cụ đang nhanh chóng bay vọt qua sơn cốc để thông hành, trên mặt mang theo nụ cười thong dong. Thủ trưởng ma thuật trong lòng bàn tay vung lên. Hai ngọn núi phụ cận trực tiếp kéo dài thẳng tắp, đâm thẳng lên trời, hướng về hai cỗ tái cụ kia lao tới. Trước công kích đột nhiên xuất hiện, chiến xa lại như đã sớm đoán trước. Nó hơi lật đi, vòng quanh ngọn núi đâm tới mấy cái lượt vòng, tia laser hoàn chỉnh cắt xén. Ngọn núi chợt đứt gãy, rơi ầm xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ cực lớn. Mặt khác, băng phi cơ của cụ dạn lại không được đơn giản như vậy. Bởi vì lần công kích này có ngụ ý nhắm vào cảm giác kẽ bùn sổ cụ, cho nên cảm nhận tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa tái cụ mở quá nhanh, cho dù cụ dạn kịp thời phản ứng, nhưng vẫn đâm trúng một bên cánh, động năng cực lớn khiến cánh bị xé rách ra một lỗ hổng rất lớn. Toàn bộ thân máy lập tức mất cân bằng, vọt tới một ngọn núi khác. Bành! Ầm ầm. Ha ha ha. Lần này là ta thắng. Lúc này, chiến xa của Zni lái đến vị trí máy bay của cụ dạn rơi xuống và dừng lại. Hắn nhìn xem chiếc máy bay băng chi cắm vào ngọn núi, vẻ mặt tịch mịch như tuyết. Quả nhiên, ta vẫn là tay lái đầu máy nhanh nhất thế giới. Cốc cốc cốc. Từ trong bụi mù và đá vụn, gặp phủi bụi đi ra, vừa vặn nghe được Zni khoe khoang cách đó không xa, trực tiếp mặt tối sầm. Hỗn đản, vẫn chưa kết thúc đâu. Ở đây cũng không phải điểm kết thúc. Còn nữa, rốt cuộc là tên vương bắt đản nào vậy mà dám đánh lén? Gặp lột lột ống tay áo không tồn tại, vẻ mặt táo bạo. Ha ha ha. Thua thì thua, ngươi còn nghĩ chơi xấu sao? Ta nếu là không dừng lại, đã sớm phóng đi điểm kết thúc rồi. Tên kia trong quy tắc không thể ngăn được ta. Nhìn xem Zni mặt coi thường. Gặp ngược lại có chút hiếu kỳ về gã đã cả đường. Hắn đặt ánh mắt vào một bóng người trên đỉnh ngọn núi cách đó không xa. Tiếp theo một khắc, bóng người đi tới cách bọn họ không xa. Nhìn xem bộ dáng người tới ăn mặc như ma thuật sư, gặp dùng sức xoay tròn cổ tay. Ma thuật trộm tâm giả, vừa rồi chính là ngươi làm đánh lén phải không? Ngươi là muốn trộm lòng của chúng ta sao? Đối với tên trước mắt, gặp vẫn có chút kiên kỵ. Bởi vì năng lực của đối phương thập phần thần bí, đối ngoại là ma thuật sư bất biến. Hắn có một chiêu ma thuật văn danh thiên hạ, đó chính là trộm tâm. Thần không biết quỷ không hay đem tim người trộm đi. Cái ma thuật này rất lợi hại, nhưng cái giá phải trả chính là rất phí mệnh, dù một lần liền chết một người. Đối với loại giá hỏa lấy danh nghĩa ma thuật thi triển đủ loại thủ đoạn thần bí này, gặp muốn nói không thèm để ý chút nào thì không thể nào. Không không không. Lúc này kệ bỉn chờ nhìn xem gặp một bức hương sư vấn tội bộ dáng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Vừa rồi chỉ là một cái lễ gặp mặt. Đường đi mạo hiểm cuối cùng sẽ không không có chút nào phong hiểm, xem như chủ nhà ải này, ta chỉ là tận trách thôi. Hắn vừa nói vừa cầm chiếc mũ đen đại lễ xuống, hơi hơi khom lưng biểu thị xin lỗi. Hừ, cái tên ngươi nói nghe dễ nghe. Những tên khác ngươi muốn cũng là chiêu đãi như thế, chẳng phải là tại chỗ không còn. Không đợi gặp mở miệng, Zni trực tiếp chỉ trích. Đương nhiên hắn không phải vì những người khác bên vực kẻ yếu, chỉ là đơn thuần không quen nhìn kệ bên chờ. Trong đồ đằng ta rốt, hai người này từ trước đến nay là không hợp. Chỉ là Zni lúc nào cũng đối chọi gay gắt, còn kệ bên chờ thì sau lưng dở trò làm hắn rối loạn tâm tính. Không giống nhau, các ngươi đều là cường giả không thể khinh thường. Hơn nữa ta còn muốn tận tình hữu nghị địa chủ. Kệ bỉn chờ mang chiếc mũ đại lễ trở về, thủ trưởng hơi hơi chuyển động. Xung quanh ngọn núi bắt đầu oanh minh, vô số núi đá trực tiếp biến thành thạch nhân thoát ra khỏi ngọn núi, thậm chí còn có ngọn núi nhỏ toàn bộ hóa thành thạch nhân. Những thứ này chính là lễ vật kệ bỉn chờ chuẩn bị. Bình thường tuyển thủ hắn cũng chỉ cần mấy cái thạch nhân đổi ý tứ một chút là đủ. Nhưng mà đối mặt Sunny, kệ bỉn chờ lại dự định thật tốt chơi chơi. Xem như người thủ quan, hắn có thể thao tác khoảng trống rất lớn. Tạ ruột đồ đằng, sự khác biệt giữa các hệ phái, hoặc có lẽ là chủ yếu là xung đột giữa phe thời vương và phe hoàng đế thỉnh thoảng xảy ra. Gặp cùng cụ dạn lần này xem như xui xẻo theo một chút, bị kệ bỉn chờ thuận tay làm xuống.
A,
có cái trò xiếc gì cứ tới, lao tử hết thể đánh nổ. Nhìn xem xung quanh tràn đầy thạch nhân tuân ra mà đến, dị mặt coi thường. Nơi đây thiết lập hải đất đá, chỉ cần kệ bỉn chờ không sử dụng thủ đoạn nằm ngoài cửa hải này, đối với hắn căn bản liền không có uy hiếp. Rầm rầm rầm, chỉ thấy chiến xa bay vọt một cái, không có phóng tới những thạch nhân này, cũng không có công kích, mà là bay thẳng đi, chỉ để lại một câu nói, bất quá lao tử còn có việc, để cho túc địch của ta chơi đùa với ngươi à. Nhìn xem chiến xa bay ngược trở về, gặp cùng với cụ giản từ ngọn núi máy bay rơi ra ngoài đều một mặt một bước. Bọn hắn nhìn xem xung quanh thạch nhân tiếp tục đi tới, nhất thời không nói gì. Hỗn đản, tên kia đã vậy mà lại chạy. Lúc này, gặp cũng là bó tay rồi. Hắn còn tưởng rằng cái tên tiểu thí hài nóng này kia thả ngoan thoại liền sẽ xông lên làm. Nhưng bây giờ liền cái này, thế đạo này rốt cuộc là thế nào? Lòng người không còn như xưa, gặp trong lòng không khỏi cảm khái. Kỳ thực gặp còn thật sự hiểu lầm Zini, bởi vì vừa rồi trong lúc nói chuyện, Zini đột nhiên nghĩ đến cộng sự dặn hắn đi cùng một tên mặt nạ nam đáp lời. Chỉ là vừa rồi trận đua quá này hắn quên mất. Bất quá hắn nhớ kỹ đang trên đường tới, giống như nhìn thấy một cái mặt nạ nam phù hợp điều kiện, cho nên liền vội vã quay trở lại. Thú vị. Nhìn xem Zini quay trở về, con ngươi màu đen của kệ vịn trở hơi hơi lập lòe. Hắn muốn hiểu tính cách của Zini, tình hình bây giờ không phù hợp cá tính của hắn, trừ phi là mặc kệ, ngươi ra hỏa này hại ta thua tranh tài, đánh ngươi một trận rồi tính. Gặp xoay tròn cổ tay, giơ nắm đấm hướng về kệ vịn trở vào tới. Thạch nhân đánh tới ven đường cũng bị hắn trực tiếp đánh nổ. Thất lễ, để cho ta cùng ngươi thật thú vị một chút. Kệ vịn trở kéo chiếc mũ lại lễ, không còn suy nghĩ nhiều. Hắn đối với vị truyền kỳ của thời đại trước này vẫn là rất hiếu kỳ. Chương 630, Nham Thiên Sứ, nữ nhân thần bí cùng lục xì. Chương 630, Nham Thiên Sứ, nữ nhân thần bí cùng lục xì. Thực sự là phiền phức cụ dạng trên mặt leo lên băng cứng, nhìn xem bóng lưng dũng mãnh của gạp. Hắn vung tay lên, vô số băng cứng sắc lạnh bay vọt ra, đông cứng những thạch nhân xông tới xung quanh. Hô nhìn xem xung quanh hóa thành băng địa, từng tòa băng điêu sừng sững, cụ dạng thở ra một ngụm khí trắng. Ba ba ba, hải quân đại tướng ạ kỳ gì thật đúng là tiếng lành đồn xa. Lúc này, ma thuật sư Khải phân cách đối mặt gặp đột tiến đến trước mặt hắn vẫn dừng dưng. Ngược lại là vỗ tay tán thưởng biểu hiện của cụ dạng. Ngươi cái tên này, ta sẽ truy nổ đầu chó của ngươi. Gặp đã đột sát đến trước mặt, nhìn Khải phân cách một bộ dáng hoàn toàn không thèm để hắn ở trong mắt, trực tiếp giơ nắm đấm, giáng một truy xuống đầu Khải phân cách. Ầm ầm, sóng xung kích bay tứ tung. Nắm đấm của gặp mang theo quyền phong xé rách không khí, lại trực tiếp xuyên qua thân ảnh Khải phân cách. Thân ảnh Khải phân cách nhìn giống như thực thể nhưng lại bị xuyên qua, hệt như huyễn ảnh. Quả nhiên không có đơn giản như vậy sao? Mắt thấy công kích của gặp không có tác dụng, cụ giản cũng là sắc mặt nghiêm túc. Nói thật, người nam nhân trước mắt này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Một đoạn ký ức không xa xôi nhưng lại cảm giác rất xa xôi. Đã từng lúc hắn truy đuổi Hiroka, liền có cảm giác tương tự. Hiroka lúc ấy được nhận định nắm giữ năng lực hiện tượng, khiến cụ giản lúc đuổi bắt hắn luôn sức đầu mẹ chán. Nhưng đoạn ký ức kia bây giờ xem ra lại giống như thương hải tăng điển, người nam nhân kia đã hoàn toàn không thể với tới. Cảm giác thời gian trôi qua thật lâu rồi đâu. Cụ giản có chút hoảng thần. Mặc dù cụ giản hoảng hốt, nhưng gặp lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn nhìn xem thân ảnh Khải phân cách tiêu tan, thạch nhân xung quanh lại lần nữa tụ tập đi lên. Hoàn toàn không do dự, đối với những thạch nhân đang ngược đi lên chính là đánh một trận. Ầm ầm, ầm ầm. Thạch nhân từng cái bị phá toái. Loại gia hỏa vụng về này, gặp căn bản liền không có để vào mắt. Hắn hung nắm đấm xua tan tâm trạng buồn bực, cười ha ha. Không cần không cần, những đại gia hỏa này cũng chỉ có tư cách cho lão phu luyện quyền. Nếu chỉ có như vậy, người cái tên chỉ có thể núp trong bóng tối này không thể ngăn được chúng ta a. Cốc cốc cốc. Gặp giẫm lên cánh tay đá khổng lồ hơn 10 mét của một thạch nhân. Lòng bàn chân dùng sức, cơ thể trực tiếp bắn mạnh, dọc theo cánh tay đá bay bật lên. Bành. Nắm đấm trực tiếp truy nổ đầu thạch nhân. Sau khi đánh nổ đầu thạch nhân, gặp lộ ra thần sắc hài lòng. Hắn suy nghĩ thường ngày nếu có những đại gia hỏa này luyện quyền, hiệu quả hẳn là rất không tệ. Đấm bang 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 lên sẽ vô cùng giảm áp lực. Đối với bộ dáng lạc quan của gã, cụ giản cách đó không xa lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Hắn tập trung lại tâm thần, quan sát phiến khu vực này, có thể cảm thấy ba động không giống bình thường. Nếu như chỉ vẹn vẹn là những thạch nhân này, căn bản không có ý nghĩa ngăn cản bọn họ. Không phải cụ giản khoe khoang, mà là gia hỏa chỉ có vẻ ngoài như thế thật sự không có bao nhiêu tác dụng đối với họ. Cho nên cụ giản cảm thấy đối phương nhất định có hậu thủ. Vừa rồi nhìn ánh mắt Khải phân cách, cụ giản không hề cảm thấy đối phương sẽ dễ dàng để cho bọn hắn đi qua. Tại thời điểm cụ giản âm thầm cảnh giác, sau một ngọn núi, Khải phân cách dựa lưng vào ngọn núi, trước mắt hắn có một cái màn ảnh, chính là cảnh tượng bên đạp. Nhìn xem bên trong hai người, một người tự tin một người cảnh giác. Ánh mắt Khải phân cách hơi hơi cong lên. Ha ha ha. Tiếp tục như vậy thời gian cũng không đủ. Gậy trống của hắn lần nữa chuyển động. Cái gọi là ma thuật chính là sự vật thần kỳ, khiến người ta khó hiểu. Khải phân cách liền có được năng lực như vậy. Xem như ma thuật sư, hắn có thể ngắn ngủi thi triển ra những ma thuật thần kỳ. Bởi vì ma thuật rất nhiều, phạm vi năng lực của hắn vô cùng rộng lớn. Nhưng chính bởi vì lựa chọn quá nhiều ngược lại dễ dàng lâm vào bắc mà không tinh, rộng nhưng không sâu. Cho nên lựa chọn của hắn chính là những sở trường nhất, còn lại thì lướt qua liền thôi. Hiện tại hắn sử dụng thuộc về một phó sản phẩm của ma thuật nào đó, Nham Thiên Sứ. Ông ngong ngong. Trong ngọn núi phía sau lưng, từng cái thạch nhân giống như kỵ sĩ nhưng sau lưng có một đôi cánh đá từ từ sáng lên hai mắt. Từng đôi ánh mắt bước lên hồng quang sáng lên trong ngọn núi đen như mực. Ầm ầm. Ngọn núi nổ tung, phản phất thiên băng địa liệt, 10 kỵ sĩ bằng đá xông lên trời. Chúng cầm trong tay thương kỵ sĩ, nhắm thẳng phương hướng gặp cùng cụ dạn trực tiếp xuyên thẳng qua xuống. Động tĩnh khổng lồ này cũng làm gặp giật mình. Núi nổ còn từ bên trong tung ra những gia hỏa có phong cách hoàn toàn khác biệt với thạch nhân phổ thông. Hắn chửi bậy, dọa ta một trận, nhưng đến hay lắm. Lập tức hướng về phía nham tiên sứ đang nhanh chóng bay về phía trước mặt công kích. Cơ bắp kéo căng, bờ sồ sồ củ phun trào, trực tiếp huy quyền đi qua. Đây là cảm thụ được trọng lượng dưới thân thể, con người gặp hơi hơi có rút. Ầm ầm, lãnh quang lóe lên, mấy đạo sóng xung kích trực tiếp nổ bể ra. Khu khu cụ trong đuổi mù dâng lên, gặp ho khan một tiếng. Sau đó hắn có chút chấn kinh nhìn về phía những kỵ sĩ mọc ra cánh đá này. Trước đây tin đồn liên quan tới Khải phân cách hoàn toàn không có loại chiêu thức này. Bọn giá hỏa này cùng thạch đầu nhân trước đây hoàn toàn không giống. Không chỉ có hình thể nhỏ, tốc độ nhanh, phòng ngự còn cao, hơn nữa còn có thể sử dụng trọng lực. Nói thật, gặp đối mặt chúng luôn có cảm giác đã từng quen biết, dè chà bu. Hắn hồi tưởng một chút, cuối cùng khóa chặt vào thánh kỵ sĩ bộ xạ đồng của thần tích chi quốc. Tên tiểu tử kia giống như có một chiêu ngẫu đất đá, mặc dù từ bề ngoài không liên lạc được, nhưng luôn cảm giác có điểm giống a. Gặp vung nằm đấm, vừa dây dưa cùng những gia hỏa khó dây dưa này vừa suy tính. Ân, chẳng biết tại sao, gặp sau khi tự hỏi vấn đề này, cảm giác công kích của đối diện những gia hỏa này đột nhiên trở nên yếu đi một chút. Loại hiện tượng này hắn chỉ phát hiện một cái chớp mắt liền bị công kích càng thêm thường xuyên bao phủ suy nghĩ. Một bên khác, Cù Giản cũng là như thế. Tổng cộng 10 bộ nham tiên sứ, gặp phân 6 cỗ, còn hắn thì phân 4 cỗ. Đương nhiên đối diện với mấy cái này càng cường hãn hơn địch nhân. Cho dù bọn họ liên hợp lại phiền toái một chút, nhưng tóm lại không có vấn đề gì. Vị trí hiện tại của bọn họ nằm trong hàng đầu của đông đảo tuyển thủ, những bảo châu muốn lấy hình như cần điều kiện. Cho nên gặp cũng không gấp, gặp không đội Cù Giản thì càng không đội. Hắn ngược lại đối với mấy cái thạch mật đáp, đồ đá, này bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tại lúc gặp cùng Cù Giản song song lâm vào chiến đấu, tại một tòa núi nhỏ trơ trụi gần đoạn ranh giới sau của sơn cốc đất đá, một thân ảnh sừng sững ở đây. Người này khoác một kiện áo khoác màu lục, mũ áo che đậy một phần nhỏ khuôn mặt, còn lại thì bị một tấm mặt nạ che lấp, chỉ có dáng người hiểu điệu cho người ta xác định nàng là nữ. Phụ thân người phụ nữ xa xa nhìn qua gặp đang chiến đấu cùng nham tiên sứ, âm thanh bị gió bao phủ. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sơn cốc, thân ảnh liền hóa thành gió tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đoạn trước sơn cốc, lôi quang từ phía chân trời lập loè mà qua, một con đại điểu lôi quang lóng lánh rơi xuống, hóa thành một người nam nhân. Sau đó, một đạo huyết quang lóe lên trên mặt đất. Từ trong huyết quang lộ ra một nam tử bề ngoài thanh niên. "Luxi, tìm được chưa?" Người nam nhân biến thành lôi điểu trực tiếp hỏi. Thanh niên đưa tay ra, một giọt máu đang phiêu đãng trong lòng bàn tay hắn. Trong mắt thanh niên, một đầu tơ máu hư ảo từ một chỗ trong sơn cốc tương liền cùng huyết dịch trên tay. Liền tại sơn cốc này, nghe được câu trả lời khẳng định của Luxi, người nam nhân mừng rỡ. "Rất tốt, thủ lĩnh quân cách mạng vậy mà thực có can đảm tới đại hội này. Mặc kệ hắn trà trộn vào bằng cách nào, lần này định để cho hắn có đến mà không có về." Chương 631, chuẩn bị hành động, kế hoạch của Desmo cổ. Chương 631, chuẩn bị hành động, kế hoạch của Desmo cổ. Nam nhân tràn đầy tín nhiệm. Lần này đại hội, hắn có thể chỉ huy không ít nhân lực. Thủ lĩnh quân cách mạng trong tổ chức tình báo vẹn vẹn tương đương tiêu chuẩn thợ săn bảo thạch nhất tinh. Thực lực như vậy, thêm vào năng lực tới lui như ảnh, quả thực không dễ đối phó. Hơn nữa, nam nhân kia hiện tại còn sở hữu một con huyễn thú loại rất cường đại. Con huyễn thú ấy tối thiểu cũng đã đạt tiêu chuẩn thợ săn bảo thạch nhị tinh trở lên. Tuy nhiên, thủ lĩnh quân cách mạng hiện tại căn bản không hề mang theo con huyễn thú nổi bật kia. Hơn nữa, nam nhân liếc nhìn Luxi ở bên cạnh, đáy mắt thoáng hiện một tia phức tạp. Luxi, đứa trẻ vốn là ở quan hạo đảo. Rõ ràng chỉ mới 12 tuổi, nhưng thực lực đã đạt đến trình độ thợ săn kim cương tam tinh. Độ tuổi như vậy liền có thực lực như thế. Trong lịch sử chính phủ thế giới thống trị ở thời đại trước, điều này quả thực hiếm thấy. Song, đây cũng không phải là tiềm năng bản thân của Luxi. Vẹn vẹn chỉ là hắn chịu sự lọt mắt xanh của vị thần minh kia. Nghiệm, huyết tinh săn đuổi. Chỉ cần định vị một con mồi nào đó, tự mình đánh bại, liền có thể hấp thu sức mạnh huyết dịch của đối phương, làm bản thân lớn mạnh. Điều này tương đương với hồi báo khi hoàn thành một nghi thức đi săn. Nhờ vào năng lực này, cơ thể Luxi trực tiếp phát dục nhanh chóng. Mặc dù chỉ có 12 tuổi, nhưng khuôn mặt cùng cơ thể đã không khác gì thanh niên 20 tuổi. Bất quá, trên đại dương bao la, người nhỏ tuổi mang tướng mạo đại nhân có đầy dẫy, điều này cũng không tính là gì. Trọng yếu hơn cả vẫn là thực lực. Luxi bởi vậy bị chính phủ thế giới liệt vào hậu tuyển binh khí mạnh nhất của chính phủ. Có hắn tại đây, thông qua năng lực định vị huyết dịch của Luxi, chỉ cần không rời quá xa, việc truy tung thủ lĩnh quân cách mạng sẽ không khó. Nhất là khi đối phương hiện tại không có phòng bị. Nam nhân hít sâu một hơi, hắn bắt đầu dùng gen Messi liên hệ các tuyển thủ dự thi của chính phủ thế giới. Đồng thời, hắn đặt ánh mắt về phía chiến trường xa xa trong sân cốc, nơi có gặp và A ảo kỳ gì. Hắn tính toán xem có thể điều động hai vị hải quân này hay không. Bây giờ chính phủ thế giới và hải quân đang bằng mặt không bằng lòng. Hơn nữa, gặp vẫn là phụ thân của thủ lĩnh quân cách mạng, giờ dạ gồng. Như vậy, đối phương không quấy rối đã là không tệ rồi. Thú hổ, hắn là Thiên Long Nhân. Nghe nói lão gia hỏa này lại vô cùng chán ghét Thiên Long Nhân. Đấy mắt nam nhân chợt lóe lên một tia lôi quang. Nghe lục xì hồi báo, vị trí của giờ dạ gồng không tiếp tục di chuyển. Hắn liền chậm rãi đợi ở rìa sơn cốc này, chờ đợi những người khác đến. Thời gian trôi qua. Không lâu sau đó, mấy đạo thân ảnh lần lượt tới. Thẳng đến cuối cùng. Một nam nhân tóc hồng mang theo kính mắt thái dương giang hai tay. Hắn bước những bước chân phách lối đến, sau lưng còn có hai tùy tùng. Tiếng cười quen thuộc, bước chân quen thuộc. Chính là hội trưởng Ma Liên của Ma Văn Công Hội, Đọ Phở Lạc Mị Nô. phất 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 phất. Rốt cuộc là chuyện gì? Vậy mà cam lòng người ta. Người giám thị tư lệnh trưởng quan. Desmoco. Vừa ra khỏi miệng, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ ngay lập tức gọi thẳng tên Desmoco. Đối với tổ chức người giám thị dù là bí mật, nhưng cũng không phải thật sự không người biết đến. Tổ chức này được chính phủ thế giới xây dựng nhằm vào Ma Văn Gia. Chỉ cần biết đến Ma Văn Gia, số đông cũng sẽ không có hảo cảm. Nhất là bây giờ nơi này cũng không ít Ma Văn Gia. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ vừa tới liền thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, hai Ma Văn Gia A cấp dưới cờ chính phủ thế giới, thủ lĩnh thiên đường nhân yêu của Ma Văn Công hội Tân Thế Giới, cùng với cả nghỉ cả của Dạ Mạ Tạ bên trong lịch. Nhìn xem đội hình như vậy, ánh mắt Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ dưới kính mắt Thái Dương mang theo kinh ngạc. Ngay cả lịch cũng đã tới sao? Lại còn có Tân Vua Ổ Cả Mạ, hai hải tặc từng có tiền truy nã cũng tới trợ trận. Chính phủ thế giới thật đúng là. Sách. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ nhếch miệng lên. Bất quá, bất kể làm gì, lợi ích đúng chỗ liền có thể. Đương nhiên, nếu như quá trình có chuyện gì để Thiên Long Nhân ăn quả đắng, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cũng sẽ vui lòng âm thầm làm một cái. Ma lực trên người hắn thế nhưng là thời khắc để hắn khắc cốt ghi tâm lấy Thiên Long Nhân. Chỉ là, bây giờ không phải là thời điểm tính toán tổng nợ. Rất tốt, người đã đông đủ. Các vị, ta tới nói rõ một chút hành động lần này. Nhìn thấy đủ người, Desmoco chỉ gật đầu một cái với Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ. Đối với việc Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ ném đá dấu tay, hắn hoàn toàn không để ý tới, liền mở lời trực tiếp. Sở dĩ đợi mọi người cùng đến rồi mới nói, chính là lo lắng có người mật báo. Một số người ở đây vẹn vẹn chỉ là lợi dụng quan hệ, xa xa không đạt đến trình độ có thể để Desmoco yên tâm. Một lát sau, thủ lĩnh quân cách mạng giờ ra gồng. Phất 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 phất. Nhìn gặp còn đang chiến đấu phía xa, ánh mắt Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ dưới kính mắt Thái Dương khẽ lóe lên. Được chứ? Vậy bắt đầu hành động đi. Không nên quên thủ lao cho ta là được. Ta nghĩ chính phủ thế giới cường đại cũng sẽ không chây ý chút thủ lao này. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ đạp bước chân phách lối đi thẳng về phía trước. Tư thái tùy ý bộc lộ sự coi thường, khiến tâm thần Desmoco có chút ba động. Đã từng chính phủ thế giới mời nam nhân này quay về Thiên Long Nhân, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Mặc dù như thế, nhưng vẫn như cũ có chút Thiên Long Nhân cảm thấy Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ sớm muộn sẽ trở lại. Chỉ là, hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Xem như thủ lĩnh người giám thị, Desmoco đối với Ma Văn Gia vẫn tương đối hiểu rõ. Ma lực phẫn nộ trên người Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ rốt cuộc lấy cái gì làm đầu nguồn? Thật chẳng lẽ như hắn nói tới, chỉ là phẫn nộ đối với sự ngu xuẩn của phụ thân. Đây là điều Desmoco suy tính. Đi thôi. Lucy dẫn đường. Desmoco lắc đầu, không còn suy xét. Từng có lúc nào, thân là Thiên Long Nhân hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều lo lắng gì. Bây giờ chỉ là một cái kẻ lang thang tên Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ lại khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. Thời đại trở nên thật nhanh. Desmoco nội tâm không khỏi thở dài một chút. Sau đó, hắn hơi gật đầu với một trong những ma văn gia A cấp tóc hồng. Vị ma văn gia A cấp này nhìn thấy Desmoco gật đầu, đầu hơi thấp xuống. Chỉ là phía dưới mái tóc hồng che mắt kia, một loại tâm tình ghen tị nào đó đang nổi lên. Đối với điều này, Desmoco lại đáy mắt hiện lên thần sắc hài lòng. VDTOSVDTO, ma văn gia A cấp trung đoạn nắm giữ ma lực ghen ghét. Tương tại quan hạo đảo cùng Lucy cùng nhau nhận được sự nhìn chăm chú của vị cực các kia. Tiếp đó, Lucy liền thu được năng lực, phụt thì không thu hoạch được gì. Chuyện này trực tiếp dẫn đến phụt đã thức tỉnh ma lực ghen ghét. Ghen ghét đối tượng là ai, không cần lời nói cũng đủ rõ. Đối với tình huống này đến cùng là vị thần minh kia cố tình làm hay là trùng hợp, Desmoco không biết được. Tuy nhiên, chính phủ thế giới bởi vì điều này thu được một ma văn gia có tiềm năng cường đại, lại là điều mười phần khẳng định. Phải biết, trở thành ma văn gia mấu chốt ở chỗ cảm xúc. Mà rất nhiều đặc công cùng thủ hạ trung thực với chính phủ thế giới, tâm tình của bọn họ căn bản là lãnh đạo. Dưới tình huống như vậy, chính phủ thế giới nếu muốn nhảy vọt phát triển trong thời đại ma văn, cần mời chào những tân tinh ma văn gia kia. Nhưng những ma văn gia gia nhập giữa đường này, làm sao sử dụng tốt bằng quân cờ bị rót vào lòng trung thành chính phủ thế giới từ nhỏ như thế? Cho nên, Desmoco một mực bồi dưỡng Lục Xì đồng thời. Mặt khác, đủ loại tài nguyên ma văn gia cần lại là thật nhiều hướng về Phụt đập lên người. Ma Phụt cũng không có khiến người ta thất vọng, tư chất ma lực của hắn đủ để trèo chống loại không gian dâng lên này. Desmoco một mực rất cẩn thận không để chênh lệch kéo đến quá lớn. Chỉ có chênh lệch không đại mới có không gian sinh tồn cho ghen tị. Chênh lệch quá đại biến thành tuyệt vọng, Phụt khi đó có thể sẽ phế. Trước mắt còn chưa có án lệ ma văn gia chuyển đổi loại hình ma lực. Chương 632, biến cố tại sơn cốc, nhu đồ của Thiên Long Nhân. Chương 632, biến cố tại sơn cốc, nhu đồ của Thiên Long Nhân. Hành động chính thức đã bắt đầu. Đoàn người cùng lúc đặt chân và hướng thẳng về một phương hướng nhất định bên trong sơn cốc. Trên đỉnh một ngọn núi, Kệ Pincher, kẻ đang chỉ huy và bổ sung thêm nham thiên sứ, dồn hết ánh mắt mà nhìn xuống. Cái phương hướng này, lẽ nào là? Kệ Pincher thông qua một hình ảnh, thấy được huyết dịch lóng lánh trong tay Lucy. Nhìn đám người này xác định rõ ràng mục tiêu, hắn cũng thấy yêu kỳ. Mục đích của bọn hắn rốt cuộc là tìm người, hay chỉ giả vờ để đột phá cửa này? Nếu quả thực là tìm người, Kệ Pincher dựa vào phương hướng bọn hắn đi tới, bắt đầu dùng một loại ma thuật cảm giác nào đó để dò xét. Rất nhanh, hắn liền có phát hiện, phía trước có một nữ nhân có thể hóa phong đi qua, Kệ Pincher không màng. Lấy thạch nhân cùng với nham thiên sứ của hắn, đánh loại người này cũng khá phiền. Thêm vào hắn có mục tiêu khác, liền dứt khoát bỏ qua. Bây giờ đối phương qua hải rồi lại trở về, chẳng lẽ là tên kia đã gây cho nàng áp lực quá lớn? Kệ Pincher trên mặt mang theo chế nhạo. Ha ha, hay đấy. Bất quá, cứ hoàn thành chuyện bên này trước đã. Hắn thu lại ánh mắt. Sau đó Kệ Pincher cho đám người kia mỗi người đuổi mấy con thạch nhân, liền không bận tâm nữa. Bây giờ, sự chú ý của hắn phải đặt ở hai vị hải quân này. Nưu đồ giữa chiến trường, tái cấu trúc Phơ lão, hoặc có lẽ trọng tâm là đại tướng hải quân kia. Hắn ngăn chặn bọn họ đến tận bây giờ, nhưng không chỉ vì giải trí. Một bên khác, đoàn thể đi theo Lục Sĩ bất ngờ gặp mấy chục con thạch nhân tập kích. Đối mặt thạch nhân bao phủ, nhóm người này trực tiếp dễ dàng giải quyết. Bất quá, động tĩnh chiến đấu ở đây cũng thu hút sự chú ý của gặp cùng Cụ Dạn. Gặp một quyền đánh bay nham thiên sứ xuống tới, tiếp đó ngước nhìn đám người bên kia. Những thứ khác hắn không nhìn ra rõ ràng như vậy, nhưng tên đỏ Phở Lạm Mị Ngộ kia thì thấy rất rõ ràng. Dù sao, lần trước tại Huyền Thú đại hội, hắn còn từng bị đánh mặt. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, còn có kẻ tựa như là Thiên Long Nhân đối với Desmoco, gặp có chút ấn tượng. Chủ yếu là Sẻn Gỗ Cụ đã kiên quyết đưa một chút tư liệu kín đáo cho hắn xem. Trong đó liền bao quát Desmoco. Hắn nhớ đó là năng lực giả trái ác quỷ mịt thì cản ZOAN lôi điệu. Bởi vì cái Thiên Long Nhân này không phải thùng cơm vô dụng, gặp vẫn còn nhớ. Đương nhiên bây giờ Thiên Long Nhân thực hiện chính sách tinh anh. Thiên Long Nhân có thể ra ngoài căn bản đều là tinh anh. Còn những kẻ vô dụng không biết gì, bị nuôi nốt ngay tại thánh địa. Muốn tại ngoại giới nhìn thấy phế vật Thiên Long Nhân ngược lại rất khó. Bọn hắn đang dở trò quỷ gì? Lẽ nào muốn lợi dụng lúc chúng ta đánh nhau, bọn hắn lén lút qua hải ư? Gặp lần nữa đem một cái nham tiên sứ đánh bay, suy đoán khả năng này. Đối với tiết tháo của chính phủ thế giới, gặp tin tưởng tuyệt đối rằng nó rất thấp. Cho nên gặp hoàn toàn không loại trừ khả năng này. Hỗn đản, đám người kia như thế nào lại chỉ ứng phó bấy nhiêu thạch nhân? Chỉ là điểm ấy độ khó thôi ư? Gặp bất mãn liền để cho huyễn ảnh của kệ bỉn trở xuất hiện. Hắn giải thích, mặc dù ta là người thủ quan, nhưng thực lực của ta cũng không cho phép ta đồng thời ứng phó nhiều người như vậy. Dù sao các ngươi lại là phi thường cường đại. Ha ha ha, không tệ, ánh mắt của ngươi rất tinh tường. Nghe được kệ bỉn trở giải thích như vậy, gặp trực tiếp cười lớn, khen ngợi đối phương có ánh mắt. Bất quá dù vậy, gặp cũng cảm giác không thể cứ nhàn rỗi như thế này. Mặc dù tiểu tử ngươi nói không sai, nhưng việc đãi ngộ khác biệt khiến ta khó chịu. Cho nên, Cụ Giản ngươi ngăn cản một chút. Ta đi xem đám người kia lén lút muốn làm gì. Gặp nói xong, không đợi Cụ Giản trả lời, hắn quyết tâm thật sự, sử dụng ra bật sổ sổ cụ đáng sợ hơn, trực tiếp khiến nham thiên sứ vừa đụng với hắn phải nát bấy. Thừa lúc những nham thiên sứ khác tụ tập, hắn liền nhanh chóng chạy khỏi khe hở, chỉ để lại Cụ Giản ngơ ngác một mặt lộn xộn. Lúc hắn hoàn hồn chuẩn bị đi theo, nham thiên sứ nát bấy đã bị kệ vịn chờ chữa trị, cùng với những nham thiên sứ khác xông tới. Nhìn xem những nham thiên sứ vây thành một vòng, Cụ Giản bỏ tay. Vì sao gặp tiên sinh nói chạy liền chạy? Người khác còn ở lại chỗ này mà. Lẽ nào ông không sợ hắn giao phó thân mình ở đây ư? Đối với gặp bỏ chạy, kệ bỉn trở không để ý hiện tại hắn mục tiêu chủ yếu là ảo kỳ gì. Mặc dù bật sổ sổ cụ hạ kỳ 10 phần tinh diệu gặp bày ra trước khi đi khiến hắn rung động. Nhưng mà 10 điều tại rừng không bằng một chim nơi tay. Vậy chúng ta tiếp tục thôi. Đại tướng tiên sinh. Nhìn xem kệ bỉn trở một mặt ôn hòa cười. Nếu không phải xung quanh 10 bộ nham thiên sứ giống như đại hán đang xông tới thì có lẽ tâm tình Cụ Giản sẽ tốt hơn một chút. Một bên khác, trong lúc gặp cùng kệ bỉn trở trao đổi, tốc độ hành động của Lục Si một nhóm người lại đang nhanh chóng kéo lên. Bởi vì động tĩnh đột phá thạch đầu nhân của bọn họ, khiến cho thân ảnh tại một nơi nào đó tĩnh lặng nhìn gặp bọn hắn giao chiến, bắt đầu di động. Nhất là khi phương hướng Lục Si bọn hắn đi tới lại hướng về phía nàng. Nàng hơi biến phương hướng một chút, liền nhận ra đối phương đi theo điều chỉnh. Chẳng cần nói, chính là nhắm về phía nàng tới. Hắn đã phát hiện. Ta đi trước chặn lại. Lúc này, Lục Si trầm thấp nói một câu. Sau đó huyết dịch trong lòng bàn tay hắn trực tiếp bốc hơi, hóa thành ấn ký huyết sắc dọc theo tơ máu hư ảo bay vọt mà đi. Cuối cùng rơi vào thân ảnh mơ hồ trên chỗ nào đó của ngọn núi. Đi săn bắt đầu. Trong mắt Lục Si hồng quang lóe lên. Cả người như báo đi săn bổ nhào ra ngoài, hóa thành huyết quang xông thẳng một phương hướng nào đó của sân cốc. Huyết tinh săn đuổi có thể đem con mồi huyết hóa thành huyết ấn khắc ở trên thân con mồi. Trong lúc huyết ấn kéo dài, Lục Si có thể cảm giác vị trí con mồi, tốc độ truy kích sẽ tăng nhanh, công kích cũng sẽ mạnh hơn. Điều này trực tiếp đảo ngược cho bản thân hắn thêm một tăng cường hiệu ứng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết thao tác này là cần có huyết dịch con mồi. Bất quá cái này bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Sớm tại Huyền Thú đại hội, nhân viên tham gia của chính phủ thế giới liền bất ngờ phát hiện thân ảnh quân cách mạng giờ dạ gồng. Sau khi phát hiện thân ảnh của hắn, những đội săn thuộc chính phủ thế giới liền một mực cẩn thận truy tung. Mặc dù nhiều lần truy tung thất bại, nhưng bởi vì khu vực đó, quân cách mạng giờ dạ gồng cùng huyền thú con giết khế ước của hắn lúc chiến đấu, liền bị nhận ra. Thậm chí cảnh tượng hắn bị con giết hút bay ra độc triều, phun ra mấy ngụm máu tươi tại một cái trên cây cũng bị ghi lại. Lúc ấy huyết dịch hắn phun ra liền vì hôm nay chôn xuống cục bút. Lần này Lục Si từng tới dự thi, vốn là thử vận may, không ngờ lại vừa vặn chặn lại. Nếu thủ lĩnh quân cách mạng không có xen lẫn trong hàng ngũ tuyển thủ, bọn hắn ở trên đảo thật đúng là sẽ không động thủ. Dù sao lệnh cấm của thời gian chi thần không phải chuyện đùa. Hiện tại hắn vậy mà tại trong tuyển thủ, như vậy lần này đại hội chính là thời cơ tốt bọn hắn xuất thủ. Huyết quang nở rộ, bởi vì đạo thân ảnh kia không xông ra ngoài túi vòng sân gốc, không lâu liền bị Lục Si ngăn lại. Bạo huyết lợi chảo ngón tay hắn lan tràn huyết quang ngũ lượng, năm đạo huyết quang lóe lên rồi biến mất. Một thân ảnh ẩn vào trong gió trực tiếp bị đánh bật ra. Thằng đến nhìn thấy dáng người hiểu điệu của đối phương, Lục Si hơi sững sờ. Nữ nhân? Lục Si thật sự nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ thủ lĩnh quân cách mạng hẳn là nam nhân mới đúng. Thân ảnh trước mắt xem xét chính là nữ tính, cùng nam nhân một chút cũng không trùng khớp. Chương 633, Long Bộc Phát, đầu không còn liền sẽ chết. Chương 633, Long Bộc Phát, đầu không còn liền sẽ chết. Khi hắn còn đang suy tư, toàn bộ trường diện chợt trở nên tĩnh mịch một cách lạ thường. Lucy, ngoài việc suy xét, còn đang chờ đợi người đến tiếp viện. Bóng dáng đối diện hắn lúc này cũng đang rơi vào trầm tư. Dưới mặt nạ, tấm khuôn mặt có hình xăm phương văn màu đỏ khẽ cho mày. Đối với thanh niên tóc ngắn trước mắt, nàng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Bất quá, thực lực cùng với năng lực của đối phương lại khiến nàng kinh hãi vô cùng. Dơ dạ gồng đưa tay, nhìn ấn ký màu đỏ đang lóng lánh nơi cổ tay. Đây chính là năng lực của đối phương sao? Vì có thể trà trộn vào để giúp đỡ Ỷ Vạn Cổ cùng đồng đội, nàng thậm chí đã bị Ỷ Vạn Cổ dùng năng lực để đổi tính. Vậy mà bây giờ lại bị nhìn thấu. Dơ dạ gồng hồi tưởng lại khoảng thời gian vừa qua, rất nhanh liền khóa chặt trong ký ức những thợ săn đã lén lút theo dõi nàng tại Huyền Thú Đảo. Những thợ săn kia thuộc về Cương Thiết Liệt Dương, khả năng cao chính là tổ chức dưới cờ chính phủ thế giới. Năng lực giống như huyết dịch cùng với máu tươi nàng từng phun ra. Kinh nghiệm phong phú lập tức bị Dở Dạ Gổng tìm ra điểm khác thường. Lập tức, ánh mắt dưới mặt nạ của Dở Dạ Gổng trở nên nghiêm túc. Không cần nói thêm lời nào, nàng trực tiếp động thủ. Vô tận gió bắt đầu gào thét, lợi trảo luyện thành từ cường quyền ngang ngược bá đạo cùng bật sổ sổ cụ được gió dẫn dắt. Một đầu phong long vô hình mở ra lợi trảo, cùng ngón tay nàng tương hợp. Long trảo quyền cùng Long Vương vừa xuất thủ, Dở Dạ Gổng liền muốn đẩy đối phương vào tử địa. Nếu quả thật theo nàng ngờ tới, vậy thì hành tung của nàng trong mắt chính phủ thế giới sẽ hoàn toàn trong suốt. Nàng hoàn toàn không biết năng lực của thanh niên trước mắt phải chăng còn cần huyết dịch của nàng, cũng không biết khoảng cách truy tung của đối phương có xa hay không. Vì chắc chắn, giết chết đối phương là lựa chọn tối ưu. Nếu như có thể làm được, đến hay lắm. Nhìn thấy công kích của Dở Dạ Gổng, Lucy không hề tránh né, trực tiếp nên đón. Nếu không phải vì mệnh lệnh của Desmoco, lấy tính cách của hắn đã sớm ra tay trước. Mới 12 tuổi đã có thực lực đứng ngang thợ săn bảo thạch, thiếu niên ấy phi thường kiêu ngạo. Tăng thêm hiện tại hắn đối với con mồi còn có hiệu ứng tăng cường. Cho dù hắn chỉ có một mình, hắn cũng không cảm thấy mình nhất định sẽ thua. Bạo liệt huyết trảo huyết quang tại ngón tay lụp xì lan tràn. Lần này công kích của hắn càng thêm tấn mãnh. Cả người máu tươi đang sôi trào, như muốn nổ tung. Năm đạo huyết nhận nhuộm đỏ không gian chợt từ ngón tay hắn bắn ra, xẹt qua không trung, trực diện đối bính với lợi trảo của Dở Dạ Gổng. Ầm ầm. Sóng xung kích mang theo hồng quang nổ bể ra. Lấy vị trí hai người giao phong làm trung tâm, đất đá bay tứ tung, vỡ vụn, phá toái thành tạt bã. Phương biên 10 mét trực tiếp chìm xuống thành một cái hố, đồng thời vô số khe hở rậm rạp chẳng chịt diễn sinh ra. Bành! Một thân ảnh bay ngược ra ngoài, chính là Lục Xi. Bộ ngực của hắn in hẳn một đạo ân ký lời chào. Cho dù là bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản đạo công kích kia. Giang giác! Bành! Lục Xi bay ngược, thân hình đống đạp mạnh xuống đất, cưỡng ép chặn lại luồng xung kích. Phúc! Một ngụm tụ huyết từ trong miệng hắn phun ra, cả người khí huyết chấn động. Một kích này hắn trực tiếp rơi vào hạ phong. Lục Xi lao đi tia máu nơi khóe miệng, trên mặt mang thần sắc hưng phấn khát máu. Khóe miệng khẽ nhúc nhích phảng phất muốn nói điều gì, chỉ là không đợi hắn nói. Thân ảnh Dở Dạ Gổng lặng yên không một tiếng động hiện lên phía sau hắn. Đối phương không phải lẻ loi một mình, Dở Dạ Gổng cần tốc chiến tốc thắng. Khí tức bá đạo đống bạo phát, lôi điện cuộn trào bốn phía. Thời gian qua đi, hạ sổ cụ hạ kỳ của Dở Dạ Gổng đã từng muốn đem thế giới phá vỡ nay càng thêm rực rỡ. Hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh trên lợi trảo của nàng, hướng về hốt Lục Xi chính là một trảo chí mạng. Chết. Lục Xi cảm nhận rõ ràng đối thủ đang ở sau lưng, nhưng sự nhạy bén quá mức lúc này lại đẩy hắn vào vòng nguy hiểm. Hắn cảm nhận được khí phách bá đạo vô cùng đè ép lên linh hồn, khiến não hải hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có long trảo vô cùng cực lớn đang áp bức tới. Đây là huyễn tượng. Lucy bản năng cố gắng tự trấn an trong lòng. Thế là, huyễn tượng phá toái, hắn một lần nữa trở lại thực tế. Nhưng thực tế cho hắn biết, đây không phải huyễn tượng chút nào. Ầm ầm. Tiếng nổ tung không gì sánh kịp trực tiếp làm mặt đất rạn nứt ra một cái hố sâu. Hoa hoa máu tươi từ trong miệng Lucy tuôn ra, nhuộm dần mặt đất. Lợi trảo của Dở Dạ Gổng trực tiếp đè hắn xuống cái hốt mở rộng mặt đất. Công kích này khiến ngũ quan Lucy đều đang chảy máu. Toàn bộ đầu óc cảm giác tối sầm, mê man. Lúc này, đầu óc hắn chỉ xoay quanh một cái ý niệm. Không thể. Nhìn xem khí tức Lục Xi còn thịnh vượng, lông mày Dở Dạ Gổng lần nữa nhíu chặt, lợi trảo lần nữa nâng lên. Nàng ngược lại muốn xem là lợi trảo của nàng cứng rắn hay là đầu đối phương bằng sắt. Trợ giúp đối phương sắp tới, phải nắm chắc thời cơ. Dở Dạ Gổng không dám mảy may buông lỏng. Long trảo quyền cùng Long Vương trung thức vô tận gió nhanh chóng ba động vờn quanh thân ảnh Dở Dạ Gổng. Chiêu thức kế tiếp này là một trong những chiêu thức mạnh nhất Dở Dạ Gổng lĩnh ngộ trong 2 năm qua, kết hợp thể thuật cùng năng lực. Lấy phong chi xuyên thấu lực cùng bất sổ sổ cụ nát bấy làm chủ đạo, dựa vào ngắn ngủi bộc phát thể thuật. Uy lực đáng sợ. Đối mặt loại địch nhân di động bất tiện dưới chân nàng vô cùng phù hợp. Ầm ầm, gió đang cuộn trào, vô số phong chi lợi trảo vô tình đánh kích lấy. Trên thân Dở Dạ Gổng mang theo hơi nước, bộc phát ra tần số cao công kích. Giang giác, giang giác. Công kích đáng sợ này rắn chắc đánh mạnh vào cái hốt Lục Xi. Não bộ như biến thành một não, khiến suy nghĩ Lục Xi đứt quãng. Đáng sợ nhất là đầu góc của hắn tại ẩn ẩn nứt ra. Chết, hắn chắc chắn chết. Tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt, sợ hãi tại trong lòng Lục Xi quanh quẩn. Cho dù bình thường sát phạt quả đoán, nhưng Lục Xi cuối cùng chỉ có 12 tuổi. Huyễn tượng tử vong cuốn quanh, tâm tình của hắn trượt xuống thâm nguyên không cách nào tránh khỏi. Không thể, không thể. Nhưng một nam nhân được thần minh nhìn trúng, làm sao có thể chết tại nơi này? Lucy bắt đầu thỉnh thoảng nhớ lại hình ảnh qua lại trong não hải, đủ loại hồi ức trôi nổi và lưu truyền. Vô số hình ảnh liên miên bất tận lướt qua, cuối cùng dừng lại tại trong một bức tranh. Một cái nam nhân có chút yêu diễm đưa tay vuốt vuốt đầu của một đứa bé. Trên mặt hắn mang theo nụ cười chế nhạo. Thật là một cái hải tử không tệ. Ngươi có thể cho ta mang đến một chút niềm vui thú sao? Hình ảnh phá toái. A a a a a, ta sẽ không chết. Cho dù đầu thân hám trong đất đá, hắn vẫn như cũ giống giận. huyết dịch trên thân Lục Xi bộc phát với tốc độ cao, huyết khí bắt đầu lan tràn. Nguy cơ sinh tử khiến tiềm lực của hắn phóng thích. Một màn này khiến Dở Dạ Gổng lông mày lần nữa nhíu chặt. Nhưng mà Dở Dạ Gổng không hề ngừng tay. Bởi vì đối phương cho dù đầu thật sự rất cứng, nhưng bây giờ cũng đã gần như bên bờ sụp đổ. Chỉ cần đập nát, đối phương chắc chắn chết. Đầu không còn liền sẽ chết. Điểm ấy đối phương tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Ầm ầm. Vô số hoanh kích vẫn như cũ kéo dài. Cho dù Lục Xi bộc phát, nhưng cánh tay vẫn là vặn không qua đùi. Giang giác. Giang giác. Vô tận huyết khí tại trên thân Lục Xi bộc phát. Huyết khí phun lên đầu của hắn, chữa trị cái kia thương thế đáng sợ. Nếu sức mạnh bộc phát không thể kết thúc công kích của đối phương, hắn liền ngược lại dùng nó để chữa trị tự thân. Chỉ cần trợ giúp đến, hắn sẽ không phải chết. Lúc này, Lục Xi hơi tỉnh táo lại, cuối cùng nhớ tới hắn còn có trợ giúp từ bên ngoài. Chương 634, tình cảnh nguy cấp, đòn chí mạng. Chương 634, tình cảnh nguy cấp, đòn chí mạng. Ầm ầm. Dở Dạ Gổng phát giác được người của đối phương càng ngày càng gần. Tần suất công kích nàng càng thêm cao. Công kích cường đại khiến đáy hố không ngừng nứt ra xung quanh, vết rạn rậm rạp chẳng chịt lan tỏa. Sóng xung kích cuốn theo bụi mù và đá vụn bay lên. Đầu Lục Xi hoàn toàn rơi sâu vào trong đất đá. Lực xuyên qua đáng sợ xuyên qua đầu hắn, tạo thành một cái lỗ nhỏ đen như mực. Gã này tại sao lại ương ngạnh như thế? Lúc này, Dở Dạ Gổng dưới mặt nạ cho mày. Công kích không có vấn đề gì. Ngoài sự ương ngạnh của đối phương, còn một nhân tố trọng yếu là Dở Dạ Gổng cảm giác tự thân không quen. Cơ thể này với bộ ngực của nó khiến nàng xuất lực có chút vấn đề. Thật là một cơ thể phiền phức. Đại hội qua đi phải tranh thủ để ỷ vạn cổ biến nàng trở về. Nàng thầm suy nghĩ, trợ giúp đến, cú đánh nội tạng hưu. Lạch cạch lạch cạch. Tiếng phá không cuốn theo lôi minh. Một thân ảnh lóng lánh lôi quang màu lam nhanh chóng bay vọt đến, chính là Desmoco. Oành. Sóng xung kích tan rã bay tứ tung. Dở Dạ Gổng đình chỉ công kích với Lục Xi, đưa tay ngăn lại công kích của kẻ vừa đến. Sau đó, tay còn lại sử dụng mạ tổ in càng thêm dùng sức đẩy ngược trở về. Trong nháy mắt liền trực tiếp đem Desmoco ở hình thái lôi điệu đánh bay ra ngoài. Ngay lúc này, nhìn thấy Lục Xi bên dưới vì tiếp viện đến mà cơ thể căng thẳng đã hơi bừng lòng. Tinh quang trong mắt Dở Dạ Gổng lóe lên. Nàng tập trung tất cả lực chú ý lên bật sổ sổ cụ. Có thể làm được. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ có kỹ xảo nát bấy nội bộ, mà gặp lại có kỹ xảo tinh diệu hơn loại này. Đó là kỹ xảo hắn học được từ Kim. Hắn chỉ học được nửa thành phẩm, lại cần tinh thần thuộc tính rất cao mới có thể vận dụng. Uy lực kinh người, có thể trực tiếp đánh nội tạng thành thịt vụn. Thành quả này gặp đã truyền lại cho Dở Dạ Gổng, và tinh thần thuộc tính của Dở Dạ Gổng cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Chỉ là từ trước tới nay, nàng đều không cách nào làm đến trình độ như gạt. Bây giờ linh quang chợt lóe lên. Dưới áp lực tiếp viện của đối phương, Dở Dạ Gổng cảm thấy chính mình có lẽ làm được. Nàng không lựa chọn đầu Lục Xi, nơi đó còn có rất nhiều huyết khí kỳ quái bọc lấy. Thật sự công kích, nàng cũng không biết thành công hay không. Hưu. Âm thanh phá không lăng lệ mang theo bật sổ sổ cụ vô cùng nặng nề. Công kích của Dở Dạ Gổng, dưới lông tơ toàn thân Lục Xi dựng thẳng lên, trực tiếp đánh trúng trái tim của hắn. Choang. Bật sổ sổ cụ bảo hộ thân thể Lục Xi cùng công kích của Dở Dạ Gổng va chạm, bộc phát ra tiếng vang giòn giã cực lớn. Phốc, huyết dịch không ngừng tràn ra từ khóe miệng Lục Xi, còn có số ít thịt vụn bí mật mang theo trong đó. Thành công rồi sao? Lông mày Dở Dạ Gổng bình phục. Vừa rồi thông qua xúc cảm công kích, nàng có thể phát giác được trung tâm bộ phận trái tim Lục Xi bị vỡ thành thịt vụn. Công kích như vậy thật sự đáng sợ. Đã trúng công kích như thế này, gã này chắc chắn chết. Bất quá, để chắc chắn. Ong ong ong. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ đậm đà lần nữa quấn quanh trong tay Dở Dạ Gổng. Đối mặt Lục Xi có năng lực phản kháng gần như sụp đổ, kích tiếp theo này Dở Dạ Gổng chuẩn bị đánh nổ não bộ đối phương. Như vậy, hẳn là liền không có vấn đề. Sự can thiệp của Cani Kahu. Hưu. Âm thanh phá không dậy đặc bay vọt mà tới. Vô số tóc đen trực tiếp che mất Dở Dạ Gổng. Bành. Bật sổ sổ cụ của Dở Dạ Gổng trực tiếp đánh nổ ra một cái khoảng trống trong sợi tóc dày đặc kia. Vô số phong nhận cũng tùy tâm mà động, bắt đầu cắt chém, tiếp tục chặt đứt tóc của nàng. Chỉ là chờ Dở Dạ Gổng làm xong tất cả những điều này, thân ảnh dưới chân nàng cũng đã không cánh mà bay. Ngươi là thủ lĩnh quân cách mạng sao? Thực lực thật sự kinh người. Lúc này, một nữ nhân tướng mạo có chút khó nhìn thẳng, trên thân tràn đầy cơ bắp, xuất hiện tại hiện trường. Chính là Cani Kalis, nữ nhân duy nhất bên trong giả mạ tạ. Bây giờ tóc của nàng tựa như bạch tuộc dương nhanh múa vút vũ động. Bên cạnh nàng, cơ thể của Lục Xi đang bị tóc nàng tùy ý kéo lấy. Tư lạc, tư lạc. Lôi quang đột nhiên lóe lên, thân ảnh đẹp mồ cổ từ một chỗ đống đá vụn phá không ra, đi tới bên cạnh Cani Ca. Nhìn xem thảm trạng của Lục Xi, sắc mặt hắn rất khó coi. Trước tiên, đẹp mồ cổ liền kiểm tra tình huống Lục Xi. Sắc mặt hắn càng hoàn toàn âm trầm xuống. Ánh mắt nhìn về phía Dở Dạ Gổng ngoài sát ý còn có kiên kỵ. Vốn là hắn cho rằng thực lực tam tinh kim cương cấp của Lục Xi cùng với năng lực có tăng thêm thực lực khi đối mặt con mồi, cho dù gặp phải Dở Dạ Gổng, dù không địch lại cũng có thể dây dưa mấy lần. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, chỉ có ngần ấy thời gian đi đường, Lục Xi đã bị đánh sắp chết. Nếu là không còn hắn, một hồi sau cơ bản sẽ không khác gì người chết. Thực lực như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Desmoco. Hơn nữa, công kích kia của nàng trực tiếp để hắn thất thần bị đánh bay. Dạng hạ ảo số cũ, mà tổ ý như thế hết sức kinh người. Ánh mắt Desmoco lấp lóe. Thực lực bản thân của hắn có trình độ thợ săn kim cương tam tinh. Cho dù đối mặt những quái vật mạ tổ ít kia cũng có thể có phản ứng, nhưng gã này lại không phải như thế. Cái hạ kỳ đó phảng phất muốn phá vỡ thế giới. Xem ra thực sự đã xem thường gã này. Thực lực thủ lĩnh quân cách mạng Dở Dạ Gổng hẳn là tiếp cận phạm chủ thợ săn bảo thạch nhị tinh. Desmo cô lặng lẽ suy nghĩ. Kỳ thực, Desmo cô vẫn còn xem thường Dở Dạ Gổng. Bây giờ Dở Dạ Gổng, thực lực so với Di Vãng vẫn có không thiếu đề thăng. Vô luận là hạ sổ cụ hạ kỳ, vẫn là thể thuật, thậm chí kỹ xảo bật sổ cụ càng đề thăng rất nhiều. Nếu như dùng đẳng cấp thợ săn, Dở Dạ Gổng kỳ thực có thể bước vào trình độ thợ săn bảo thạch nhị tinh cấp. Nhất là vừa mới Dở Dạ Gổng lĩnh ngộ ra bật sổ cụ hạ kỳ tinh diệu hơn. Như thế, lực công kích Dở Dạ Gổng trong hàng ngũ thợ săn bảo thạch nhị tinh xem như mạnh. Chỉ là hắn nhiều khi cũng lấy năng lực gặp người. Ước tính thực lực của chính phủ thế giới đối với hắn vẫn còn tương đối bảo thủ. Uy, gã này ngươi rốt cuộc có cứu hay không? Cứ xứng sở tiếp, hắn liền chết đấy. Nghe được Cạ Nhị Cạ nhắc nhở, sắc mặt Desmo cổ có chút run rẩy. Dở Dạ Gổng đối diện nghe được lời nói Cạ Nhị Cạ sắc mặt càng đột biến, lập tức hóa thành gió đánh tới. Phất 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 phất, thật sự là một màn trò hay. Hiu hiu hiu. Theo một tràng cười còn có vô số sợi tơ hồng quang lấp loé mà đến. Đối mặt chướng ngại vật như vậy, Dở Dạ Gổng chỉ có thể ngừng thân hình. Những sợi dây đỏ kia mặc dù không mang theo bật sổ cụ, nhưng thuộc tính hủy diệt của bản thân nó liền có thể tạo thành tổn thương đối với nguyên tố hóa. Nữ. Đến bên cạnh đỏ phơ làm mì ngộ. Một nữ nhân nùng trang diễm mặt kinh dị nhìn xem Dở Dạ Gổng. Nàng chính là tân vua Okama. Không cần hoài nghi, nàng chính là thủ lĩnh quân cách mạng. Mò kỳ dê Dở Dạ Gổng. Lúc này, Desmo cổ từ trên người lấy ra một cái tiểu quản chứa chất lỏng màu xanh, một mặt xót xa. Ngoài xót xa vẫn không quên cùng đám người giảng giải. Quân cách mạng có khả năng có một năng lực giả trái ác quỷ hormone. Đối với điều tra quân cách mạng, chính phủ thế giới cũng không phải ăn chay. Tại lúc thời đại dung chuyển, quân cách mạng lộ ra dấu vết không thiếu, hơn nữa còn chạy tới Đông Hải. Đông Hải bây giờ trong tứ hải là vùng được chính phủ thế giới coi trọng nhất, đồng thời lực khống chế cũng cao nhất. Dù sao hải vực khác có đủ loại thế lực lớn, cho nên Đông Hải đối với chính phủ thế giới là quan trọng nhất. Số lượng phân bộ hiệp hội thợ săn được xây dựng tại Đông Hải, chính phủ thế giới thông qua thao tác trực tiếp chiếm tám thành. A tại Đông Hải, chính phủ thế giới có thể điều động năng lượng 10 phần to lớn của hiệp hội thợ săn. Đương nhiên tương ứng, phần ngạch chính phủ thế giới chiếm cứ tại hải vực khác của tứ hải liền thiếu đi rất nhiều. Bất quá bất luận thế nào, loại tình huống này va chạm giữa chính phủ thế giới cùng quân cách mạng khiến cho cao tầng quân cách mạng không thể tránh né lộ ra một chút tình báo. Quân cách mạng nghi có năng lực giả hormone chính là một trong số đó. Bây giờ điểm ấy, Desmo cô 10 phần tin chắc. Chương 635, phải thêm tiền, hắn thêm ta cũng thêm. Chương 635, phải thêm tiền, hắn thêm ta cũng thêm gốc. Cái ống quản trong tay Desmo cô bị bắn ra. Tiếp đó hắn nắm lấy đầu Lục Xi, toàn bộ nhánh chất lỏng được rót hết vào miệng Lục Xi. Trong ánh mắt kinh dị của đám người xung quanh, thương thế của Lục Xi khôi phục nhanh chóng. Đây là thuốc gì? Hiệu quả đã vậy còn quá kinh người. Nhìn xem khí tức yếu ớt của Lục Xi bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại, hệt vì nghe nói về năng lực giả hormone mà như có điều suy nghĩ liền bắt đầu nhìn chằm chằm Desmo cô. Cái cử động bức mị nhãn kia khiến Desmo cô không khỏi dùng mình một cái. Hắn biết rõ, người phụ nữ trước mắt này nhìn thì không khác gì phụ nữ, nhưng bên trong kỳ thực là một nam nhân. Nghe đồn tiên đường nhân yêu cung phụ một gốc thánh thụ, có thể làm cho nữ nhân biến thành nam nhân, cũng có thể làm cho nam nhân biến thành nữ nhân. Người bị chuyển hóa sẽ có được sắc dục ma lực, đồng thời được xưng là tân nhân yêu. Xem như tân vua Okama hẳn được tân nhân yêu ủng hộ. Nàng tự nhiên là một người biến tính chân chính. Trước sự hiếu kỳ của đám người, Desmo cô nhíu mày sau cùng giải thích một chút. Đây là chân bảo huyễn thú đạo, là chúng ta thiên tân vạn khổ mới có được. Lời này vừa ra, ánh mắt Lý Cani cả không khỏi chế nhạo. Nhìn thấy ánh mắt chế nhạo kia, Desmo cô cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể, hắn tự nhiên muốn giữ bí mật. Nhưng chính phủ thế giới sở dĩ có được phần chân bảo này kỳ thực chính là thông qua đường dây của Lý. Hắn lúc này lại giữ bí mật, nói không chừng lát nữa hoặc về sau liền bị đánh mặt. Dù sao đối phương dã tâm mừng mừng. Lần này thuận thế thông qua chân bảo huyễn thú đảo cùng chính phủ thế giới đạt tới giao dịch. Lấy chân bảo huyễn thú của đối phương cùng tài nguyên ma văn gia của chính phủ thế giới, đường dây giao dịch của hai người đã thông. Không chắc sau lưng sẽ hợp tác cùng những người khác. Bất quá chính phủ thế giới cũng không biện pháp, vật hiếm thì quý. Tài nguyên huyễn thú đảo bọn hắn cũng rất đỏ mắt. Chỉ là, không được mời, bình thường căn bản khó mà đi lên. Phục hồi đối phó khủng hoảng cụ rất nhanh, Lục Xì trên đất ho khan vài tiếng phun ra một chút nội tạng, cả người bắt đầu thanh tỉnh. Ta không chết. Lục Xì, ngươi nghỉ ngơi một chút. Lần này khổ cực. Desmo cô nhìn xem Lục Xì dần dần thanh tỉnh, vẻ mặt ôn hòa. Nếu như chỉ là thủ hạ thông thường, chết Desmo cô cũng không nhìn một cái, chớ đừng nói chi là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng mà tiềm lực Lục Xì khó mà đánh giá, tự nhiên đáng giá hàng cứu. Bất quá dù vậy, nội tâm Desmo cô vẫn còn có chút xót xa. Thông qua bãi bỏ thân phận hải tặc treo thưởng của Lys đã từng làm trao đổi, chính phủ thế giới từ trong tay Lys giao dịch đến 5 chi sinh mệnh nguyên tiêu. Loại sinh mệnh nguyên tiêu này là sản phẩm của huyễn thú đặc thù tên là sinh mệnh thụ ở huyễn thú đảo. Chỉ cần bộ phận chủ yếu của cơ thể còn tại, liền có thể chữa trị. Lấy thân phận của hắn cũng vẹn vẹn cầm tới 2 chi. Nếu không phải sau này thông qua Lys còn có thể giao dịch, đừng nói 2 chi, có 1 chi cũng tốt rồi. Như vậy, chư vị, bắt đầu đi. Hạ sổ cụ hạ kỳ thủ lĩnh quân cách mạng 10 phần khủng bố, thực lực có chút vượt qua dự đoán đã tiếp cận thợ săn bảo thạch nhị tinh cấp, thậm chí đạt đến tiêu chuẩn bảo thạch nhị tinh, phải cẩn thận. Desmo cô hít sâu một hơi đứng lên, hướng về phía mọi người nói. Đương nhiên ánh mắt của hắn chủ yếu đặt ở trên thân Lys. Lần này ước tính thực lực sai lầm, đối với tất cả mọi người vẫn là có ảnh hưởng. Nếu như chỉ là thợ săn bảo thạch nhất tinh cấp thông thường, khoảng trống kim cương cấp tham gia rất lớn. Nhất là người Desmo cổ mang tới đều không phải tên soạn sính. Nhưng chênh lệch quá lớn tiện tay liền có thể tạo thành nghiền ép liền thiệt thoái. Cũng may lần này có Lys đứng đỡ phía trước. Dạ Mạ Tạ bởi vì Huyễn Thú Đại Hội thực lực bắt đầu chia tầng, không hề nghi ngờ, lịch thuộc về tầng dưới. Nhưng mà xem như Dạ Mạ Tạ, lá bài tẩy của nàng đông đảo, thực lực cũng không thể khinh thường. Trước mắt cũng đã đạt đến tiêu chuẩn bảo thạch nhị tinh cấp. Đẹp mồ cổ tin tưởng, cho dù giờ Dạ Gổng thật sự đạt đến tiêu chuẩn bảo thạch nhị tinh, chỉ cần hắn không trốn, chỉ là Lịch một người liền có thể mài chết hắn. Dù sao thân là Dạ Mạ Tạ, nàng có nội tình rất lớn, những cái kia chân bảo, mặc cả và tiếp tục chiến đấu chật chật. Cái này có thể quá nguy hiểm. Nếu thủ lĩnh quân cách mạng có thực lực như vậy, ta thế nhưng là rất khó khăn. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nhìn xem sắc mặt Đẹp Mồ Cổ khó coi, nhếch miệng lên. Phải thêm tiền. Hắn thêm ta cũng thêm. Nghe được lời nói Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, bên cạnh hắn lập tức theo bảo. Cũng giống Lịch, hắn khi xưa cũng coi treo thưởng, thậm chí còn lẫn vào không tệ tại đại thuyền đoàn cát. Chỉ là về sau hắn phát hiện sắc dục ma thụ, thế là hắn đã biến thành nàng, tiếp đó đi ra làm một mình. Mặc dù đi ra lúc giật ra hổ của đại thuyền đoàn cát, nhưng mà chính phủ thế giới cũng không phải ăn chay. Vì nhiều mặt có thể ăn được mở, lần này hắn tới hoàn toàn là công nhân tình nguyện miễn phí. Nhưng mà mục tiêu nguy hiểm như vậy, chỉ là một lát thời gian đã bị gã tam tinh kim cương cấp kia đánh thành chó chết. Chính nàng cũng mới ma văn gia A cấp cao đoạn, lý luận tương đương thực lực với lục sĩ kia. Nguy hiểm như vậy không thêm tiền sao được? Vậy khẳng định phải thêm tiền. Nghe được lời nói Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, nhìn lại bộ dáng việc không liên quan đến mình của Lịch. Đẹp mồ cô nắm lô mũi chấp nhận. Trước đó ai dám cùng hắn, cùng Thiên Long Nhân có kẻ mặc cả, bây giờ liền có. Mỗi người không chỉ không sợ hắn, thậm chí còn không nể mặt hắn. Thêm, đều thêm, bàn lại sau. Các ngươi nhanh lên đường. Phất 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 phất, yên tâm, hắn chạy không được. Thái dương kính mắt của Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ phản quang, khiến người ta không nhìn thấy ý cười trong tầm mắt hắn. Ma văn hình thái lặng yên mở ra, ngón tay hơi hơi lôi kéo. Vô số đường cong hồng quang lấp lóe trực tiếp chém về phía Dở Dạ Gồng. Đối mặt công kích Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, Dở Dạ Gồng lấy nguyên tố hóa biến hình thân thể của mình, né tránh lần công kích này từ khoảng cách những sợi dây đỏ kia. Nàng nhìn thấy Lục Xi đang khôi phục trên mặt đất, sắc ý lóe lên trong mắt. Lấy trạng thái bây giờ của đối phương, giết thêm một lần không khó, chỉ là cần một chút khe hở. Thông qua thần sắc xót xa của Desmo cổ vừa rồi, Dở Dạ Gồng cảm thấy dược tề trị liệu Lục Xi tất nhiên 10 phần hi hữu. Đối phương hẳn là không bỏ ra nổi dư thừa. Hơn nữa, đánh nổ đầu người kia hoặc lấy đi đầu người, cho dù có cầm đồ chơi đoán chừng cũng không được việc. Bất sổ sổ cụ hạ kỳ kỹ xảo tiến thêm một bước của Dở Dạ Gồng, vẫn có một chút lòng tin. Thực sự giết không được lại đánh trả vậy. Hơn nữa phụ thân của nàng, mặc dù Dở Dạ Gồng cũng không muốn lợi dụng, nhưng hành tung gặp tới cũng bị nàng chú ý tới. Cho dù ngoại ý muốn nổi lên, nàng cũng sẽ không có chuyện. Lợi dụng những yếu tố có lợi xung quanh, đây là thủ đoạn cần thiết. Chỉ là, nàng cũng thực sự không muốn dùng loại khuôn mặt này đi đối mặt phụ thân nàng. Nàng đã có thể tưởng tượng được. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, các đùi bắt đầu tùy ý bay lên. Gió lạnh thấu xương xé rách rất nhiều đất đá hóa thành các đá. Đối phương muốn đánh đoạn, như vậy Dở Dạ Gồng cần phải làm là cho bọn hắn rơi xuống tầm mắt. Dạng này mới có thể đục nước béo cỏ. Ngoại trừ Lydia, những người khác đều không đủ gây cho sợ hãi. Thậm chí quá trình giao chiến có lẽ có thể lôi kéo. Nàng thế nhưng là biết một cái tuyệt mật tin tức liên quan tới Lys. Chương 636, Mặc Gàng biểu thị không làm thịt không phải là người. Chương 636, Mặc Gàng biểu thị không làm thịt không phải là người cô. Ha 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 ha. Khán giả thân yêu, chúng ta có thể nhìn thấy tại thổ thạch quan có mấy vị tuyển thủ đang ra tay đánh nhau. Cả sơn cốc cũng vì thế chấn động, phản phất đang lâm vào siêu cấp phong bạo. Tuyển thủ Desmo cổ mang danh hiệu lôi điểu của chính phủ thế giới, ma liên người cầm lái Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, tân vua ổ cả mạ hèn của thiên đường nhân yêu, thậm chí còn có già mạ tạ Lys. Bọn hắn vậy mà đồng thời ra tay đối với một vị nữ tuyển thủ. Vị tiểu thư dê có lai lịch thành bên này, đối phương rốt cuộc đã đắc tội bọn hắn như thế nào? Truyền kỳ Tân Văn Nhân Mọt Gẳng sẽ vì các ngài kéo dài thông báo. Lúc này, Mọt Gẳng hô lớn tiếng, nhìn xem chiến trường hòa mình trong hình ảnh hiện trường, người xem sân thi đấu Mada cũng nghị luận ầm ĩ một giây sau. Hình ảnh chủ yếu hoán đổi, mặt to Mọt Gẳng đầu tiên là chạm đến ống kính, sau đó rút lui ra sau, tiếp tục cầm ống kính lớn tiếng nói. Như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy, trong tâm điểm sân gốc, hải quân đại tướng Hạ Kỳ Di lại đang chiến đấu cùng 10 bộ thạch nhân hết sức đặc thù. Trận chiến của bọn hắn biến nơi trốn trong sơn cốc thành chiến trường hàn băng. Chắc hẳn bây giờ nơi đó, nhiệt độ tất nhiên 10 phần thấp. Nếu như muốn xuất nhập, đề nghị tuyển thủ sắm thêm mấy món áo lông rồi hay đi tới. Rất tốt, nói đến đây Mặc Gàng nói, liền không biết từ nơi nào móc ra một kiện áo lông xem xét cũng rất dày. Các vị mời nhìn áo lông do Đông Địa Liên Hợp Thương Hội đẩy ra. Đương nhiên còn có kiểu mỏng cho ngày mùa hè. Áp dụng multi sản xuất từ Đông Địa Chủng. Nói đến đây, Mặc Gàng một mặt tôn kính nói, Đông Địa Chủng là một trong những kiệt tác của Thánh Kỵ Hoa Thiên Lưu Đại Nhân quốc gia thần tích. Người xem thân yêu chắc đã từng nghe. Hắn chụp vào quần áo mùa đông trong tay, một mặt sợ hãi thán nói, sợi tơ kỳ lạ sinh ra tụ tập giữ ấm cùng cứng cỏi làm một thể. Mặc lên người, ngoại trừ có thể có được hiệu quả giữ ấm khó có thể tưởng tượng, độ bền bỉ của nó còn có thể hữu hiệu chống cự đao kiếm bình thường chém vào. Cho dù tại mùa hè, cũng có thể chống cự nhiệt độ ngoại giới. Có thể xưng là quần áo hộ thân tốt nhất đông ấm hè mát. Lúc này, Mặc Gàng giơ giá áo trong tay phảng phất đang ôm bạn nhảy giống như, trực tiếp một cái vòng lượn sốc nổi khiêu vũ, đồng thời la lớn, ngươi không mua sẽ ăn thiệt thòi, không mua sẽ mắc lừa. Giá cả chỉ cần xin quyết định Đông Địa Liên Hợp Thương Hội, không cần mộ nhận. Cảm ơn mọi người. Bây giờ, người xem ở các nơi trên thế giới một mặt mộng bức nhìn xem Mặc Gàng ở đó thao thao bất tuyệt nói. Loại phương thức gào to giới thiệu hàng hóa tiểu phiến ven đường bình thường này, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tại loại song trực tiếp mặt hướng thế giới này. đột nhiên nhìn thấy Mọt Gẳng tới một chiêu như thế, mọi người ngoài một bước cảm giác vẫn là tương đối thân thiết cùng tới mới. Hơn nữa theo giới thiệu Mọt Gẳng tiến hành tiếp, rất nhiều người còn thật sự bắt đầu tâm động. Không phải Mọt Gẳng nói cái gì bọn hắn tin cái đó, chủ yếu là hắn giảng đến Thánh Kỵ Hoa Thiên Lưu. Hoa Thiên Lưu tại toàn bộ thế giới cũng có nhân khí cực đại. Nguyên nhân trọng yếu tự nhiên không phải là bởi vì nàng là thánh kỵ, mà là nàng vì thế giới làm ra cống hiến to lớn. Nghe đồn, Thánh Kỵ Hoa Thiên Lưu căn cứ chức trách tự thân, lần lượt dâng lên Tam Đại Kiệt Tác hướng Vương cùng thần, giống gốc Tam Đại thu hoạch, hướng mặt trời loại, bạn hải loại cùng với đông địa trùng. Theo Vương đáp ứng, phân loại Tam Đại Kiệt Tác này theo thứ tự lưu hành ở thế giới. Hướng mặt trời loại có thể sản xuất lương thực đại sản tại chỗ Dương Quang Đậm Đà. Bạn hải loại thủy sản dinh dưỡng có thể trồng tại gần biển thậm chí trên biển. Cùng với đông địa trùng có thể lớn lên ra tơ tằm rậm rạp trong đông thổ để mà chế tác quần áo. Hướng mặt trời loại thịnh hành trước hết nhất, thứ yếu là bạn hải loại. Mà đông địa chủng bây giờ xem ra đã sản xuất nhiều. Hai đại thu hoạch phía trước đã trực tiếp thay đổi vận hành kinh tế thế giới. Bởi vì tiền lệ, mọi người đối với giới thiệu Mọt Gẳng không có hoài nghi. Đông ấm hệ mắt à, còn có thể phòng đao kiếm bình thường chém bảo, giá cả còn không phải rất đắt. Cái này không mua đều không phải là người. Kết thúc quảng cáo và báo cáo bảnh. Rất nhanh. Mọt Gẳng cùng bỏng miệng giống nhau nói xong lời kịch, liền đem quần áo trong tay thu về. Tiếp đó cầm lấy mịp rộ phồn lại là chữ chạc đàng hoàng mở xì cải. Nếu không phải người xem toàn trình nhìn xem trực tiếp, nhìn xem Mọt Gẳng bây giờ chữ chạc đàng hoàng, chỉ sợ còn có thể cho là mới vừa rồi là ảo giác. Hô hô ngoài khe hở giải thích, Mọt Gẳng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn lại là làm quảng cáo tại trước mặt thần. Đây nếu là thần nhìn hắn khó chịu cắt hắn, hắn đều không có chỗ để khóc. Cũng may nhìn trước mắt, thần vẫn sẽ không tính toán loại chuyện nhỏ nhặt này với hắn. Mọt Gẳng ngoài buông lỏng, không khỏi trà sát cánh. Lần này hắn sở dĩ đột nhiên làm quảng cáo cũng là bởi vì Đông Địa Liên Hợp Thương Hội trò quá nhiều. Đối phương vô cùng ngang tàng, đi lên chính là một thành lợi nhuận. Không chỉ là lợi nhuận một lần này, mà là sau này tất cả lợi tức bán lợi nhuận liên quan về Đông Địa chủng của Đông Địa Liên Hợp Thương Hội đều vĩnh cửu phân hắn một thành. Yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là chỉ cần Mọt Gẳng có mặt chủ trì đại hội, đều làm quảng cáo cho Đông Địa Liên Hợp Thương Hội. Điều kiện này vừa ra, Mọt Gẳng thân bất do kỷ, cái này không tiếp đều không phải là người. Quốc gia thần tích hướng đám người các nơi trên thế giới bán ra hướng mặt trời loại cùng bạn hải loại theo phương thức ra vốn. Cái này hai đại thu hoạch bây giờ lấy phương thức ngang ngược thay đổi cực lớn kinh tế thế giới. Bây giờ đại bộ phận quốc gia Đông Địa cùng thị trấn đảo nhiệt độ không khí hàn băng của thế giới hàng này hợp tác, chúng tạo thành Đông Địa Liên Hợp Thương Hội. Cái thương hội này dựa vào Đông Địa chủng, tất nhiên sẽ quật khởi. Một thành lợi nhuận, Mọt Gẳng có thể tiếp sao? Đương nhiên muốn tiếp. Bất quá trực tiếp tiếp càng không phải là người, hắn khẳng định muốn có kẻ mặc cả. Lấy cần thu xếp trên dưới, bước lên nguy hiểm tính mạng tăng thêm thế giới kinh tế báo có thể làm quảng cáo cho thương hội BB. Mọt Gẳng cuối cùng thành công lấy được hai thành lợi ích. Không phải hai thành lợi ích Đông Địa chủng, mà là hai thành lợi nhuận của toàn bộ Đông Địa Liên Hợp Thương Hội. Có Đông Địa chủng làm chiêu bài, Đông Địa Liên Hợp Thương Hội nhất định sẽ có danh tiếng cực lớn. Danh tiếng lớn lao bán thương phẩm khác đồng dạng kiếm lớn. Những tên ngai con Đông Địa nghèo đến điên rồi dâng tới cửa, Mọt Gẳng sao có thể buông tha? Không làm thịt hắn đều không phải là người. Cho nên hắn không phải vì thương hội làm quảng cáo, mà là vì chính mình làm quảng cáo. Sắp vui sách vô số tài phú, Mọt Gẳng cảm giác trong lòng vui thích. Bất quá trong lòng vui thích, nhưng mặt ngoài hắn vẫn là cực kỳ nghiêm chỉnh giải thích. Cô ha 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 ha, đại gia mời xem hình ảnh. Trước mắt, rất nhiều tuyển thủ đều dừng bước tại ba gió quan, bọn hắn có thể là thực sự gây khó dễ, cũng có thể là có ý khác. Mọt Gẳng từ bên cạnh một cái trên đài nhỏ cầm một ly thủy đi ra làm chân hậu. Hữu ý vô ý còn đem cái chén nhắm ngay ống kính. Trên ly có một cái nhãn hiệu, chính là nhãn hiệu của thương hội thương gia nào đó bán thủy dinh dưỡng bạn hải loại. Trước đây cầm tới hai thành lợi ích Đông Địa Liên Hợp Thương Hội sau, Mọt Gẳng cũng muốn thử dùng thủ đoạn giống nhau cấp lấy lợi ích. Nhưng để hắn cảm thấy đau lòng là, những tên kia hoàn toàn không có ánh mắt. Nói cái gì hắn muốn quá nhiều. Thật là, sớm đầu tư cũng đều không hiểu. Cách cục của bọn hắn vẫn là quá nhỏ a. Liền cho điểm này tiền con muỗi. Nhãn hiệu truy cập màn hình ý tứ một chút được. Khu cụ Mọt Gẳng nhuận xong tiếp tục cảm xúc mạnh mẽ giải thích chỗ. Vô luận thế nào, đám tuyển thủ số lượng vượt qua 6000 dự thi, lại trải qua xem xét chi quan to lớn cùng ba gió, chỉ có không đến 1000 tuyển thủ đang đi tới thổ thạch quan. Hơn nữa nhanh đã đang tại đi ngang qua sơn cốc thổ thạch quan. Chuyên kỳ người chủ trì thêm tân văn nhân Mọt Gẳng đang kiệt lực vì các vị đưa tin. Chương 637, chiến thuật phân tán và khởi đầu của thiên tài. Chương 637, chiến thuật phân tán và khởi đầu của thiên tài. Một bên khác, trong sơn cốc nằm ở góc phía nam quan thổ thạch. Ở khu vực ranh giới sau đoạn của sơn cốc, phong bạo không ngừng, các đá bay tứ tung. Một số tuyển thủ mới tới, sau khi đánh bại thạch nhân tránh đi phiến khu vực này, tiếp tục tiến lên. Có người lại chuyên môn chạy đến đây xem náo nhiệt. Ở trong đó, quốc vương Cú Mạ của vương quốc Số Bệ Nam Hải cùng vua ổ Cả Mạ Ivan của vương quốc Cả Mạ Bạc Cả Đại Hải Trình bỗng nhiên đang ở đó. Bọn hắn nhìn xem Dở Dạ Gồng bị vây công, trên mặt ẩn ẩn có lo nghĩ. Chỉ là, Dở Dạ Gồng thông qua tin đồn âm truyền đi, yêu cầu bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Cảm giác ghen tị của Phồn bành bành bành. Một trận bao táp nổ tung, một thân ảnh tóc hồng mặc tây trang trực tiếp bị tạt bay ra ngoài, chính là Phồn. Lúc này thân ảnh của hắn bị luồng xung kích mãnh liệt của phong bạo nện thẳng vào một ngọn núi. Khi đập vào thân núi, hắn không hề chật vật đập vào, mà dùng hai chân đạp mạnh lên đó. Bắp thịt toàn thân khéo léo phát lực, trực tiếp hóa giải xung kích trên núi. Giang giác, giang giác. Ngọn núi lấy điểm dừng chân của hắn làm trung tâm, khe hở rậm rạp chẳng chịt trực tiếp hiện lên. Hô hô, hít nhẹ một hơi, phụt cả người điều chỉnh thân hình, lần nữa nổ bắn ra đi gia nhập vào chiến trường. Mặc dù hắn chỉ là ma văn gia A cấp trung đoạn, nhưng có những người khác kiềm chế, trở thành một cây khuấy phân đủ tiêu chuẩn vẫn không thành vấn đề. Nhất là hắn rất thiên tài. Thiên tài chính là năng lực ma văn của Forge. Kinh nghiệm cực ác đã từng tao ngộ Luxi, để cho Forge 10 phần ảo não. Đối với Luxi, hắn hết sức ghen tị. Hắn tự nhận chính mình là thiên tài không kém hơn Luxi. Nhưng cực ác lại lựa chọn tan vỡ ảo tưởng của hắn. Nếu như lúc đó mình càng thiên tài thì tốt, Forge khi thì tràn ngập ghen tị thầm nghĩ. Thế là, thời gian trôi qua, bởi vì ma lực ghen ghét thúc đẩy sinh trưởng, năng lực phát dục hình 10 phần hiếm thấy thiên tài sinh ra. Cái gọi là thiên tài bắt đầu thể hiện trên thân Forge. Ma lực có thể tiến bộ nhanh chóng, lực lượng thân thể, thể chất cùng các loại thuộc tính cơ sở theo rèn luyện nhanh chóng tăng vọt. Hắn cũng có lý giải sâu sắc đối với ma lực. Cho dù là bật sổ sổ cụ hạ kỳ, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng chịu ảnh hưởng mà nhanh chóng cường đại. Nếu như sử dụng ma văn hình thái, lực khống chế đối với toàn thân sẽ đạt tới một loại cấp bậc tinh tế dị thường, đồng thời sẽ tuôn ra bản năng chiến đấu đáng sợ. Hắn là thiên tài hơn cả Luxi. Phồn tin tưởng vững chắc mình nhất định là như vậy. Cú đấm trọng thương bành bành bành. Từ trên không đạp lên gập bộ nhanh chóng tăng tốc đi tới, phút lần nữa đi tới bên cạnh thân ảnh bị vây công. Vũ trang nát bấy liên đả lặng yên không một tiếng động, hắn gần sát sau lưng giờ dạ gồng. Nắm đấm lan tràn bật sổ sổ cụ hướng về vị trí trái tim sau lưng giờ dạ gồng tiến hành đánh kích. Chỉ là, phong bạo được khởi. Phong bạo lần này 10 phần mãnh liệt, bao phủ ra một đầu long quyển phong bạo khổng lồ muốn chọc thủng trời cao. Tất cả long nhân vây công xung quanh đều bị quét bay. Chỉ có Phụt không bị tác động đến, nhưng đây cũng không phải sơ sẩy của giờ dạ gồng. Đối với Phụt kẻo ra châu này, hắn cũng rất phiền chán. Chỉ là bị dây dưa, dư lực căn bản khó mà trọng thương hắn. Bây giờ nhiều lần, lúc mọi người tê liệt cảnh giác, hắn cuối cùng chuẩn bị nhất kích giải quyết phiền phức này. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ bắt đầu ngưng kết tại đầu giải Uken. Chỉ có tại không có phân tâm ứng phó đủ loại đánh lén thời điểm, kỹ xảo bật sổ sổ cụ đáng sợ lúc không của hắn mới bắt đầu có hiệu quả. Chết đi. Cái gì? Thiên tài của Phụt dưới bản năng bộc phát ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đối diện nguy cơ, thân thể của hắn trực tiếp bắt đầu vận hành siêu phụ tải, tên gọi tắc bạo trùng. Hai tay trực tiếp xen lẫn ngăn tại trước ngực. Bật sổ sổ cụ cũng tập trung quấn quanh ở khu vực đó nữa, nhưng là vô ích. Đầu giải Uken trực tiếp treo lên hai cánh tay của hắn, áp vào ngực. Bành. Vòng khí nổ tung. Phụt tại chỗ bị đánh bay đi. Hoa. Trong lúc bay ra đi, hắn còn phun ra huyết châu trong suốt cùng với một chút máu vụn, trên mặt mang thần sắc khó có thể tin. Không thể. Đây là bật sổ sổ cụ. Nghi hoặc cùng sợ hãi xoay quanh trong đầu Phụt. Bành. Theo một tiếng chọc kích, Phụt trực tiếp nện vào một chỗ phế tích kia. Khát vọng phục sinh của thiên tài hô hô hô. Trong phế tích đang ảm đạm đi, Phụt cố gắng hô hấp. Tay của hắn run run rẩy rẩy sờ lấy vị trí tim. Đối với cảm giác toàn thân 10 phần tinh tế, hắn biết rõ. Vừa rồi đón đỡ không có hoàn toàn có tác dụng. Trái tim của hắn có một bộ phận tối nát. Ma văn gia A cấp còn chưa đạt đến trình độ phi nhân, trái tim bị đánh thành dạng này, cũng chết không khác nhau bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thời gian chờ đợi tử vong 10 phần dày vò. Phụt bây giờ rất khó trông cậy vào những người khác tới cứu mình. Cho dù Desmo cổ hắn cũng không trông cậy vào. Dù là đối phương thật sự còn có chân bảo cứu người loại kia, có thể sẽ dùng ở trên người hắn sao? Điểm ấy, Phụt giữ thái độ bi quan. Ấn tượng tính cách gác liệt của Thiên Long Nhân đã xâm nhập trong đầu của hắn. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Suy nghĩ một chút. Nhanh suy nghĩ một chút. Rốt cuộc có biện pháp nào? Ta là thiên tài, ta có thể. Phụt trong đầu nhanh chóng lướt qua vô số hình ảnh. Cuối cùng dừng lại tại trên một con ma thú đặc thù tướng mạo như con sứa. Con ma thú đặc thù tên là sứa phục sinh kia, có được năng lực chữa trị hoàn toàn cơ thể tan cảnh. Rõ ràng là ma thú, năng lực sử dụng được tản mát ra cảm giác cũng không giống ma lực. Con ma thú này bị chính phủ thế giới bắt giữ, Phụt liền từng nghiên cứu qua khoảng cách gần. Chỉ là, bởi vì công kích của nó quá yếu, hứng thú của hắn để lên không nổi. Bây giờ, dưới nguy cơ sinh mệnh, Phụt không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Loại lực lượng kia, ta muốn loại lực lượng kia. Giác ngộ thật sự của Phụt dầm ẩm. Phụt cảm giác đầu óc mình không còn, cả người phảng phất phiêu phù trong vòng xoáy hắc ám vô tận. Bản năng, hắn đầu nhập vào cái vòng xoáy hắc ám bên trong. Hoa lạp lạp lạp. Trong thực tại, huyết dịch Phụt đang sôi trào. Trái tim bắt đầu bị huyết dịch sôi trào của mình. Một luồng năng lượng kỳ dị bắt đầu vô căn cứ xuất hiện, nhuộm dần tiến vào trong tim. Bộ phận mục nát trong tim bắt đầu chậm rãi chữa trị khép lại. Phanh phanh phanh. Theo tim đập bắt đầu hữu lực, Phụt nguyên bản nhắm chặt hai mắt bắt đầu đột nhiên mở ra. Hắn vươn tay chậm rãi đặt tại trước ngực, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thiên tài, thiên tài." Khóe miệng Phụt bắt đầu xé rách, hai bên khóe miệng hoàn toàn dương lên. Đây chính là thiên tài. Đây mới thật sự là thiên tài. Ha 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 ha. Hắn cười lớn, cho dù tóc cắt ngang trán nồng đậm cũng không che nổi cặp mắt nóng bỏng của hắn. Vừa gỗ xuất hiện bành bành bành. Kèm theo một hồi âm thanh đá rơi xuống, phế tích xuất hiện một lỗ hổng sáng tỏ. Một thân ảnh đẩy ra thông đạo từ phế tích. Hắn nhìn xem Phụt đang cười to điên cuồng, có chút chần chờ mà hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Nhìn ngươi tới, nụ cười Phụt thu liễm, lại khôi phục thành bộ dáng văn tĩnh. "Không có việc gì, ta chỉ là có chút cao hứng." Phụt chống tay xuống đất đứng lên, một lần nữa nhìn về phía người đến. Nam nhân đầu quả táo trước mắt này hắn nhận biết, tên là Virgo, là tùy tùng đỏ Phở Lạm Mỹ Ngô mang tới. Ngoại trừ người này còn có một gã cao lớn khác gọi là Vika. Thực lực của hai tùy tùng này cũng không lẫn vào được loại chiến đấu này, cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn xem. Vừa rồi hắn đều sắp chết, tư lệnh Desmo cổ đều không qua xem hắn một cái. Ngược lại là một tùy tùng đỏ Phở Lạm Mỹ Ngô sang đây xem hắn. Quả nhiên, tên Desmo cổ kia căn bản không có coi trọng hắn như vậy. Bất quá, không quan trọng. Phồn cảm giác mình đã thoát ly gông xiềng. Thiên tài có thể bắt chước sử dụng năng lực khác thiên tài, đây mới thật sự là thiên tài. Hắn đã dần dần hiểu rõ hết thảy. Cho dù là lụp xịt cũng sẽ không còn là trở ngại của hắn. Chương 638, thời đại sa đoạ, ngươi tại dùng nhân yêu cơ thể làm cái gì a? Chương 638, thời đại sa đoạ, ngươi tại dùng nhân yêu cơ thể làm cái gì a? Phanh phanh phanh. Phồn lần nữa trở lại chiến trường. Sự xuất hiện của hắn để cho Dở Dạ Gồng khiếp sợ một lát. Một kích vừa rồi, dù đánh không chết hắn, cũng cần phải để hắn trọng thương. Bây giờ vừa xuất hiện rốt cuộc lại sinh long hoạt hổ đứng dậy. Chẳng lẽ người kia đã qua chưa khỏi hắn? Ánh mắt Dở Dạ Gồng rơi vào trên thân vợ gỗ quan chiến, kẻ trở lại bên cạnh Luxi. Vừa rồi vợ gỗ hướng về bên phủ đuổi theo không có dấu giếm được hắn. Phanh! Tiếng nổ thật to lần nữa đấu vang. Dở Dạ Gồng làm cho vật sổ sổ cũ hạ kỳ quấn quanh cùng Liska nhỉ cả đối diện hắn va chạm vừa vặn. Cho dù đối mặt công kích Dở Dạ Gồng như vậy, cả nhỉ cả cũng không có tránh lui một chút nào. Lực lượng đáng sợ cùng mình kích Dở Dạ Gồng đối với nhau. Cả sơn quốc phảng phất long trời lở đất. Mây tản phía chân trời đã sớm bị quét xuyên, chỉ là kèm theo ý chí đáng sợ mình không, hạt đại khí đụng chạm bị liệt. Bầu trời phảng phất tàn đạo. Trời trong bạn dặm lại lần nữa chậm rãi tạo ra tầng mây mới. Ta nói, lại dùng sức một điểm a. Chỉ là sức mạnh như vậy, cũng không thể để cho ta lui bước. Sắc mặt cả nhỉ cả âm trầm, lời nói không hề khách khí. Bởi vì tâm tình không tốt của nàng, mà căn nguyên không tốt chính là ở Dở Dạ Gồng lợi dụng rõ đối với nàng thì thầm một hồi. Nội dung lộ ra trong trận thì thầm kia để cho nàng rất khó chịu. Đã như vậy, vậy liền để ngươi xem một chút tốt. Dở Dạ Gồng lúc này cũng không rảnh bận tâm vấn đề phụ. Phong bạo mãnh liệt lần nữa thổi, tâm thần hoàn toàn thu liễm, tập trung đến trên thân Lịch trước mắt. Đối với Dở Dạ Gồng mà nói, dù là chỉ có địch nhân trước mắt cũng vô cùng khó giải quyết. Lịch Nika, nàng có man lực đáng sợ cùng thể phách kinh khủng, có năng lực tạm thời tăng phúc lực bộc phát, cũng có thể đem thân thể cục bộ thậm chí toàn bộ thân thể đều biến lớn để thu được lực bộc phát đáng sợ hơn. Trừ cái đó ra, tóc của nàng có thể như quỷ quái cuồng vũ cắt chém, cũng có thể biến thành nhiều cánh tay hơn tiến hành đồng thời công kích. Đối mặt đối thủ khó giải quyết như thế, Dở Dạ Gồng cũng cần sử dụng ra tuyệt chiêu mới được. Lôi đình nổ tung, hạ sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đồng thời quấn quanh bên trên. Kế tiếp, Dở Dạ Gồng muốn nếm thử mạ tổ Is cùng vũ trang cùng một chỗ công kích dưới tình huống bài trừ can nhiêu khác. Cường độ công kích đơn độc mạ tổ Is đã thập phần cường đại. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ đơn độc bởi vì phần kỹ xảo kia cũng là như thế. Nhưng hai người kết hợp, hắn liền không chắc chắn có thể làm được. Cho hắn thời gian quen thuộc vẫn còn quá ngắn. Chỉ là, bây giờ không được cũng phải đi. Đến đây đi. Tại trong thế giới Dở Dạ Gồng, thiên địa phảng phất hoàn toàn yên tĩnh. Hắn theo gió lưu tiến lên, lực lượng kinh khủng bắt đầu vận sức chờ phát động. Đối mặt Dở Dạ Gồng đâm đầu vào, Càn Nghị Cạ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Vô số đầu tóc dài nổi điên ngưng tụ ra mấy cái cánh tay cực lớn. Cơ nhị đầu cánh tay phải căng thẳng sốc nổi bành trướng. Theo nàng ra quyền, cơ nhị đầu bành trướng phảng phất dù tẩu chuyển đến trên nắm tay. Nắm đấm chợt biến lớn, bắn ra quái lực kinh khủng xuyên qua đại khí. Đông, tiếng nổ thật to chấn thiên động địa. Tầng mây tân sinh bầu trời lập tức bị sóng xung kích phát tiết mà lên mở rộng, khuếch tán vô tung vô ảnh. Bành 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 bành. Tại trong hoành minh còn có tiếng đánh đập nhỏ hơn đông đúc. Cú đấm phát ra của Lịch kia đang tiến hành đánh kích liên hoàn. Hai người trực tiếp giằng co ở nơi đó. Sát dục thiên đường của tân nhân yêu hô hô hô. Cuồng phong gào thét, bụi mù che trời. Cơ hội tốt. Lúc này, một thân ảnh treo lên sóng xung kích quyết tán sông thẳng lên phía trước, chính là tân vua ổ cả mà hẹn. Mị hoặc xinh đẹp một khối ái tâm màu hồng tại giữa một cái nhăn mày một nụ cười của hẹn, bay vọt ra từ trong mắt nàng. Mơ tưởng, lại một đường thân ảnh đến đây chắn trước mặt ái tâm bay vọt. Và sổ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp đánh tan khối ái tâm. Chỉ là ái tâm giải tán lại dính đến làn da dung tiến bảo, giống như giỏi trong xương, để cho người ngăn trở chiêu này sắc mặt chiều hồng. Hô hô hô, người tới hít sâu mấy hơi, đầu ngón tay biến lợi cắm vào trong một mạch máu trên thân, cảm xúc sao động nguyên bản mới giống như thủy triều rút đi. A, năng lực như vậy cùng khuôn mặt, ngươi là vua ổ cả mạ hiện nay của vương quốc cả mạ bạc cả sao? Lại ở loại thời điểm này mẹ ra, không sợ bị chính phủ thế giới thanh toán sao? Hậu bối của ta, hẹn một mặt điều mị hướng về phía ị vạn cổ cười. Tuổi của nàng có lẽ cùng ị vạn cổ không kém bao nhiêu, nhưng ỷ vạn cổ làm tiền bối lại là danh xứng với thực, bởi vì hắn chính là vua ổ cả mạ một đời trước vương quốc cả mạ bạc cả, đồng thời cũng là tân vua ổ cả mạ sáng tạo ra tân nhân yêu. Chỉ luận dấu vết chuyện kinh thế hai tụ, ỷ vạn cổ cũng không có cách nào cùng nàng so sánh. Khi phong cũng không nên cho ta chụp tân bút. Ỷ vạn cổ hai tay chống lạnh, một mặt nghĩa chính ngôn tử. Ta chỉ là không quen nhìn các ngươi ra tay đánh nhau đối với vị tiểu thư xinh đẹp này. Hơn nữa, ta thế nhưng là nhịn ngươi rất lâu, tân vua ổ cả mạ, ngươi rốt cuộc tại dùng cơ thể nhân yêu làm những gì? Nhìn xem tân vua ổ cả mạ trước mắt. Trên mặt ỷ vạn cổ tràn ngập lửa giận. Lửa giận này không phải làm bộ, mà là thật sự rõ ràng tuôn ra từ trong lòng nàng. Sau khi tiếp nhận vương quốc Cà Mạ Bạc Cạ trở thành vua ổ Cà Mạ, ỷ vạn cổ cũng kỹ càng biết việc các hèn. Đã từng, hắn đi tới vương quốc Cà Mạ Bạc Cạ dùng vũ lực cướp lấy xương hào vua ổ Cà Mạ. Không chỉ như vậy, còn sáng lập ra tân nhân yêu, bước bách nhân yêu nhóm vương quốc Cà Mạ Bạc Cạ chuyển hóa giới tính trở thành tân nhân yêu. Ngoại trừ số ít ngoan cố, có thể nói, vương quốc Cà Mạ Bạc Cạ đã bị hèn móc sạch. Những thứ này a điều chân chính để cho ỷ vạn cổ tức giận là hắn thành lập được công hội Ma Văn Thiên Đường Nhân Yêu. Tên công hội này không phải vẹn vẹn chỉ hàm nghĩa dễ hiểu như Thiên Đường Nhân Yêu, còn có một tầng hàm nghĩa khác, đó chính là thiên đường sát dục. Tân nhân yêu dùng cơ thể nhân yêu tiếp đãi khác phái ở trên đảo này. Ân, số nhiều vẫn là tiếp đãi nam nhân, là một chút chuyện không thể miêu tả. Loại hành vi này đơn giản kinh thế hai tục. Hết lần này tới lần khác, biển cả không thiếu hải tặc, thậm chí một chút thợ săn, thậm chí một chút thương nhân bình dân lui tới mộ danh, sau đó cảm thấy hiếu kỳ đi tới. Chuyến đi này, không ít người liền rơi vào trong đó. Tục ngữ nói, tối hiểu nam nhân vẫn là nam nhân. Những tân nhân yêu biến tính này dựa vào quan tâm thân thiết cùng với sắc dục ma lực có thể phóng đại cảm quan, khiến thiên đường nhân yêu căn cứ mà trực tiếp trở thành ôn nhu hương tân thế giới. Loại hành vi này để cho ỷ vạn cổ đau lòng như góc. Đây là sa đọa của nhân yêu, cũng là sa đọa thời đại. Cơ thể nhân yêu tại sao có thể làm chuyện như vậy? Làm cái gì? Chẳng phải chỉ là làm chuyện đại gia đều thích thôi. Đối với chất vấn ỷ vạn cổ, hắn một mặt hứng hở. Trên thực tế, hắn sở dĩ thiết lập sân bãi sắp mở như thế, cũng là có mục đích khác. Chỉ là, cái này chính nàng biết liền tốt. Cái gì chuyện đại gia thích? Ngươi đừng cho là ta không biết, là gốc cây kia. Nghe được lời nói ỷ vạn cổ, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Nhìn thấy hắn khẽ biến sắc mặt, ỷ vạn cổ cũng biết chính mình đã đoán đúng. Đã từng, bởi vì chuyện tân nhân yêu, ỷ vạn cổ từng nhờ cậy Dở Dạ Gồng tiến đến thiên đường nhân yêu xem xét một phen. Dở Dạ Gồng lúc đó cũng không có cự tuyệt. Tại cẩn thận thăm dò một chút sau, hắn cho ra kết luận, thiết lập thiên đường nhân yêu, chỉ sợ là quay chúng quanh thánh thụ tân nhân yêu cung phụng tiến hành. Gốc cây kia, nó là sống. Cho dù một loại mỹ hảo mịt mù quỷ dị bao phủ ở nơi đó, để cho người ta không dễ dò xét. Nhưng Dở Dạ Gồng hóa thành vô hình phong tận khả năng tiếp cận phía dưới, vẫn là phát giác được bản chất trong đó. Ma lực khiến người ta động tâm kia, nồng đậm đến cực điểm. Mặc dù là cây, nhưng Dở Dạ Gồng kết luận vậy tất nhiên là một thành viên thuần ma chủng. A, ta như thế nào nghe không hiểu ngươi nói cái gì? Bất kể thế nào vô luận là tân nhân yêu, vẫn là khách hàng, tất cả mọi người thích thú. Ta cũng không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý a. Hắn nhấn mạnh một chút tính hợp pháp chính mình, sau đó đem đầu mâu chỉ hướng ỷ bản cổ. Chẳng bằng nói ngươi, những người cũ yêu các ngươi sớm liền nên kết thúc. Ngoại trừ ngươi, những thứ khác cơ hồ đều lớn lên xấu không đáng chú ý, đơn giản ô uế mắt của ta. Tân nhân yêu mới là lựa chọn thời đại này. Nàng nhìn xem gương mặt bóng loáng ỷ bản cổ, sắc mặt trở nên bằng phẳng. Năng lực của ngươi rất thích hợp, cho ngươi một cái cơ hội a. Gia nhập vào chúng ta ầm ầm. Tiếng nổ thật to che lại ngôn ngữ hèn. Sóng xung kích càng thêm mãnh liệt như sóng biển nổ tung quyết tán. Dở Dạ Gồng cùng Lịch kéo dài rằng có đã phân ra kết quả. Hai người bọn họ kèm theo sóng xung kích cực lớn riêng phần mình lui lại. Dở Dạ Gồng lui bắt bộ, mà Lịch lui.